Chương 56, luyện linh hoang nguyên chỗ sâu, mọi âm thanh yên tĩnh. Vách núi loan phong như lao trước, quái thạch đứng ngưỡng, thiếu niên quanh chân ngồi nằm, mang trăng sáng sáng huy, khoác tinh quang như thác nước, ngũ tâm hướng thiên, quanh thân quang huy sáng chói. Pháp lực nhóm lửa phù hỏa chi bên trong, khói xanh lượn lờ bốc lên, giống như mây mù hào quang, phun ra nuốt vào tử khí. Yếu ớt dị hương, thấm vào ruột gan. Tô Trần quan tưởng lấy đỉnh đầu bắt nước, trong mắt không gợn sóng, mặc cho tâm hỏa sôi tuôn, cũng không thể tái khởi nửa phần gợn sóng. Cái này âm trầm mục, đích thật là dùng để dưỡng hồn luyện thần tuyệt hảo vật liệu. Quan tưởng bên trong, Tô Trần cảm giác được thần trí của mình đang không ngừng lớn mạnh. Chén tia nước trong miệng lưu cũng không dao động, bát nước lại là càng ngày càng mênh mông rộng lớn, bất chi bất giác, tâm thần không ngờ chìm vào trong đó. Tô Trần phảng phất thấy được một mảnh mênh mông vô biên hải dương. Nỗi lòng chập trùng ở giữa, trong biển hù dọa kinh đào hải lãng, tâm tư nhẹ nhàng chỗ, liền lại gió rừng sóng bình. Nhưng chỉ là nhìn thoáng qua, vùng biển kia liền biến mất. Tô Trần biết, kia là cái gọi là thức hải, nhất định phải tu vi đạt tới trình độ nhất định về sau, mới có thể mở tích. Lấy thực lực của hắn bây giờ, còn chưa đủ lấy chân chính nắm giữ trong đó huyền diệu. Bất quá, thần thức cường độ tăng lên, nhưng cũng là mang đến thật sự chỗ tốt. Tô Trần mượn nhờ cố lực lượng này, luyện hóa Mộc Linh Châu hiệu suất tăng lên rất nhiều. Rốt cục, tại một tháng về sau, hắn đã có thể đem Mộc Linh Châu tầng ngoài miễn cưỡng luyện hóa, tạm thời làm được đem nó thu nhập thể nội trong khí hải. Kể từ đó, đã như ẩn nấp, không bị ngoại nhân biết được. Mỗi lần vận chuyển công pháp, pháp lực cũng có thể cọ rửa tẩy luyện, gia tốc luyện hóa quá trình. Rút ra điều động Mộc Linh Châu bên trong sinh cơ chi lực, cũng muốn càng thêm thuận tiện rất nhiều. Một tháng qua, nhờ vào Mộc Linh Châu trợ giúp, Tô Trần tu vi cũng rốt cục đột phá, nước chảy thành sông, bước vào đến luyện khí tầng 5. Thực lực này, tại cấp thấp tán tu bên trong tới nói, đã là cực kỳ ưu tú. Tu vi sau khi đột phá, Tô Trần tạm thời ngừng nghỉ xuống tới. Hắn cần thời gian nhất định, đến để vững chắc cơ sở, rèn luyện pháp lực, có đôi khi, nóng lòng cầu thành, cũng sẽ lưu lại thai hoàng ẩm. Thưa này thời gian, hắn thuận tiện đem chuyến này trong Hoàng Phong Cốc đạt được cái khác thu hoạch, cùng nhau chỉnh lý tiêu hóa. Đầu tiên, là từ Hoàng Phong Cốc bên trong thu thập ra các loại dược thảo. Tô Trần không có đem những dược liệu này nộp lên cho ba đại tông môn, tự nhiên đều giữ lại một bộ phận luyện chế thành tụ khí đan, cung cấp tự thân tu hành. Một phần khác độc thảo thì là dùng để luyện chế thành hóa cốt nước chờ dược. Tại Hoàng Phong Cốc thời điểm, vì đối phó người Triệu gia cùng lớn Tây Liễu, hắn cơ hồ đã đem trên người độc dược cùng ám khí tiêu hao đến không sai biệt lắm. Tiếp theo là từ Thanh Vân Tử chờ cấp tu, còn có Triệu gia tử đệ trên thân thu lấy chiến lợi phẩm. Tô Trần kiểm lại một chút, hết thảy có 6 cái túi trữ vật. Bên trong có đại lượng thảo dược, linh thạch, còn có một số giải giáp phụ triện cùng công pháp ngọc giản. Linh thạch, hết thảy có hơn 300 khối hạ phẩm linh thạch, một khối trung phẩm linh thạch, coi là một bút của cải đáng giá. Bất quá những này, Tô Trần đều phải để dùng cho Kim Quang Toa bổ sung năng lượng, đoán sơ qua, 300 khối hạ phẩm linh thạch toàn bộ dùng xong, cũng chỉ có thể bổ sung một lần sử dụng Kim Quang Độn Pháp năng lượng. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Kim Quang Toa phù bảo tuy mạnh, nhưng cũng quá tốn tiền. Công kích một lần, không sai biệt lắm chính là 100 linh thạch tiêu hao. Kim Quang Độn Pháp quý hơn, một lần 300. Người bình thường ai dùng đến lên a? Cũng may Tô Trần lần này thu hoạch rất lớn, không phải, chuyến này sợ là còn phải lỗ vốn. Ngoại trừ linh thạch bên ngoài, những cái kia công pháp ngọc giản, Tô Trần cũng đại khái là xem một chút, đều là chút như là thủy bạc quyết, lạc thạch thuật loại hình tiểu pháp thuật, rất dễ dàng mua được hàng vỉa hè hàng. Nghĩ đến cũng là, những cái kia cấp tu tán tu trên thân, có thể có bao nhiêu đồ tốt. Ngược lại là kia Triệu Dương trong túi chữ vật, có một môn tương đối đặc thù bí pháp, tên là luyện linh bí thuật, là một loại có thể tinh luyện pháp lực chất lượng kỹ xảo. Triệu Dương chính là bằng này bí pháp, đem pháp lực ngưng kết áp xúc thành mũi tên bắn ra, từ đó tạo thành cường đại lực phá hoại. Tô Trần nghiên cứu về sau, cảm thấy phương pháp này có chút huyền diệu, cùng mình tu luyện phương pháp hòa luyện, có dị khúc đồng công chi diệu. Phương pháp hòa luyện là tinh luyện rèn luyện thân thể khí huyết làm chủ, bổ sung tăng phúc pháp lực cường độ. Mà luyện linh bí thuật thì là áp xúc luyện hóa tự thân pháp lực, khiến cho cường độ chất lượng cao hơn. Nếu như luyện thành, đồng dạng cảnh giới phía dưới, một sợi pháp lực có thể so ra mà vượt người bên ngoài mấy lần cường độ cùng uy lực. Cái này nếu là tại đấu pháp bên trong, liền có thể chiếm cứ càng lớn tiên cơ cùng ưu thế. Điểm này, từ trên thân Triệu Dương liền có thể nhìn ra mánh khóe, bằng hắn luyện khí 3 tầng tu vi, liền có thể nhiều lần uy hiếp được Tô Trần, thậm chí làm cho hắn dùng hết một trường kim trung phủ. Tuy nói là mượn pháp khí uy lực, nhưng cái này luyện linh bí thuật tăng thêm cũng là cực kỳ trọng yếu. Không chỉ có như thế, Tô Trần thông qua tin tức ngầm còn biết, hạ một giai đoạn tu sĩ trúc cơ, chủ yếu đường hướng tu luyện chính là đem hư vô pháp lực cô động chết xuất, đặt tới luyện giả trở thành sự thật cảnh giới. Luyện linh bí pháp có thể sớm ở phương diện này đánh xuống cơ sở. Chờ mình đột phá trúc cơ về sau, tu luyện sẽ càng thêm thông thuận, cũng có thể được càng lớn chỗ tốt. Tô Trần đã quyết định, về sau kiêm tu môn này luyện linh bí pháp, có thể tiến một bước nền vững nền móng của mình, tăng cường sức chiến đấu. Ngoại trừ những này bên ngoài, Tô Trần chuyến này thu hoạch lớn nhất chính là pháp khí. Cái gọi là pháp khí chính là dùng pháp lực luyện chế mà thành các loại thần binh lợi khí, uy lực mặc dù kém xa pháp bảo, nhưng cũng thắng qua phàm tục binh khí rất nhiều. Chẳng những uy lực mạnh mẽ, thường thường còn kèm theo một chút đặc thù công hiệu, hoặc là tự mang thần thông kỹ năng. Thì như Lạc Nhật cung tự mang Thất Tinh Liên Châu, lại có là Triệu Trọng Lô đỉnh bên trong Tử Sắc Lãnh Hỏa. Một kiện tốt pháp khí có thể cực lớn tăng phúc tu tiên giả thực lực, nếu như vận dụng thỏa đáng, tu sĩ cấp thấp cũng có thể bằng vào pháp khí uy lực phản sát cao cấp tu sĩ. Cho nên pháp khí pháp bảo tại trong tu tiên giới cũng là người người tranh đoạt bảo bối tốt, tùy tiện một kiện đều là có giá trị không nhỏ. Mà Tô Trần lần này đoạt được có 7 kiện pháp khí, trong đó bao quát Thanh Vân Tử bay hạc vũ ý, lương binh phi kiếm cùng với các cấp tu binh khí. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là phổ thông hạ phẩm pháp khí, không quá đáng tiền. Lương binh trôi phi kiếm đã trong chiến đấu hư hại, mà bay hạc vụ ý đi, mặc dù cũng là cấp thấp pháp khí, khả năng đủ phi hành gia tốc, xem như hiếm có chân phẩm, giá trị không thể so với trung phẩm pháp khí trên lệnh. Đương nhiên, những pháp khí này bên trong đáng giá nhất vẫn là anh em nhà họ Triệu Lạc Nhật Cung cùng dùng kim lô. Cái này Lạc Nhật Cung xem như trung phẩm pháp khí bên trong cực phẩm, lực công kích cường đại, còn bổ sung đặc biệt pháp thuật kỹ năng, mười phần khó được. Nhưng dù sao lai lịch bất chính, không thích hợp quang minh chính đại sử dụng, cho nên Tô Trần đem nó thu tại trong túi chữ vật, cần thời điểm lấy thêm ra tới. Dùng kim lô cũng không cần nói, duy nhất một kiện pháp bảo thượng phẩm, chất liệu đặc thù, kiên cố dùng bền, ngay cả cấp 3 đỉnh phong lớn cây liễu cũng khó có thể đánh bỡ. Trong đó bộ lạc ấn lấy trận pháp, có thể thôi phát một loại đặc biệt tử linh lãnh hỏa, có thể dùng tới tu luyện phương pháp hỏa luyện, cũng là luyện đan luyện khí tốt giúp đỡ. So với cuồng bạo địa mạch chi hỏa, cái này tử linh lãnh hỏa thuộc về là một cái khác cực đoan, băng lãnh lang liệt, nhưng lại không gì không tiêu cháy. Có cái đồ chơi này, Tô Trần tiếp xuống luyện đan, xác suất thành công nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng. Như thế đã có thể công thủ, lại có thể luyện đan luyện khí pháp khí, tuyệt đối coi là tinh phẩm trong tinh phẩm. Tô Trần cũng không khách khí, đánh ra pháp lực, đem phía trên lưu lại khí tức là ấn đều xóa đi. Lập tức pháp lực bao vây lấy hai kiện pháp khí, thần thức rót vào trong đó, đem nó từng bước luyện hóa, chân chính khiến cho vị tự thân sử dụng. Chương 57, thương đội hoang nguyên cuối cùng hoang vu, linh khí mỏng manh, ban đêm còn có manh thu yêu thú ẩn hiện, không phải ở lâu lưu lại chi địa. Tô Trần đang tiêu hóa bộ phận thu hoạch về sau, liền chuẩn bị khởi hành rời đi. Những thu hoạch khác, tốt nhất là chờ đến một hoàn cảnh yên ổn về sau, lại làm so đo. Vốn cho rằng Hoàng Phong Cốc chuyến đi, có thể để cho ta thuận lợi bái nhập tông môn, chân chính tiến vào trong tu tiên giới. Nhưng trải qua một linh châu sự tình, ta đã không thích hợp lại đi ba đại tông môn. Tô Trần trong lòng tính toán, trời đất bao la, mình không thể từ đầu đến cuối giống như là một cái con ruồi không đầu giống như trong tu tiên giới tán loạn, vậy quá nguy hiểm. Vẫn là cần một cái an ổn chỗ dung thân. Đợi đến mình trong tu tiên giới đứng vững gốc chân, có đủ thực lực cùng giải, mới có thể chân chính trời cao mặc chim bay. Mà đối với tán tu tới nói, muốn trong tu tiên giới đặt chân, biện pháp tốt nhất chính là bái nhập tu tiên tông môn, hoặc là đầu nhập cái nào đó tu tiên gia tộc làm khách hành. Cái trước, không thể nghi ngờ sẽ có tiền đồ hơn. Đã có thể được đến tông môn che chở, cũng có thể có tốt hơn tài nguyên cùng công pháp, mà lại tương đối muốn tự do một chút. Tô Trần lại không muốn đi trong gia tộc của người khác mặt đương cái gì khách hành, nói dễ nghe là khách hành, khó nghe chút chính là gia nô. Tông môn đệ tử, tương đối mà nói địa vị cao hơn nữa, nếu như về sau tu luyện có thành tựu, còn có thể trở thành môn phái cao tầng, thưởng thụ tốt hơn đãi ngộ. Bây giờ với hắn mà nói, ba đại tông môn tạm thời là không có cơ hội. Trừ phi chờ đến lần tiếp theo thăng tiên đại hội, vậy ít nhất cần thời gian 5 năm. Mà lại cân nhắc đến mình từng ở ba cái kia trúc cơ tu sĩ trước mặt, sử dụng kim quang đột pháp, khó tránh khỏi sẽ bị nhận ra. Ba đại tông môn vẫn là không đi vi diệu. Cũng may, Tô Trần trong tay còn có một khối thăng tiên lệnh. Cái kia thần bí Lưỡng Nghi Tông, trước mắt thành lựa chọn duy nhất của hắn. Chỉ là, Lưỡng Nghi Tông năm gần đây điệu thấp làm việc, thăng liền tiên đại hội đều rất ít phái người tham gia, muốn bái sư nhập môn, nhất định phải trực tiếp tiến về Lưỡng Nghi Tông sơn môn chỗ. Tô Trần tại Hoàng Phong Cốc thời điểm, âm thầm tìm hiểu qua một chút tin tức. Chỉ biết là Lưỡng Nghi Tông sơn môn xây dựng ở trên biển một tòa tiên đảo, nhưng cụ thể phương vị ít có người biết được. Tô Trần về sau lại thông qua một chút tin tức ngầm nghiệm chứng, suy đoán cái này Lưỡng Nghi Tông rất có thể ngay tại Bắc Hải chi địa nơi nào đó, liên hệ trước đó từng có người tại Bắc Hải nhìn thấy qua tu tiên giả ẩn hiện nghe đồn, việc này xác nhận 89/10. Nhưng Bắc Hải lớn như vậy, như thế nào tìm kiếm được Lưỡng Nghi Tông chỗ tiên đảo? Thẳng đến mấy ngày trước, Thiên Thư đổi mới ra một đầu cùng Bắc Hải tướng quan tin tức. Nghe đồn có một chi từ Yến Quốc tiến về Bắc Hải vận chuyển hàng hóa phi thuyền thương đội, bởi vì gặp tập kích, bị ép đáp xuống trong hoang nguyên kiểm tra tu sửa phi thuyền, là trong tu tiên giới mới có pháp khí, phản tục thương đội đương nhiên không có khả năng có được. Nói rõ đây là một chi trong tu tiên giới thương đội, đã là tiến về Bắc Hải vận chuyển hàng hóa, chắc hẳn đối Bắc Hải tình huống nhất định mười phần hiểu rõ, có lẽ có thể từ bọn hắn trong miệng xác nhận Lưỡng Nghi Tông chỗ tiên đảo vị trí. Chỉ bất quá, đã là vận chuyển hàng hóa thương đội, lại gặp tập kích, chắc hẳn mười phần cảnh giác, sẽ không tùy tiện thu lưu không rõ lai lịch tán tu. Muốn dựng vào đường dây này, còn phải phí chút sức lực. Trong lúc suy tư, Tô Trần đã là ẩn nặc khí tức, tại bóng đêm yểm hộ dưới, lặng yên đi tới kia phi thuyền thương đội hạ xuống địa phương. Xa xa liền gặp một tòa cự đại lâu thuyền, dừng sát ở sa mạc trên bên bãi. Lâu đó thuyền cao lớn uy nga, lưu ly ngói xanh, thanh mục ghép lại ở giữa, trận pháp minh văn lấp loé không yên, tản mát ra tỏa ra ánh sáng lung linh. Đầu thuyền cột buồm bên trên, cánh buồm lưu động, phía trên có một cái thỏi vàng dòng giống như đồ án. Kia là Vạn Bảo lâu thương hội tiêu ký. Tô Trần tại Hoàng Phong Cốc bên trong đã từng thấy qua, nghe nói là trong tu tiên giới một cái phi thường cường đại thương hội thế lực, tại các quốc gia các nơi đều có phân hội. Nguyên lai là Vạn Bảo lâu thương hội, khó trách dùng đến tất cánh thuyền vận chuyển hàng hóa. Tô Trần khẽ gật đầu. Kia phi thuyền lâu thuyền lại được xưng là trong mây lâu thuyền, là một loại phi thường đắt đỏ cỡ lớn phi hành pháp khí, một chiếc phí tổn sánh được một kiện pháp bảo hạ phẩm. Bất quá, lúc này chiếc này trong mây lâu thuyền tựa hồ nhận lấy không nhỏ tổn thương, thân tàu phía trước thanh mục bong tàu phá một cái độc lớn, dẫn đến trận pháp vỡ vụn, đã không thể phi hành. Cho nên thương đội bị ép hạ xuống nơi đây, không ít tu sĩ cùng tác công, ngay tại nơi này tích cực kiểm tra tu sửa. Cùng lúc đó, Tô Trần cảm ứng được trong bóng tối có vô số đến lăng lệ khí tức, ngay tại nhanh chóng tới gần. Ngay sau đó, lâu thuyền vị trí nổ ra vô số ánh lửa. Pháp lực oanh kích phía dưới, kiếm quang lấp lánh, các loại pháp khí quang mang phun ra nuốt vào, tiếng chém giết lập tức vang dội tới. Là cấp tu, mà lại nhân số không ít. Tô Trần ánh mắt hơi rét. Cái này một đám cấp tu, hẳn là dẫn đến phi thuyền tổn hại thủ phạm, lại dám tập kích Vạn Bảo lâu thương thuyền, chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Là một cái thành quy mô cấp tu đạo phỉ đoàn. Tô Trần vội vàng ẩn nặc khí tức, cẩn thận quan sát. Phát hiện những này cấp tu, thực lực đều rất không tệ, phần lớn đều là luyện khí tầng 4 trở lên thực lực, trên thân cũng không ít pháp khí bảo vật, cho nên sức chiến đấu cực mạnh. So sánh dưới, Vạn Bảo lâu bên này, mặc dù có mấy vị luyện khí tầng 5 trở lên hộ vệ, nhưng nhân số bên trên bị thiệt lớn. Giao Phong ngắn ngủi về sau, mặc dù giết chết mấy tên cấp tu, nhưng tự thân pháp lực cũng hao tổn cực lớn, không thể không lui trở về lâu thuyền bên trên, mượn dùng trên thuyền trận pháp, nỗ lực ngăn cản. Những cái kia cấp tu mắt thấy bọn hộ vệ lùi bước, cảm thấy có cơ hội, thế là càng thêm liều mạng tiến công. Kỳ quái, Vạn Bảo các vận chuyển hàng hóa thương đội, làm sao có thể không có cao thủ tỏa chấn? Như thế đại nhất chiếc lâu thuyền, thế mà ngay cả một cái trúc cơ cường giả đều không có, chỉ bằng những này luyện khí tầng 5 hộ vệ, sợ là ngăn cản không nổi nhiều như vậy cấp tu. Tô Trần trong lòng âm thầm tính toán, hắn vốn là muốn dựng vào chiếc này thương thuyền, tiến về Bắc Hải, tìm hiểu ra Lưỡng Nghi Tông chỗ phương vị. Lúc này, ngược lại là một cái không tệ thời cơ. Những cái kia cấp tu bên trong, cũng không có đặc biệt lợi hại cường giả, chỉ là dựa vào nhân số áp chế, nếu như mình xuất thủ, cùng những hộ vệ kia nội ứng ngoại hợp, vẫn rất có cơ hội đánh lui những này đạo phỉ. Bằng vào phần nhân tình này, lên thuyền hẳn không phải là vấn đề. Đương nhiên, Tô Trần cũng sẽ không vì đây, tùy tiện đem mình đưa thân vào hiểm cảnh bên trong. Cho nên, hắn sẽ không trực tiếp hiện thân. Tiên lặng lấy ra trong túi chứa vật lạc nhật cùng, từ một nơi bí mật gần đó xuất thủ tương trợ, coi như cấp tu bên trong có cái gì cường giả xuất hiện, hắn cũng có thể thông dòng rút đi. Nghĩ tới đây, đầu ngón tay đã làm móc tại trên dây cung. Tinh thuần pháp lực ngưng kết, dần dần hội tụ thành một chùm lăng lệ màu xanh biết mũi tên, nhắm ngay trong đám người một cấp tu. Ha ha, bọn hắn linh đội đã bị đại đương gia pháp thuật gây thương tích, trong thời gian ngắn không thể xuất chiến. Các minh đệ, nhân cơ hội này, giết sạch bọn hắn, cướp đoạt trên thuyền bảo vật. Một cấp tu đầu mục cất tiếng cười to, trong tay cơ một thanh to lớn nguyên hoa búa, nện đến lâu thuyền hộ thuẫn chấn động không ngớt. Mười mấy tên cấp tu theo sát mà tới, thủ đoạn tề xuất, mắt thấy liền muốn đem phòng ngự trận pháp đột phá. Ngay lúc này, một đạo lục sát tiễn quang xé rách bầu trời đêm, phốc phốc, kia cấp tu đầu mục trên người pháp lực quang huy trong nháy mắt bị xuyên thủng, pháp lực mũi tên thấu thể mà vào, lập tức tại thể nội nổ tung. Chương 58, chuẩn bị ở sau hành, pháp lực mũi tên bạo liệt, huyết tương vẩy ra bên trong, vô số lục quang tại huyết nhục trong thi thể mọc ra, trong khoảnh khắc hóa thành dây leo, cuốn về bên cạnh một cấp tu. Bất quá, người kia động tác phản ứng cũng rất nhanh, một đao chặt đứt dây leo, nhanh chóng tối lui. Nhưng rất nhanh, lại một đường lục quang từ trong bóng tối bay vụt ra. Kia cấp tu ánh mắt nghiêm nghị, toàn thân pháp lực khuấy động, trường đao ngưng tụ thành một chùm đao mang, hướng về phía trước chém giết ra ngoài, ý đồ ngăn trở một tiễn này. Nhưng mà, một tiễn này lực lượng lại là vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Tinh thuần pháp lực giữ dần nổ tung, đao khí vỡ vụn, mũi tên đã thấu thể mà qua. Xạ nhập cung, dù sao cũng là trung phẩm pháp khí, sức sát thương cực mạnh. Chỉ có tại luyện khí tầng 5 trở lên cao cấp luyện khí tu sĩ trong tay, mới có thể chân chính phát huy ra uy lực, so sánh dưới, lúc trước Triệu Dương chẳng qua là bởi vì linh căn phù hợp, miễn cưỡng có thể sử dụng thôi. Mà bây giờ Tô Trần đã là luyện khí tầng 5, lại thêm luyện linh chi pháp, khiến cho pháp lực tinh thuần, cơ hồ có thể hoàn toàn phát huy ra lạc nhật cung uy lực, dù là pháp lực của hắn là nhất ôn hòa một hệ pháp lực, tên bắn ra mũi tên cũng có vạn quân chi lực, tuyệt không phải cấp thấp luyện khí tu sĩ có thể ngăn cản. Cho nên, mỗi một tiễn bắn ra đều sẽ có một đạo phỉ cấp tu chết. Mọi người cẩn thận, có người âm thầm đánh lén. Đáng chết, Vạn Bảo lâu người tựa hồ ẩn giấu chuẩn bị ở sau, khả năng này là cái cạm bẫy. Mắt thấy các đồng bạn không ngừng ngã xuống, những cái kia cấp tu cũng hoảng hồn. Người xuất thủ hết sức giàu hoạt, khí tức giấu ở trong bóng tối, mà lại tựa hồ đang không ngừng di động, mỗi một tiễn bắn ra đều là từ khác nhau góc độ, làm cho không người nào có thể khóa chặt hắn phương vị. Loại này nhìn không thấy sợ không được địch nhân, nhất là khiến người sợ hãi. Cùng lúc đó, lâu thuyền bên trên bọn hộ vệ áp lực giảm nhiều. Có người tại bắn giết đạo phỉ, nhất định là viện quân đến, các minh đệ phản công, giết sạch bọn này đạo phỉ. Bọn hộ vệ lập tức sĩ khí tăng nhiều, nhao nhao xông ra bong tàu, các loại pháp lực quang huy lấp lánh, trong lòng bàn tay trường đao, tất cả đều là chế tạo tinh lương hạ phẩm pháp khí, trong huy sái, gọt kim đoạn ngọc, đao quang thâm hẳn. Những cái kia đạo phỉ cấp tu, lúc này hai mặt tụ địch, trong lòng đại loạn, trong lúc nhất thời bị sát thương không ít người, bắt đầu hoảng hốt lui ra phía sau. Nhưng ngay lúc này, trong bóng tối, hình như có một trận du dương tiếng địch vang lên, ngay sau đó, mặt đất rung động, từng đạo bóng đen từ hoang nguyên chỗ sâu lao nhanh mà tới. Tô Trần ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy từng đôi con mắt đỏ ngầu, trong đêm tối nở rộ, giống như sao trời. Tất cả đều là hoang dã bên trong yêu thú, cái gì độc lang, dã cẩu, ma báo, lúc này đều giống như bị điên, thành quần kết đội điệu lao ra, nào về phía lâu thuyền. Mặc dù đều chỉ là cấp thấp nhất yêu thú cấp 1, nhưng số lượng khổng lồ, thanh thế kinh người. Những này cấp tu chỉ là được phái ra thăm dò sâu cạn, bọn hắn còn có chuẩn bị ở sau. Tô Trần nhíu mày, sắp bắn đi ra một tiễn, đã ngừng lại. Nếu như chỉ là những này cấp thấp tốt sửa, hắn không ngại xuất thủ làm thuận nước dòng thuyền, nhưng nếu như đối thủ quá mạnh, quá nguy hiểm, hắn liền không muốn lội lần này nữa đủ. Đi Bắc Hải tìm hiểu Lưỡng Nghi Tông vị trí, cũng không phải chỉ có Vạn Bảo lâu con đường này. Tại đủ khả năng phạm vi bên trong, gặp chuyện bất bình, tự nhiên không có vấn đề. Nhưng nếu là bởi vậy để tự thân lâm vào trong nguy hiểm, vậy liền không sáng suốt. Những này yêu thú, rõ ràng là bị người khống chế thao túng, có thể điều khiển nhiều như vậy yêu thú người, tu vi tuyệt đối không thấp. Mà lại, ai biết đối phương còn có hay không khác chuẩn bị ở sau. Nhìn nhìn lại đi, Vạn Bảo Lâu chưa hẳn liền không có hậu chiêu. Chính nghĩ như vậy, phía dưới tình hình chiến đấu đã kỳ biến. Đại lượng yêu thú đánh tới, lâu thuyền bên trên phòng ngự trận pháp sáng tắt đảm đạm, cơ hồ vỡ vụn. Những cái kia đạo phỉ cấp tu nhóm cũng ổn định trận hình, thừa cơ lần nữa phản công đi lên. Mắt thấy, vong đầu bên trên bọn hộ vệ liền muốn ngăn cản không nổi. Nhưng vào lúc này, mấy đạo sáng tỏ pháp lực quang huy, tại lâu thuyền trên không nở rộ, pháp lực quang mang huy sái ở giữa, hàn mang tứ tán. Lập tức đem vài đầu yêu thú vây sát. Quả nhiên, ta liền biết, Vạn Bảo Lâu thương đội, tất nhiên không có khả năng chỉ có như thế điểm hộ vệ. Những người này, chỉ sợ mới là thương đội chân chính bảo hộ lực lượng. Tô Trần chăm chú nhìn lại. Lúc này xuất hiện mấy người, thực lực rõ ràng muốn càng mạnh một cái cấp bậc, thấp nhất đều là luyện khí tầng 5 trở lên. Cầm đầu kia một người, là cái người mặc áo lông trắng hổ bảo lộc lây thanh niên. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh, khí tức thâm hậu. Trên thân pháp lực gợn sóng của rửa, một vòng màu bạc trăng khuyết binh khí, lơ lửng tại sau lưng, chập trùng không chừng, tản mát ra u u hàn ánh sáng. Tựa như trăng sáng nô lên cao, ngân vòng đã bay ra, xoay quanh ở giữa, máu me tung tóe. Vài đầu yêu thú, tại chỗ bị ngân vòng rào sát, huyết đục vẩy ra. Thật mạnh. Người này, tối thiểu tu vi đã là luyện khí 7 tầng trở lên. Tô Trần có chút sợ hãi thán phục. Theo người này xuất thủ, những cái kia cao cấp luyện khí tu sĩ cũng riêng phần mình thi triển thủ đoạn, mãnh liệt mà đến đàn thú, cũng tạm thời bị ngăn cản cả lại. Trang diện trong lúc nhất thời có chút rằng có không xong. Lúc này, Tô Trần nghe được trong bóng tối, lại có bén nhọn tiếng địch vang lên, những cái kia yêu thú lập tức trở nên cuồng bạo, từng cái không muốn sống địa xông về phía trước, thậm chí lấy phát động tự bạo phương thức, đến va chạm lâu thuyền phòng ngự bình chướng. Người này lấy tiếng địch khống chế yêu thú, thủ đoạn cao minh, bất quá, muốn đồng thời khống chế nhiều như vậy yêu thú, chỉ sợ cũng là dốc hết toàn lực. Lúc này nếu là ta xuất thủ, có lẽ có thể xuất kỳ bất ý, diệt trừ người này, còn lại những cái kia cấp tu đạo phỉ, liền không đủ gây sợ. Nghĩ tới đây, Tô Trần toàn lực thôi động thần thức. Khi lấy được âm trầm một bề sau, hắn trong khoảng thời gian này tu hành quan tự pháp, thần thức tăng lên rất lớn, nếu như tập trung một cái phương hướng, có thể dò xét cảm giác được mười trượng bên ngoài tình huống. Thế là, hắn bắt đầu ở dưới bóng đêm lặng yên di động, tận khả năng địa tiếp cận tiếng địch truyền đến phương hướng. Rốt cục, tại một cái cồn cắt đằng sau, hắn cảm ứng được pháp lực ba động phản hồi. Lúc này cũng không chậm trễ, luyện linh bí pháp vận chuyển, pháp lực ngưng kết tại đầu ngón tay, kéo cung cài tên. Cùng lúc đó, thần thức dẫn đạo mấy đạo hỏa phù bay lên, xoay quanh ở sau lưng, đồng thời nhắm ngay gò núi vị trí. Đi. Ầm ầm, hỏa phù bạo tạc, mạnh liệt sóng lửa quét sạch gò núi. Tô Trần thấy được từng đạo pháp lực gợn sóng nở rộ quan mang, tựa hồ là một loại nào đó hộ thể pháp thuật đang đối kháng với hỏa phù đánh kích. Ngay sau đó, trong tay tụ lực tiên quang phá không, liên tiếp bảy đạo quan mang bắn ra ngoài, lại là một chuỗi kịch liệt hơn bạo tạc. Mơ hồ trong đó, hình như có một tiếng hét thảm truyền ra, khống chế yêu thú tiếng địch tim bật mà dừng. Trong bóng tối, Tô Trần thấy được một bóng người đằng không bay lên, nửa người đều là máu me đầm địa, tựa hồ còn đoạn mất một cánh tay. Hắn hung tợn hướng phía nhìn bên này một chút, nhưng không có phát hiện Tô Trần tung tích, lúc này cũng không dám dừng lại, thân hình lóe lên, đã biến mất trong bóng đêm. Thế mà không chết. Tô Trần trong lòng kinh ngạc. Người này thực lực, chỉ sợ không thấp, có thể ngạnh kháng Thất Tinh Liên Châu, còn chưa chết, thực lực thấp nhất cũng là luyện khí 6 tầng trở lên. Bởi vì không xác định đối phương còn có hay không cái gì chuẩn bị ở sau, hoặc là có hay không khác đồng bọn tiếp ứng, Tô Trần không có tùy tiện truy kích. Chỉ cần đánh tan người này, thương đội khốn cảnh liền đã giải trừ, không cần thiết lại theo đuổi không bỏ. Quả nhiên, theo tiếng địch kia biến mất, phía dưới đám yêu thú cũng khôi phục lý trí, trong mắt hồng quang rút đi, lập tức chạy tứ tán. Còn lại đạo phỉ cấp tu nhóm mắt thấy tình huống không đúng, cũng đều đi theo chim thú tứ tán. Trên thuyền bọn thủ vệ thừa cơ truy sát ra, giết chết không ít cấp tu. Giặc cung đường chớ đuổi, bảo hộ thương thuyền mới là trọng yếu nhất. Hắc Vân đạo người lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi đây. Lúc này, vị kia bạch bào thanh niên mở miệng hạ lệnh. Chúng hộ vệ lập tức co rút lại trở về, thanh lý lâu thuyền phụ cận thi hải. Trên thuyền công tượng cũng mau chạy ra đây, tiếp tục sửa chữa lâu thuyền trận pháp. Ngay sau đó, bạch bào thanh niên bay người lên trước, hướng phía trong bóng tối chắp tay, nói: "Tại hạ Vạn Bảo Lâu cung cửu, không biết là vị đạo hữu nào xuất thủ tương trợ, còn xin hiện thân gặp mặt." Chương 59, lên thuyền trong bóng tối, Tô Trần thân ảnh nổi lên. Lúc này hắn đã xem Lạc Nhật cung thu vào, trên thân huyết khí sa y bao trùm, tận lực che giấu một bộ phận pháp lực khí tức. Mặt ngoài nhìn qua, chỉ có luyện khí tầng 4 tu vi. Thực lực này, đầy đủ xứng đôi hắn tán tu thân phận, nếu như lại cao hơn, khó tránh khỏi gặp qua tại bắt mắt. Luyện khí tầng 4 thực lực tại tán tu bên trong, xem như siêu quần bật tụy, nhưng cũng không phải đặc biệt hiếm thấy. Tô Trần gặp qua cung đạo hữu. Tô Trần hiện lộ thân hình, nhưng không có vội vã tới gần, mà là dừng ở một cái tương đối an toàn khoảng cách, chắp tay thăm hỏi. Cung Cửu nhìn thấy hắn hiện thân về sau, trong mắt rõ ràng có một vẻ kinh ngạc hiện lên. Hắn không nghĩ tới, người xuất thủ sẽ như vậy tuổi trẻ, mà lại tu vi tựa hồ cũng không cao. Khi hắn nhưng không có vì vậy mà có chút khinh thị. Thủ đoạn của đối phương, lăng lệ mà tinh chuẩn, hiển nhiên là có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tìm đúng địch nhân mệnh mà chỗ, một kích phá địch. Phần này nhạy cảm cứu giác, tuyệt không phải thường nhân có thể có. Nhưng hắn trên thân cũng không tu tiên tông môn huy hiệu phục sức, không biết là thế lực nào bồi dưỡng ra được đệ tử tinh anh. Trong lúc suy tư, Cung Cửu lần nữa chắc tay, mời nói, nguyên lai là Tô đạo hữu, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, như không chê, mời lên thuyền một lần, để cho ta có cơ hội biểu đạt cảm ơn. Tô Trần tất nhiên là không có cự tuyệt. Hắn lần này xuất thủ, chính là vì leo lên chiếc này trong mây lâu thuyền, tìm hiểu liên quan tới Bắc Hải tình huống. Vạn Bảo Lâu tại trong tu tiên giới rất có tín dự, thanh danh rất tốt, cũng là không cần quá lo lắng vấn đề an toàn. Lui một vạn bước nói, coi như gặp được nguy hiểm gì, Kim Quang Toa hiện tại đã bổ sung năng lượng hoàn tất, đủ để thi triển một lần Kim Quang đột phá. Tự vệ là hoàn toàn không có vấn đề. Cung kính không bằng tuân mệnh, vậy liền làm phiền. Đang khi nói chuyện, Tô Trần Phi thân mà tới, cùng kia cung cựu sóng bay, hướng lâu thuyền bay đi. Lâu thuyền bên trên hộ vệ các tu sĩ, nhìn thấy Tô Trần xuất hiện, đều là đối với hắn quăng tới ánh mắt tò mò, nhưng càng nhiều hơn chính là thiện ý dù sao, vừa rồi loại tình huống kia, 10 phần hung hiểm. Nếu không phải Tô Trần xuất thủ tương trợ, trong bọn họ có không ít người, cũng phải chết ở cấp tu cùng yêu thú trong tay. Trong tu tiên giới hoàn toàn chính xác ngươi lừa ta gạt, nhưng cũng không có nghĩa là mỗi người đều là hám lợi, lang tâm cẩu phế. Tuyệt đại bộ phận người, tối thiểu nhất vẫn là ân oán rõ ràng. Rất nhanh, tại cung cửu dẫn dắt dưới, Tô Trần đi tới trong khoang thuyền gian phòng, rất nhanh có người dâng lên linh trà trà thơm. Hai người ngồi đối diện tại trong bữa tiệc. Một phen khách sáo về sau, cung cửu vô tình hay cố ý thăm dò hỏi thăm Tô Trần lai lịch. Đối với cái này, Tô Trần đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nói thẳng mình là đến từ Sở Quốc tán tu, thở nhỏ đi theo một vị thần bí du phương đạo sĩ tu hành, bởi vậy nhập đạo. Lần này là phụng sư mệnh, đi ra ngoài lịch luyện, đi tới cái này bắc địa trong hoang nguyên. Ngoài ý muốn nhìn thấy lâu thuyền hạ xuống, tới xem xét, phát hiện cấp tu đạo phỉ tập kích, thế là xuất thủ tương trợ. Sư phụ thở nhỏ dạy bảo ta, người tu hành, đương thường nghi ngờ đại nghĩa, gặp chuyện bất bình, từ nên rút đao tương trợ. Những cái kia đạo phỉ hung ác, cướp bóc giết người, ta tất nhiên là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lời nói này, nửa thật nửa giả. Đã giải thích lai lịch của mình cùng xuất thủ lý do, cũng khía cạnh lộ ra, mình là có sư phụ chỗ dựa, cũng không phải là một thân một mình. Bởi vậy có thể giải thích đến thông, vì cái gì mình một giới tán tu có thể tuổi còn trẻ liền tu luyện tới luyện khí tầng 4, đồng thời cũng làm cho đối phương có chỗ cố kỵ, phòng ngừa sinh ra cái gì ác ý có thể nói là giọt nước không lọt. Cung Cửu sau khi nghe xong, cũng không có bất kỳ hoài nghi, lúc này cảm khái nói, đạo hữu sư phụ, nhất định là một vị cao nhân đắc đạo. Bây giờ cái này tu tiên giới, người người lấy lợi làm đầu, vì tài nguyên công pháp, giết người đoạt bảo, thậm chí huynh đệ bất hòa đều không phải số ít. Đã rất khó được có đạo hữu loại này chân thực nhiệt tình người. Ta tu vi có hạn, có thể làm cũng không nhiều, có thể đánh tan đạo phỉ, vẫn là toàn dựa vào cung đạo hữu cùng thương đội hộ vệ. Tô Trần khiêm tốn trả lời. Thừa dịp câu chuyện hỏi thăm, Vạn Bảo Lâu đại danh, tại trong tu tiên giới như sấm bên tai, những cái kia đạo phỉ đến tột cùng là lai lịch gì, sao dám tập kích các ngươi thương đội? Bọn hắn là Hắc Vân đạo, tiến quốc cảnh nội lớn nhất đạo phỉ đoàn. Cung Cửu có chút phẫn hận nói, lập tức đem sự tình chân tướng nói một cách đơn giản một lần. Nguyên lai, cái này Cung Cửu lai lịch không nhỏ, là Vạn Bảo các người thành lập cung gia tử đệ, lần này là được phái ra lịch luyện. Lần này thương đội từ Yến Quốc xuất phát, phụ trách gáp giải một nhóm hàng hóa, vận chuyển về Bắc Hải Phi Tiên Đảo Thương Hội phân đà. Lúc đầu chỉ là một chuyến bình thường nhiệm vụ, vận chuyển hàng hóa bên trong cũng không có cái gì đặc biệt trọng yếu bảo vật, cho nên chỉ là dựa theo bình thường quy cách phối trí thủ vệ. Kết quả không nghĩ tới, lại bị kia Hắc Vân đạo theo dõi. Rời đi Yến Quốc biên cảnh thời điểm, bọn hắn liền động thủ tập kích một lần, lợi dụng sớm bố trí tốt cả bẫy, đánh rất lâu thuyền. May mắn trên thuyền một vị trúc cơ cường giả cực lực bảo hộ, lúc này mới tránh khỏi lâu thuyền rơi vỡ. Nhưng này vị trúc cơ cường giả cũng bởi vậy thụ thương, trước mắt còn tại điều dưỡng bên trong, không cách nào xuất thủ. Hắc Vân đạo lúc này mới dám phái người đến đây tập kích. May mắn, trước đó một trận chiến, Trần Lao cũng xuất thủ làm bọn họ bị thương nặng đầu lĩnh, khiến cho không thể xuất chiến. Nếu không, đêm nay chỉ sợ cũng nguy hiểm. Cung Cửu có chút sợ nói, vị kia Hắc Vân đạo đầu lĩnh cũng là một vị trúc cơ cường giả, thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn không phải luyện khí tu sĩ có thể ngăn cản. Nguyên lai là dạng này. Tô Trần sau khi nghe xong, trong lòng kinh ngạc. Bình thường thương đội phối trí, liền có một trúc cơ tu sĩ tọa trấn, cái này Vạn Bảo Lâu thật sự là thực lực hùng hậu. Bất quá, kia Hắc Vân đạo đã dám đánh thương đội chủ ý, khẳng định sự tình ra có nguyên nhân. Cung Cửu đối với cái này có chỗ dấu giếm. Bất quá đây cũng là bình thường. Tô Trần vô ý đi tìm tòi nghiên cứu. Hắn tới đây, chủ yếu là tìm hiểu tin tức. Thế là nói sang chuyện khác, hỏi tới Bắc Hải tình huống. Đối với cái này, Cung Cửu ngược lại là không có bất kỳ cái gì dấu giếm, đơn giản nói cho hắn một chút Bắc Hải tình huống. Bắc Hải tổng cộng chia làm hai cái khu vực, Tiền Hải cùng Hậu Hải. Tiền Hải chính là tiếp giáp Sở Quốc cùng Yến Quốc khu vực, nơi này gió êm sóng lặng, linh khí mỏng manh, cùng phàm tục bên trong hải dương không có gì khác nhau. Nhưng ở qua vắt ngang eo biển về sau, liền tiến vào tu tiên giới phạm vi. Nơi này linh khí tràn đầy, sóng biển mãnh liệt, trên biển sẽ còn nương theo mãnh liệt phong bạo cùng yêu phong, mười phần hiểm ác, phàm tục thuyền căn bản là không có cách thông hành. Bởi vậy bị phàm tục bên trong ngư dân xưng là Tử Vong Chi Hải. Tử Vong Chi Hải bên trong, hòn đảo chi chít khắp nơi, có vô số ở trên đảo vương quốc cùng bộ lạc. Trong đó cũng không thiếu tu tiên giả chiếm cứ động phủ cùng thành trấn. Lớn nhất một tòa chính là Phi Tiên Đảo, là từ Lưỡng Nghi Tông thành lập một cái cỡ lớn thành thị, vãng lai tại Bắc Hải tu sĩ cũng sẽ ở này đặt chân. Nghe hắn nâng lên Lưỡng Nghi Tông, Tô Trần trong lòng khẽ nhúc đích. Mặt ngoài thì là bất động thanh sắc hỏi, ta ngược lại thật ra nghe sư phụ nhắc qua cái này Lưỡng Nghi Tông, từng là Đông Hoang bốn đại tông môn bên trong mạnh nhất, không quá gần năm qua tựa hồ điệu thấp thần bí, ít có đệ tử bên ngoài hành động, nguyên lai bọn hắn sơn môn là tại Bắc Hải. Đạo hữu bác học, không tệ. Cái này Lưỡng Nghi Tông đã từng đích thật là Đông Hoang mạnh nhất tông môn, không hơn trăm năm trước, tông môn nội bộ phát sinh một chút biến cố, dẫn đến thực lực lớn không bằng trước, không thể không bỏ đối một chút phạm tục quốc gia thống trị, tỉ như các ngươi Sở Quốc, trước kia chính là Lưỡng Nghi Tông trong bóng tối thống trị, mà bây giờ về cái khác ba đại tông môn. Ngươi không có tại Sở Quốc gặp qua Lưỡng Nghi Tông đệ tử, là bình thường. Nghe đến đó, Tô Trần mới biết được, nguyên lai phàm tục bên trong hết thảy, kỳ thật đều là có tu tiên tông môn tại trường khống. Trước kia chấp trưởng sở quốc chính là Lưỡng Nghi Tông, cho nên Từ Khuyết sẽ trong Hoàng Phong Cốc đạt được Lưỡng Nghi Tông thăng tiên lệnh. Mà bây giờ, Lưỡng Nghi Tông đã bỏ đi đối quốc gia này trường khống, hoặc là nói, là bị ba đại tông môn chiếm trước, tự nhiên cũng sẽ không lại phái đệ tử đi chủ trì Hoàng Phong Cốc thăng tiên đại hội. Bất quá, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Lưỡng Nghi Tông tại Bắc Hải địa khu, vẫn như cũng là làm chi không thẹn bá chủ, chúng ta Vạn Bảo lâu tới cũng có mật thiết hợp tác. Cung Cửu nói xong, quay đầu nhìn Tô Trần một chút, hỏi: "Đạo hữu tựa hồ đối với Bắc Hải sự tình cảm thấy rất hứng thú, là dự định tiến về Bắc Hải lịch luyện sao?" Chương 60, Phi Tiên Đảo đối mặt Cung Cửu hỏi thăm, Tô Trần đã sớm chuẩn bị, gật đầu nói: "Gia sư cùng ta ước định, tại Bắc Hải tướng gặp, bây giờ thực lực của ta tại cái này trốn phàm tục, đã rất khó có cái gì tiến bộ, cho nên xác thực dự định đi một chuyến Bắc Hải." "Thì ra là thế." Cung Cửu nói, nở nụ cười: "Tô đạo hữu tương trợ đại ân, tại hạ còn chưa kịp báo đáp, người ta niên kỷ tương tự, trò chuyện vui vẻ, đã đều là muốn đi Bắc Hải, không bằng kết bạn đồng hành. Hy vọng đạo hữu sẽ không ghét bỏ bị thuyền đơn sơ." "Đạo hữu nói quá lời." Tô Trần liên tục khoát tay, nhưng trong lòng thì nhanh chóng suy tư. Lần này đi Bắc Hải, đường xá xa xôi, trên biển phong bạo hung hiểm, nếu không có lâu thuyền, chỉ bằng vào mình vượt qua, đích thật là một kiện chuyện phiền phức. Mà lại, hắn còn muốn biết càng nhiều liên quan tới Bắc Hải cùng Lưỡng Nghi Tông tin tức, hiện tại một lát, không tiện truy vấn quá nhiều. Nếu như có thể dựng vào chiếc này thuận gió thuyền, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Nhưng là, chiếc thuyền này đã bị Hắc Vân đạo người để mắt tới, không biết có thể hay không lần nữa đến đây tập kích. Kia Hắc Vân đạo thủ lĩnh nghe nói thế nhưng là một vị trúc cơ cường giả. Quân tử đứng ở nguy dưới tường, cho nên Tô Trần có chút do dự. Lúc này, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Cung Cửu xin lỗi một tiếng, ra cửa một lát, sau khi trở về, đã là mặt lộ vẻ vẻ vui thích. "Đạo hữu thần sắc vui thích, thế nhưng là có chuyện tốt gì?" "Ha ha, thứ không dám giấu giếm, vừa rồi hộ vệ đến báo, phụ trách tọa trấn lâu thuyền trưởng lão đã thương thế ổn định lại. Lâu thuyền trận pháp cũng sắp chữa trị hoàn thành, lần này mặc dù gặp nạn, tóm lại là hữu kinh vô hiểm, chỉ cần thương đội tiến vào Bắc Hải phạm vi, Hắc Vân đạo liền không còn dám xuất thủ. Trên thuyền trúc cơ cường giả đã thương thế khôi phục rồi. Nếu là như vậy, vậy cái này thương thuyền liền an toàn rất nhiều. Cho dù là Hắc Vân đạo lại đến, cũng có lâu thuyền đại trận cùng trúc cơ cường giả chống lại, phương diện an toàn không cần quá mức lo lắng, cho dù tình huống không ổn, mình cũng có thời gian đào thoát." Nghĩ tới đây, Tô Trần nhẹ gật đầu, đáp ứng Cung Tử mời. "Tới cùng nhau kết bạn, cưới trong mây lâu thuyền, tiến về Bắc Hải." Ngày thứ hai, lâu thuyền chỉnh bị tu sửa hoàn tất, chậm rãi lên không, hướng phía Bắc Hải đi thuyền mà đi. Tô Trần làm khách quý, đạt được một gian rộng rãi xa hoa đơn độc gian phòng, ở vào trên lầu 3. Trong phòng, trang bị tụ linh pháp trận cùng tất cả phòng ngự trận pháp, như là một cái nho nhỏ độc phủ. Dạng này đang đổi đường quá trình bên trong, cũng sẽ không chậm trễ tu luyện. Lần này đi Bắc Hải, cho dù là có lâu thuyền đi thuyền, tiến triển cực nhanh, cũng cần gần nửa tháng thời gian. Pháp lực quang huy lấp lánh, điểm điểm lửa tím, từ dung kim lô bên trong tiêu tán mà ra. Tại Tô Trần trưởng cổng dưới, hỏa diễm vờn quanh quanh thân, hình thành một đạo lãnh diễm hộ thuẫn, tựa như lò luyện, không ngừng mà rèn luyện huyết nhục thể phách. Dung kim lô là thượng phẩm pháp khí, ẩn chứa trong đó tử linh lãnh hỏa, công hiệu không kém hơn địa hỏa. Dùng cái này hỏa luyện, huyết nhục thể phách có thể có được chỗ tốt rất lớn. Lại thêm, Tô Trần hiện tại có một linh châu, sinh cơ chi lực liên tục không ngừng địa bổ sung, khí huyết tràn đầy, khiến cho hắn tu la huyết thân cũng tiến bộ thần tốc. Thời gian dần trôi qua, làn da mặt ngoài hiện ra từng đạo huyết sắc minh văn, tựa như vảy dày đặc giống như. Đây là tu la huyết thân sơ thành dấu hiệu. Nếu có thể luyện thành, có thể đem bao trùm mặt ngoài thân thể huyết sắc sao ý địa, chuyển hóa trở thành cường đại hơn huyết lân khải giáp, bao khỏa toàn thân, làm nhục thân cường độ nâng cao một bước. Đương nhiên, đây là một cái tương đối chậm rãi quá trình. Tô Trần tu la huyết thân phương pháp tu luyện cũng không hoàn chỉnh, mà lại cũng không có dựa theo công pháp yêu cầu như thế đi hút tinh huyết, chỉ là dựa vào một linh châu sinh cơ chi lực đến bổ sung. Dạng này mặc dù cũng có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả, quá trình lại muốn chậm chạp một chút. Mà chỗ tốt là không cần cướp đoạt những sinh vật khác tinh huyết, mỗi một sợi khí huyết lân tiến đều là tinh huyết của mình ngưng tụ rèn luyện mà thành, càng thêm tinh khiết cùng chính tông, cũng sẽ không có tà tu cái chủng loại kia tà khí. Cho dù là đường hoàng thi triển đi ra, cũng sẽ không bị người xem như tà ác ma tu. Ngoại trừ thể phách tu luyện bên ngoài, Thanh Mục Trường Xuân công hòa luyện linh chi pháp, chuyên tu pháp lực, là tu vi căn bản, Tô Trần đương nhiên sẽ không để lòng. Mỗi ngày còn muốn nhịn chút thời gian, lợi dụng âm trầm mục dưỡng hồn, tu hành quan tự pháp, tăng trưởng thần thức. Như thế, tinh khí thần đồng tu, toàn thân không để loạn, về sau không còn bất kỳ nhược điểm. Chỉ là như vậy phương thức tu luyện, cần thời gian cùng tài nguyên, sẽ gấp bội gia tăng. Bình thường tán tu, căn bản không cần nghĩ. Tô Trần ngược lại là không quan trọng, Mộc Linh Châu trước mắt có thể cho hắn cung cấp rất lớn giúp ích, trong thời gian ngắn, không cần lo lắng phương diện này sự tình. Về phần về sau, mình có thiên thư, lợi dụng phía trên tin tức ẩm, chỉ cần hảo hảo lợi dụng, sẽ không thiếu khuyết tài nguyên. Một ngày này, trong mây lâu thuyền đã đi thuyền đến Bắc Hải cảnh nội. Trong lúc đó, Hắc Vân đạo cấp tu đạo tặc cũng không còn lại xuất hiện qua, tựa hồ đã bỏ đi. Tô Trần đứng tại bên cửa sổ, nhìn về phía dưới, chỉ gặp tầng mây cuồn cuộn ở giữa, mặt biển sóng cả mãnh liệt, phong bạo tứ ngược, thường xuyên có thể thấy được sấm sét vang dội, hung hiểm dị thường. Lâu thuyền cũng mở ra phòng ngự kết giới, đem phong vũ lôi điện ngăn cách bên ngoài, vẫn như cũ bình ổn hướng trước phi hành. Đồng nhiên, Tô Trần cảm giác được trong đầu có chút nhói, thần thức tựa hồ trinh sát đến thứ gì, hắn chăm chú nhìn lại, chỉ gặp kia quần quần sôi trào sóng biển vòng xoáy bên trong, giống như có một tôn kinh khủng mà khổng lồ bóng ma. Chỉ là nhìn thoáng qua, liền để hắn có chút đầu óc quay cuồng. Tô đạo hữu, chớ có nhìn thẳng. Bên hai lúc này chuyển đến cung cựu thanh âm. Tô Trần lúc này mới lấy lại tinh thần, sắc mặt hơi trắng bệnh, chỉ là nhìn thoáng qua, hắn thiếu chút nữa tâm thần động đãng. Đa tạ cung đạo hữu nhắc nhở. Vật kia là cái gì? Hải dương rộng lớn thâm thúy, dựng dục ra vô số hung tàn yêu thú cường đại, trong đó có một ít thực lực đã đạt tới cảnh giới khó mà tin nổi. Vừa rồi kia phong bạo vòng xoáy bên trong chính là một tôn yêu vương. Yêu vương? Ừm, kia là Bắc Hải cự yêu, chiếm cứ hoành hành tại Bắc Hải, cũng may nó cùng Lưỡng Nghi tông từng có ước định, chỉ cần không tiến vào đối phương phạm vi lãnh địa bên trong là sẽ không chủ động công kích nhân loại tu sĩ. Nghe đến đó, Tô Trần không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Yêu thú lại có thể cùng tu tiên tông môn bàn điều kiện, đặt thành ước định. Xem ra, tu luyện tới trình độ nhất định yêu thú, tiến hóa trở thành yêu vương, trí tuệ tư tưởng đã cùng nhân loại không có gì khác biệt, không còn là đơn thuần đầu thú. Lâu thuyền tiếp tục hướng phía trước phi hành. Nửa ngày sau, lúc này mới rốt cục thoát ly phong bạo vòng xoáy vị trí kia phiến hải vực, Bắc Hải cự yêu khí tức biến mất, Tô Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Theo phong bạo tiêu tán, phía trước hải vực cũng dần dần bình tĩnh lại. Tô Trần hướng phía trước nhìn lại, xa xa nhìn thấy từng đạo hào quang sáng chói lấp lánh, như là từng khỏa bảo thạch khảm nạm tại màu xanh thẳm trên mặt biển. Đó chính là Bắc Hải quần đảo, nơi ở bọn hắn lớn nhỏ không đều, chi chít khắp nơi, tản mát trên mặt biển. Từ bên trên nhìn lại, tựa hồ lại dựa theo một loại nào đó đặc biệt trận pháp sắp xếp, tạo thành một cái huyền diệu đồ án. Đến mức cấu trúc thành một cái cỡ lớn thiên địa pháp trận, che chở lấy một phương này hải vực. Tại quần đảo trung tâm thì là một tòa cự đại phủ không đảo tự. Phía trên dáng mây lượn lờ, hào quang vạn trượng, tiên hạc linh thú bút đầu, phi thuyền kiếm quang vắng lai, một mảnh phồn hoa rầm rộ. Phi tiên đảo cuối cùng đã tới. Chương 61, Vân Tinh Thạch Nguy Nga, Hùng Vĩ. Đây là Tô Trần đối với phi tiên đảo ấn tượng đầu tiên. Tòa này phủ không đảo tự, so với hắn trong tưởng tượng, còn muốn khổng lồ được nhiều, cho dù là sở quốc đô thành, so sánh cùng nhau, đều giống như nông thôn nhà tranh giống như. Mây mù che đậy, quần đảo quay chung quanh, như là giống như quần tinh vây quanh vòng trăng. Phi tiên đảo bên trên, hào quang vạn trượng, linh thụ tiên hoa khắp nơi có thể thấy được, vãng lai tu sĩ nối liền không dứt, hoàn toàn phù hợp Tô Trần trong tưởng tượng tu tiên tình cảnh. Phi tiên đảo là Bắc Hải lớn nhất thành thị, cũng là Lưỡng Nghi tông tông môn nơi ở, toàn bộ Bắc Hải chỗ an toàn nhất, cho nên vãng lai tu sĩ nối liền không dứt. Có tới đây mua đồ làm ăn, cũng có tới đây cầu học bài sư, còn có không ít gia tộc tu sĩ phí hết tâm tư tới đây đặt mua sản nghiệp. Cung Cửu đứng ở đầu thuyền, vì Tô Trần giới thiệu phi tiên đảo bên trên tình huống. Hắn cũng không biết Tô Trần tới đây là muốn bái nhập Lưỡng Nghi tông, cho nên đặc địa nhắc nhở hắn, phi tiên đảo giá đất đắt đỏ, đừng nói là độc phủ, liền xem như một cái nghỉ chân phòng nhỏ, cũng không phải bình thường tán tu gồng gánh nổi. Nếu như Tô Trần muốn tại Bắc Hải lịch luyện, lựa chọn tốt nhất vẫn là tại xung quanh trên đảo nhỏ ở lại. Phi tiên đảo, đại bộ phận đều là Lưỡng Nghi tông tông môn nội bộ địa bàn, ngoại nhân không thể đặt chân. Còn lại đều là phồn hoa khu vực buôn bán, tấp đất tấp vàng. Người bình thường căn bản không muốn nổi. Bất quá bạn bảo lâu tài đại khí thô, có mình chuyên môn một phiến khu vực, cho nên Cung Cửu lại phát ra mời, nếu như Tô Trần không có tốt hơn chỗ, có thể đến bạn bảo lâu tới làm khách. Dọc theo con đường này, Cung Cửu cùng Tô Trần cũng thường xuyên giao lưu, bởi vậy đối với hắn rất là yêu thích. Có thể lấy một giới tán tu thân phận, tu luyện tới luyện khí tầng 4, rất không dễ dàng, mà lại nắm giữ thủ đoạn rất nhiều, thực lực mạnh mẽ. Cho dù là hắn, cũng không dám nói thắng dễ dàng. Lại thêm, Tô Trần tính cách bình thản, trầm ổn nội liễm, trên thuyền thời điểm, không phải tu luyện chính là luyện tập các loại kỹ nghệ, khắc khổ trình độ, để Cung Cửu cũng vì đó động dung. Nhân vật như vậy, về sau nhất định có thể có thành tựu. Cho nên, hắn rất nguyện ý tới kết giao, kết xuống một cái thiện duyên. Đương nhiên, Tô Trần không có đáp ứng. Hắn lần này đến đây, là muốn bái nhập Lưỡng Nghi tông, không cần thiết chạy đến Vạn Bảo lâu đi ăn nhờ ở đậu. Về phần Cung Cửu, người này tính cách sáng sủa, không có quá nhiều con em thế gia ngạ mạn, cũng không giống là cái khác tán tu như thế hám lợi, tâm tư xảo trá. Ngược lại là có thể làm bằng hữu. Theo trong mây lâu thuyền chậm rãi lái vào cảng, Tô Trần cùng Cung Cửu cùng một chỗ xuống thuyền lên mở. Trung quanh có không ít tu sĩ vắng lai, nhìn thấy Vạn Bảo lâu tiêu ký, đều là mắt lộ ra vẻ kính sợ. Tô Trần từ Vạn Bảo lâu trên thuyền xuống tới, cũng coi là dính ánh sáng. Cũng không có người nào coi hắn là làm lần đầu đến tán tu, trong lúc vô hình, cũng là đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Tại Cung Cửu đồng hành, Tô Trần tại bến cảng làm lên đạo thủ tục, đạt được một khối thân phận ngọc bài. Vật này là Lưỡng Nghi tông phát xuống, để cho tiện quản lý phi tiên đảo. Bất luận kẻ nào đổ bộ đảo này, đều cần đăng ký tin tức, dạng này nếu có ai ở chỗ này phạm pháp làm ác, có thể bằng vào thân phận tin tức tiến hành truy kích. Sau đó, Tô Trần trước cùng Cung Cửu cùng nhau đi Vạn Bảo lâu một chuyến. Chủ yếu là đoạn thời gian trước, phụ triện của hắn tiêu hao rất lớn, nhu cầu cấp bách bổ sung một chút vật liệu, mặt khác còn cần mua sắm một chút tu luyện vật cần thiết. Vạn Bảo lâu bên trong hàng hóa chủng loại đầy đủ, phẩm chất cũng rất cao. Chỉ là giá cả lại quý, bình thường thời điểm Tô Trần không muốn đi làm coi tiền như rác. Nhưng lần này có Cung Cửu đồng hành, tối thiểu có thể đánh điểm ưu đãi chiết khấu. Tô đạo hữu, ta muốn trước đi dàn xếp hàng hóa dỡ hàng, ngươi trước tiên ở nơi này nhìn xem, nếu là coi trọng cái gì, một mực nói, ta đưa ngươi. Cung Cửu hào khí vượt mây nói. Tô Trần liền vội vàng cười khoát tay nói không cần, cái này Vạn Bảo lâu bên trong rất nhiều thương phẩm, có giá trị không nhỏ, người ta đây chỉ là lời khách sáo, thật muốn tưởng thật, vậy liền không có ý nghĩa. Cho nên hắn không có đi nhìn những cái kia cao dài thương phẩm. Thứ nhất là mua không nổi, thứ hai tạm thời cũng không dùng được. Chủ yếu vẫn là mua sắm một chút phụ triện cần thiết vật liệu, trong đó bao quát lôi kích phủ cần thiết lôi thuộc tính yêu thú tinh huyết. Tại lần trước Hoàng Phong cốc chi chiến bên trong, lôi kích phủ cho thấy uy lực cường đại. Đối với hiện tại Tô Trần tới nói, hỏa phù đã có chút theo không kịp, cho nên cần luyện chế đại lượng lôi kích phù đến bổ khuyết. Khối này vân tinh thạch, bao nhiêu tiền? Tô Trần tại trước một cái quầy dừng bước lại, chỉ vào trong đó một khối to bằng đầu nắm tay màu trắng tảng đá hỏi. Cái này vân tinh thạch là một loại luyện khí dùng vật liệu. Ngoại hình tựa như đám mây, nhưng lại cực kỳ cứng rắn, bình thường dùng để chế tạo phòng ngự loại pháp khí. Mà Tô Trần lại là thông qua tin tức mà biết, vân tinh thạch còn có một cái khác tác dụng. Vân tinh thạch nội bộ chất chứa một loại tơ vàng, như là mạng lưới đồng dạng trải rộng tảng đá, bởi vậy mới cho vân tinh thạch mang đến cứng cỏi cường độ cùng độ dẻo. Nếu như đem luyện hóa rút ra, có thể chế tạo một loại không tệ đường môn ám khí, mà lại là pháp khí cấp bậc ám khí. Uy lực muốn so những cái kia phổ thông sắt thường tạo thành, cường đại không ít. Đạo Hưu ánh mắt không tệ, vân tinh thạch mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng cực kỳ khó mà thu hoạch, bởi vậy mười phần hiếm thấy, chúng ta Vạn Bảo lâu trước mắt cũng chỉ có như thế một khối. Đạo Hưu muốn mua, chỉ cần thanh toán 300 khỏa hạ phẩm linh thạch. Trưởng Quý cười mỉm điệu mở ra bảng giá. 300 hạ phẩm linh thạch, giá tiền này thật không rẻ. Nhưng đối với vân tinh thạch hi hữu cùng giá trị tới nói, cũng không tính quá hố. Tô Trần trong tay trước mắt vẫn còn dư lại một ít linh thạch, mặc dù không đủ 300, bất quá hắn còn có không ít để đó không dùng hạ phẩm pháp khí, bán hơn 1-2 kiện, góp đủ 300 linh thạch không khó. Đang muốn mở miệng, đột nhiên, một thanh âm ở bên cạnh vang lên. Khối này vân tinh thạch, ta muốn. Nói, liền móc ra ba khối trung phẩm linh thạch, đặt ở trên bàn. Tô Trần nghe vậy, quay đầu nhìn lại, người kia mặc toàn thân áo đen, đầu đội mũ rộng vành, nhìn không ra diện mục thật sự, bất quá từ thanh âm phán đoán, hẳn là tương đối tuổi trẻ. Trên thân khí tức ẩn tàng đến cực sâu, tựa hồ không muốn bị người nhận ra thân phận giống như. Vị đạo hữu này, mua đồ cũng phải có cái tới trước tới sau, là ta tới trước. Tô Trần nhíu mày mở miệng nói. Ai ngờ người kia lại là có chút không kiên nhẫn nói, cái gì tới trước tới sau, ta trước trả tiền, đồ vật tự nhiên về ta. Đạo hữu không khỏi quá bá đạo a. Bá đạo? Ừ, tại cái này phi thiên đạo, ta chính là bá đạo, ngươi lại có thể thế nào? Hắn cười lạnh, tựa hồ lại cảm thấy cử động lần này có chút quá tại tùy tiện, sợ người bởi vậy suy đoán ra thân phận của hắn, thế là cũng không còn để ý không hỏi Tô Trần. Chỉ là hung hăng thúc giục trưởng quỹ, đem vân tinh thạch giao cho hắn. Trưởng quỹ nhìn một chút Tô Trần, có chút khó khăn, dù sao mới hắn nhưng là nhìn thấy Tô Trần cùng cựu công tử cùng đi, là cựu công tử bằng hữu. Nhưng trước mắt cái này tu sĩ áo đen, hiển nhiên cũng không phải cái gì tốt sống chung. Đang nghĩ ngợi làm như thế nào điều giải. Cung cựu đã giúp xong trong tay sự tình, đi tới. Tô đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì? Trưởng quỹ kia nhìn thấy cung cựu tới, như chút được gánh nặng, liền tranh thủ sự tình chân tướng nói một lần. Cung cựu sau khi nghe xong, cũng không nói nhảm, hướng thẳng đến người áo đen kia chắp tay nói, các hạ xuống đây ta Vạn Bảo lâu, là Vạn Bảo lâu vinh hạnh. Không đến người đều là khách, ta Vạn Bảo lâu ai cũng không muốn đắc tội, tới trước tới sau, đây là quy củ. Ai cũng không thể phá hư quy củ, không phải làm ăn này về sau liền không có cách nào làm, ngài nói đúng sao? Hắn lời nói được khách khí, nhưng hiển nhiên là muốn vì Tô Trần chỗ dựa. Người áo đen nghe vậy, có chút không cam lòng nhìn hắn một cái, muốn nói cái gì, nhưng lại không muốn bại lộ thân phận. Dù sao với hắn mà nói, cái này vân tinh thạch cũng không phải cái gì vật cần có. Không cần thiết bởi vậy đắc tội Vạn Bảo lâu loại này quái vật khổng lồ. Thế là đành phải hừ lạnh một tiếng, cầm lên linh thạch, quay người rời đi. Một trận xung đột cứ như vậy trừ khử ở vô hình, Tô Trần cũng không có quá coi là chuyện đáng kể, tranh mua một kiện vật phẩm, đây là chuyện lại không quá bình thường. Chỉ cần không có chân chính động thủ, cũng là không cần quá mức lo lắng. Chương 62, nhập môn sau một lát, Tô Trần liền từ Vạn Bảo lâu đi tới Lưỡng Nghi Tông cổng. Mà khi hắn khoảng cách gần như vậy tới gần nơi này tòa tiên gia phúc địa về sau, mới cảm thấy được chân chính rung động. Ánh mắt từ sơn môn nhìn lại, đại lượng khí thế rộng rãi cung điện lầu các đột ngột từ mặt đất mọc lên, tản ra hào quang cùng bảo khí. Cẩn thận đi nghe, không thiếu long ngâm vượng mình thanh âm có chút vang lên, cũng không biết thật giả, lại làm cho người nội tâm chấn động. Linh khí nồng nặc đập vào mặt, cho dù chỉ là tùy ý hấp thu tu luyện, tốc độ kia cũng không phải tại cái khác bình thường địa phương có thể so sánh. Thỉnh thoảng ở giữa, liền có Lưỡng Nghi Tông đệ tử chợt lóe lên, những người này không chỉ có khí tức cường đại, càng là khinh thường tại nhìn nhiều những tán tu này một chút, loại này vô hình giới hạn gọi là thân phận. Đứng ở chỗ này, Tô Trần có loại phàm nhân thăm dò thiên cung cảm giác, khó trách vô số tán tu đều muốn bái nhập tiên môn, nội tình này hoàn toàn chính xác khó có thể tưởng tượng. Nghe nói Lưỡng Nghi Tông đã xuống dốc, không nghĩ tới vẫn như cũ như thế siêu nhiên kinh khủng, cái này tu tiên giới quả nhiên không phải phàm tục thế giới có thể so sánh, con đường trường sinh liền chất chứa trong đó. Giờ khắc này ở quảng trường này phía trên không chỉ là hắn một người, càng đứng đây lít nha lít nhít tán tu, nhìn bộ dáng cũng đều là Bắc Hải tu tiên giả, cảnh giới phần lớn ở vào luyện khí 1-2 tầng bộ dáng. Những tán tu này đang nhìn hướng Lưỡng Nghi Tông thời điểm, trong ánh mắt đều là tràn đầy nóng rực, hiển nhiên đều là ôm giống như hắn ý nghĩ. Theo một đạo tiếng trung du dương vang lên, những tán tu này nhóm lập tức đều hướng sơn môn chen quá khứ, sợ lạc hậu người khác một bước, trong lúc nhất thời không khỏi có chút ồn ào. Vị đạo hữu này, những người khác tại vội vã xếp hàng chờ cần nghiên cứu thêm hạch, ngươi vì sao thờ ơ à? Nếu là chậm hơn một lát, chỉ sợ cũng hôm nay liền không đến lượt. Một cái tuổi trẻ tu sĩ từ Tô Trần trước mặt trải qua, lập tức lại quay đầu cười nhắc nhở hắn hai câu. A, không biết đây là vì cái nào a? Tại hạ vừa tới nơi đây, còn có rất nhiều không rõ, mong rằng đạo hữu chỉ điểm. Tô Trần xem người này ánh mắt thanh tịnh lông mi đoan chính, cũng không giống như gian tà người, liền thuận thế hỏi hai câu. Nguyên lai là dạng này. Tu sĩ kia lập tức lộ ra nhiệt tình tiêu dung, đối Tô Trần nói ra, đạo hưu đã vừa tới không rõ ràng cũng bình thường, hai ngày này là Lưỡng Nghi Tông năm nay chiêu thu đệ tử thời gian, cho nên vô số Bắc Hải tán tu đều chạy tới, muốn tìm kiếm chút vận may. chờ một lúc liền sẽ có nhập môn tư chất kiểm tra cùng khảo hạch, nếu là thông qua được nhưng chính là cá chép vượt long môn. Nói đến chỗ này, tu sĩ kia trong mắt đã tràn ngập hưng phấn, hiển nhiên là tràn đầy chờ mong. Thì ra là thế, vậy liền đa tạ đạo hữu, chúc ngươi may mắn. Hắc hắc, khách khí, nhanh đi xếp hàng đi. Sau khi nói xong, kia tiểu tu sĩ liền tranh thủ thời gian đứng vào trong đội ngũ, mấy đầu đội ngũ rất nhanh đều xếp thành trường long. Bất quá Tô Trần cũng không có lựa chọn trực tiếp đi xếp hàng, bởi vì hắn bản thân chỉ là hậu thiên linh căn, điểm này là đại đa số tu tiên giả trước mắt, đại biểu cho tiềm lực thấp tu hành tốc độ chậm. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, mặc dù tại những tán tu này bên trong tính cao, nhưng chưa hẳn có thể thông qua tư chất kiểm tra. Huống chi trong tay hắn còn có thăng tiên lệnh, cũng không cần ở chỗ này khổ đợi mấy canh giờ đi xếp hàng. Nghĩ tới đây, hắn liền trực tiếp hướng phía cửa một người thủ vệ đi tới, hiện tại đám người rộn ràng ồn ào, cũng không có người nào chú ý vị tiên trưởng này, làm phiền hướng thái thượng trưởng lão thông bẩm một tiếng, ta có chuyện quan trọng gặp nhau. Hai ngày trước bên trong, vô tự thiên thư bên trên liền có một cái lối nhỏ tin tức biểu hiện, vị này thái thượng trưởng lão chính là Lưỡng Nghi tông ngoại môn tuyển nhận người phụ trách, bởi vậy Tô Trần liền dự định trực tiếp tìm hắn. Thủ vệ kia ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường, trực tiếp quát lớn, ngươi là người phương nào? Coi là thái thượng trưởng lão cũng là ngươi tùy tiện liền có thể gặp. Thế giới này giảng cứu vẫn là bối cảnh cùng thiên phú, nếu chỉ là phổ thông tán tu, người ta cao cao tại thượng trưởng lão lại dựa vào cái gì sẽ đơn độc gặp ngươi? Tô Trần cũng không hề tức giận, trực tiếp lấy ra thăng tiên lệnh cho thủ vệ kia nhìn thoáng qua, bằng cái này thăng tiên lệnh, không biết có thể hay không gặp trưởng lão một mặt. Cái gì? Lại là thăng tiên lệnh? Thủ vệ kia kinh ngạc một tiếng, lập tức thái độ cũng ôn hòa lại, vậy ngươi chờ một lát, ta cái này đi báo cáo. Xem ra thứ này quả nhiên hữu dụng. Tô Trần yên tâm không ít, tổn thất không có gì bất ngờ xảy ra, mình hẳn là rất nhanh liền có thể trở thành Lưỡng Nghi tông đệ tử. Mất một lúc thời gian, tên kia thủ vệ liền vòng trở lại, đối Tô Trần nói ra, ngươi đi theo ta đi, thái thượng trưởng lão đã biết được chuyện này. Làm phiền. Tô Trần lập tức đi vào theo, rất nhanh liền được đưa tới một chỗ thanh lũ trong cung điện, mà bên trong đã ngồi một vị khí tức thâm hậu lão đầu, tại bên cạnh hắn còn đứng lấy một người trẻ tuổi. Theo hắn tiến vào, trong điện người đã bắt đầu ở trên người hắn bắt đầu đánh giá. Đứng tại thái thượng trưởng lão thân bên cạnh người thấy rõ bộ mặt của hắn về sau, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá vẫn như cũ biểu hiện được rất bình tĩnh, tựa như hết thảy đều không có phát sinh. Tô Trần cũng không có phát giác ra bất cứ dị thường nào, chỉ là tiến về phía trước một bước đối thái thượng hành lễ nói, "Vạn bối Tô Trần, gặp qua thái thượng trưởng lão." "Ừm, đưa ngươi thăng tiên lệnh lấy ra đi." Thái thượng khẽ gật đầu, cũng không có cái gì biểu lộ, tại Tô Trần xuất ra thăng tiên lệnh về sau, người tuổi trẻ kia lập tức nhận lấy cung kính đưa đến trên tay của hắn. Cẩn thận kiểm tra một lần về sau, thái thượng cũng vững tin cái này thăng tiên lệnh hoàn toàn chính xác không có bất cứ vấn đề gì, ánh mắt bên trong liền thiếu đi mấy phần vẻ đề phòng. Rất lâu không có nhìn thấy lấy thăng tiên lệnh nhập môn đệ tử, Tiểu Phong, cho hắn đo một chút tư chất đi, nhìn xem nhập cái nào một chỗ phù hợp. Vâng, sư phụ. Bạch Phong lập tức tìm đến một khối mang theo trưởng ấn hắc thạch, lập tức đứng tại Tô Trần trước mặt nói ra, nắm tay để lên, nhìn xem ngươi là loại nào tư chất. Tô Trần không có nhiều lời, lúc này nắm tay để vào trưởng ấn bên trong, rất nhanh hòn đá kia liền có phản ứng, các loại quang mang không ngừng biến ảo lấp loé, cuối cùng tản ra nhàn nhạt hắc quang. Phổ thông hậu tiên linh căn. Bạch Phong đấy mắt toát ra một chút kinh miệt, còn tưởng rằng đối phương có chỗ gì hơn người, nghĩ không ra lại là tiềm lực kém nhất một loại kia, cũng không biết là như thế nào tu luyện tới phần này cảnh giới. Nhìn thấy kết quả này, thái thượng trong thần sắc thì là rõ ràng mang theo thất vọng, bất quá cuối cùng cũng không nói thêm gì. An bài cho hắn nhập môn đi. Lưu lại câu nói này, thái thượng liền rời đi, từ đầu đến cuối chưa từng có hỏi thăng tiên lệnh lai lịch, hoàn toàn là làm theo thông lệ. Đưa ngươi danh tự khắc lên đi, về sau chính là bản tông ngoại môn đệ tử. Bạch Phong lấy ra một khối thân phận lệnh bài, lại đưa cho Tô Trần một bộ tông môn phục sức, cái này cũng đại biểu cho hắn chính thức gia nhập Lưỡng Nghi tông, chân chính bước lên tu tiên hành trình. Đa tạ sư minh. Đạt được mục đích, Tô Trần tâm tình cũng là một mảnh tốt đẹp, bất quá Bạch Phong khẽ miệng lại mang theo một tia cười lạnh. Tiểu tử ngốc này thật đúng là coi là tiên môn là tốt như vậy lẫn vào. Đã thiên phú quá kém, liền an bài cho ngươi một cái nơi đến tốt đẹp được. Nghĩ tới đây, Bạch Phong khẽ miệng ý cười càng phát ra nồng đậm. Chương 63, dựa viên việc vật vánh đường môn miệng, Tô Trần nhìn xem kia ra vào bận rộn không ngừng dòng người, cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đến nhầm địa phương. Lại hồi tưởng Bạch Phong kia vội vàng rời đi bộ dáng, rõ ràng chính là cố ý đem mình phân phối tới đây, không chút nào cho hắn có kẻ mặc cả cơ hội. Gia hỏa này, ta hẳn không có đắc tội hắn đi, vậy mà để cho ta tới làm việc vặt, còn nói cái gì ma luyện. Trước đó nghe hắn thanh âm tựa hồ có chút quen thuộc, hẳn là đã gặp ở nơi nào. Tô Trần âm thầm suy nghĩ, có lẽ là mình cái này hậu thiên linh căn vấn đề, như thế lời giải thích bị phân đến nơi này cũng liền không kỳ quái. Bất quá trước khi rời đi Bạch Phong vẫn là cho hắn một bản sổ tay, phía trên các loại tin tức ghi chép đến coi như kỹ càng, thậm chí còn có một chương tông môn địa đồ, đến lúc đó linh tiền tháng cùng tu luyện loại hình sự tình đều có thể tự mình xử lý. Mặc dù chỉ là việc vặt vãnh đệ tử, nhưng cũng so đương tán tu mạnh hơn nhiều. Ở chỗ này mỗi người kiếm sống cũng không tính quá nhiều, tông môn vẫn là sẽ cho bọn hắn không ít thời gian đi tu luyện. Trừ cái đó ra, đệ tử mới nhập môn đều có thể lĩnh một kiện hạ phẩm pháp khí, trên người pháp bảo cũng là hạ phẩm pháp khí đồ phòng ngự. Không chỉ có như thế, phổ thông đệ tử mỗi tháng còn có thể cầm 100 mai hạ phẩm linh thạch, mỗi tháng có mấy lần cơ hội nghe trưởng lão dạy học, chỉ điểm tu hành vấn đề. Chỗ tốt như vậy, cùng những cái kia vạn sự dựa vào chính mình tán tu có khác nhau một trời một vực. Về sau không chỉ có hậu trường, hơn nữa còn có thể bằng vào đối tông môn cống hiến đổi lấy các loại chỗ tốt, tóm lại Tô Trần cũng coi là đến đối địa phương. Việc vặt vãnh đường sống cũng chia là rất nhiều loại, có luyện đan chế phù, tự dưỡng linh thú, mở ruộng trồng thuốc vân vân. cuối cùng Tô Trần tuyển đi quản lý vườn thuốc sống. So sánh địa phương khác, nơi này vắng vẻ thanh tĩnh, thiếu đi mấy phần tranh chấp càng không để cho người chú ý, mà lại thích hợp bản thân Mộc Linh Châu phát huy tác dụng. Sau một lát hắn liền tự mình làm xong thủ tục đi vào vườn thuốc, bất quá mới đi tới cửa đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi rượu, cảm giác không giống như là dược viên, ngược lại là tiến vào hầm rượu. Nhìn xem trên tay địa đồ, Tô Trần xác nhận mình không đến nhầm địa phương, lúc này mới đi vào. Bên trong vườn thuốc một chỗ cái đình bên trong, một cái say rượu lao đầu chính ghé vào trên bàn đá nằm ngáy o o, hồ lô rượu lăn xuống trên mặt đất vẩy ra đến một chút vết rượu. Nếu không phải còn có thể nghe được tiếng ngáy của hắn, Tô Trần đều phải hoài nghi hắn có phải hay không uống chết rồi, loại này say pháp cũng là hiếm thấy. Đây chính là vườn thuốc người phụ trách dư trưởng lão, quả nhiên cùng trong đồn đãi đồng dạng thích rượu như mạng. Vừa rồi tại việc vặt vãnh đường thời điểm liền nghe đến có người nghị luận việc này, nói dược viên dư trưởng lão không chỉ có rất thích uống rượu, mà lại tính cách táo bạo, trước đó tới đây làm việc đệ tử đều bị hù chạy. Bất quá những lời này cũng không có đem Tô Trần hù ngã, hắn tin tưởng dư trưởng lão sẽ không vô duyên vô cớ địa nổi giận, chỉ cần làm việc có thể để cho hắn hài lòng, cũng là có thể chung đụng. Huống chi nơi này không có đệ tử khác, cũng làm cho mình có thể giảm bớt vô dụng xa giao, thanh thản ổn định địa tu luyện nhất là tự tại. Hắn không có đi quấy rầy dư trưởng lão mộng đẹp, ngược lại là tùy ý địa tại dược viên này bên trong đi dạo. Phen này dò xét xuống tới càng làm cho hắn có chút giật mình, bởi vì nơi này các nơi dược điển đều bị đánh lý đến ngay ngắn rõ ràng, mà lại mỗi một loại linh dược phối hợp trồng cũng là tương đương hợp lý, lẫn nhau thuộc tính điều hòa, sinh trưởng tràn đầy. Rất là không đơn giản, cái này dư trưởng lão trồng tạo nghệ quả thật cao thâm mặt chắc, một người liền có thể đem cái này vô số dược liệu dưỡng tốt, khó trách có thể bị tông môn ủy thác trách nhiệm. Tô Trần một bên sợ hãi thán phục, một bên âm thầm đập một câu nung ngựa, nếu là đối phương giả bộ như đi ngủ nghe được những lời này, mình cũng có thể lưu cái ấn tượng tốt có cơ hội lưu lại. Ở chỗ này, hắn xem như thấy được đại môn phái nội tình, giống ban đầu ở Ong Vàng Cốc đụng phải Bạch Ngọc Kim Ti Linh Chi, nơi này liền có hơn 10 khỏa sinh trưởng ở một khối, đồng thời có năm càng là đạt đến 500 năm trở lên. Không chỉ có như thế, chung quanh nơi này còn có không ít dáng châu cỏ, ám nguyệt quỳ, thất tinh hai mặt hoa chờ có tiền mà không mua được bảo vật, đồng thời năm đều không thấp. Nhìn xem như thế linh dược, Tô Trần cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, thật sự là thèm người đây này. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không đi trộm hái những dược liệu này, mỗi một phiến trong dược điển đều có trận pháp cường đại tại vận chuyển, cái này không chỉ có là làm thuốc ruộng hội tụ linh khí, càng có phòng ngự tác dụng. Nếu là có ai muốn đi trộm hái những bảo bối này, hạ chàng tuyệt đối sẽ rất thảm. Chuyển trong chốc lát, Tô Trần cũng đem toàn bộ dược viên đều nhìn một lần, làm được trong lòng hiểu rõ. Nơi này vì tư dưỡng linh thuốc, bố trí không ít cao giai tụ linh trận, dùng để tu luyện tuyệt đối là không thể thích hợp hơn, ngày sau hoàn toàn có thể tới bạch chơi. Xem hết rồi. Ngay tại Tô Trần đi trở về thời điểm, một thanh âm bất thình lình vang lên, dọa đến nội tâm của hắn run lên. Bất quá kiếp trước nhiều năm lính trinh sát kinh lịch sớm đã để hắn cấp tốc chấn định lại, cũng không có rõ ràng bối rối. Đúng lúc này, Tô Trần phát hiện dư trưởng lão không biết lúc nào đã tỉnh, ngay tại nhìn chằm chằm hắn. Lão nhân này thần sắc lạnh lùng, ánh mắt càng là giống như chim ưng sắc bén, mảy may không có cách nào cùng vừa rồi vẻ say so sánh với. Hồi trưởng lão lời nói, văn bối hoàn toàn chính xác xem hết. Tô Trần trong lòng bằng phẳng, ngược lại có chút chờ mong đối phương sẽ như thế nào làm khó dễ chính mình. Đã có thể đem đệ tử khác đều dọa chạy, có thể thấy được lão nhân này tùy tiện là không thích có người ở chỗ này trước mắt. Gặp hắn lung dung tự tin bộ dáng, dư trưởng lão trong lòng cũng là hài lòng ba phần, những người khác thấy hắn tất cả đều dọa đến lắp bắp làm việc bối rối, tiểu gia hỏa này lại không kiêu ngạo không tự ti ngược lại là có chút ý tứ. Bất quá bằng vào điểm ấy còn không thể để hắn hài lòng, nhất định phải lại khảo nghiệm mới được. Ngươi ngược lại là thẳng thắn, vừa rồi nhìn ngươi đối với mấy cái này dược liệu soi mói, xem ra nhiều ít là có chút học vấn ở trên người. Vậy ta hỏi ngươi, dược viên này bố cục có một chỗ rõ ràng sai lầm, ngươi có biết đến tột cùng là nơi nào loại sai rồi? Nếu là đáp không được, từ đâu tới đây liền cút cho ta chạy về chỗ đó. Dư trưởng lão giọng nói vô cùng vì băng lãnh, thậm chí tràn đầy không kiên nhẫn, người bình thường chỉ sợ sớm đã bị dọa đến đầu nào trống rỗng, chỉ có bị đào thải phần. Tô Trần không nghĩ tới đối phương sẽ đưa ra vấn đề như vậy, vừa rồi hắn đi dạo thời điểm thật đúng là không có cẩn thận đi chú ý vấn đề này, hiện tại đột nhiên bị hỏi, tự nhiên không cách nào lập tức đáp lại. Nhìn xem lâm vào trầm tư Tô Trần, dư trưởng lão cũng là cười lạnh, trong lòng dâng lên một chút thất vọng, còn tưởng rằng rốt cục đợi đến cái thích hợp trợ thủ, nghĩ không ra cũng là không đủ hỏa hầu a. Ngay tại hắn chuẩn bị đuổi người trước một khắc, Tô Trần lại là không đội không chậm địa mở miệng, là Á Nguyệt Quỷ cùng Phục Chi Minh Đằng, hai loại không nên trực tiếp trùng tại cùng một chỗ. Nghe được đáp án này, dư trưởng lão lập tức con ngươi co rụt lại, tựa hồ không thể tin được Tô Trần vậy mà thật có thể cho ra đáp án, liền xem như rất nhiều dược lý đại sư đều không nhất định biết ta, cái này bao đầu tiểu tử là thế nào làm được. Nói bậy nói bạn, kia Á Nguyệt Quỷ thuộc bá đạo ám thuộc tính, mà Phục Chi Minh dây leo nóng rực mà mang theo xâm lược tính, cả hai tổng hợp không gì thích hợp hơn, há có loại sai lý lẽ. Dư trưởng lão tiếp tục thăm dò, nhìn đối phương đến tột cùng là mù mờ hay là thật có chút tài năng. Gặp dư trưởng lão cố ý giả bộ như nổi giận bộ dáng, Tô Trần trong lòng ngược lại cười, bởi vì hắn biết mình nói đúng. Ngài nói có đạo lý, bình thường mà nói dạng này phối hợp chồng hoàn toàn chính xác hợp lý, sẽ không tạo thành bất luận cái gì phá hư. Nhưng này Phục Chi Minh dây leo lại là có 400 năm phần, càng là sinh ra một phần cành kim chi lực, mà Ám Nguyệt Quỷ mới 300 năm mà thôi, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Ngắn hạn tuy không sự tình, nhưng trường kỳ mà nói, Ám Nguyệt Quỷ tất nhiên sẽ bị khắc chế tình hóa, cuối cùng ngược lại mất công hiệu. Lần này âm vang hữu lực cãi lại, lập tức liền để dư trưởng lão nói không ra lời, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy vui mừng. Vô luận là Á Nguyệt Quỷ hay là Phục Chi Minh dây leo, đều là cực kỳ hiếm thấy chi vật, mà lại bình thường đều là dùng để chế độc, trong đó môn đạo khá phức tạp. Trước mắt người trẻ tuổi kia ngay cả cái này đều rõ ràng, rất là không đơn giản. Và ở Tây Xương phòng đi, về sau dược viên liền giao cho ngươi xử lý. Trong phòng có quản lý dược viên điều lệ, có không hiểu liền hỏi ta. Sau khi nói xong, dư trưởng lão liền uống rượu trở về phòng, lại biến thành cái kia thích rượu lôi thôi lão đầu. Tô Trần thở phào một hơi, mình cuối cùng là quá quan. Mà hắn có thể thông qua khảo nghiệm cũng coi là may mắn, lúc trước từ khuyết lưu lại huyền cơ lục bên trong liền ghi lại các loại độc dược luyện pháp, mà Á Nguyệt Quỷ cùng Phục Chi Minh dây leo làm vật liệu tự nhiên là có chỗ ghi chép. Khi đó mình còn muốn dùng bọn chúng luyện chế một loại bá đạo độc dược, chỉ tiếc không có vật liệu, mà tin tức ngầm lại không quên nhắc qua Phục Chi Minh dây leo dược tính biến hóa. Lần này có thể quá quan, có lẽ chính là thiên ý đi. Chương 64, linh dược kế hoạch hao tốn một chút thời gian đem dược viên điều lệ nhớ kỹ về sau, Tô Trần liền chính thức có đặt chân chi địa. Nơi này nhiệm vụ so trong tưởng tượng còn muốn nhẹ nhõm một chút, ngay cả trừ cỏ dại sống đều không cần làm, bởi vì có pháp trận tại cơ bản không hội trưởng. Mình thường ngày chỉ cần căn cứ tông môn yêu cầu, thu thập hoặc là gieo xuống tương ứng dược liệu, đồng thời cam đoan những linh dược này bình thường sinh trưởng là được. Nhìn như vậy đến, cái này sống sắc thực không cần quá nhiều người, không trải qua thông minh nhanh nhẹn cũng hiểu được như thế nào trồng dược liệu. Khác biệt linh dược ở giữa thuộc tính khác biệt, thích hoàn cảnh cũng không giống, lúc tung trồng kết quả chỉ có thể là giống kia Phục Chi Minh dây leo cùng Á Nguyệt Quỷ, đến cuối cùng bạch bạch nuôi mấy trăm năm không thu hoạch. Dàn xếp lại ngày thứ hai, Tô Trần liền đề nghị tại Á Nguyệt Quỷ bên cạnh lại trồng lên một chút thanh khe linh ấm. Loại linh dược này mang theo một cùng nước hai loại thuộc tính, đồng thời chiếm diện tích ít dược tính ôn hòa, dùng để tổng hợp rơi Phục Chi Minh dây leo dư thừa kim cùng hỏa lực lượng thích hợp nhất, cũng liền bảo toàn Á Nguyệt Quỷ. Đề nghị này đạt được dư trưởng lão tán thành, mà hắn làm xong việc này về sau hôm nay công việc cũng liền kết thúc, so với việc vặt vánh đường làm cái khác sống người nhẹ nhõm rất nhiều. Có mình đại lượng thời gian về sau, Tô Trần cũng rốt cục có thể mở ra mình tu luyện. Vô luận là tu La huyết thân hay là thanh mục trường xuân công, chính mình cũng cần hảo hảo tu luyện, ám khí phụ triện cũng đều cần bổ sung lại. Hiện tại mục tiêu của mình chính là sớm ngày đột phá đến trúc cơ cảnh, trở thành cao thủ chân chính, bất quá quá trình này ngắn thì mấy năm, lâu là mấy chục năm không cách nào đột phá cũng bình thường. Tu tiên một đạo, cần đầy đủ tài nguyên cùng tiên phú, nếu không nửa bước khó đi. Bất quá cũng may mình bây giờ trông coi dược viên, mình tới thời điểm có thể nghĩ biện pháp làm điểm linh dược đến bồi bổ, mà lại nơi này có cao giai tụ linh trận, cũng coi là đền bù mình hậu thiên linh căn được điểm. Sau đó thời gian mấy tháng bên trong, Tô Trần đều tại giành giật từng giây địa tu luyện, ngoại luyện tu La huyết thân lân giáp, nội tu thanh mục trường xuân công, đồng thời không quên tu luyện thần hồn cô đọng pháp lực. Tại không có gì việc vặt vãnh phân tâm tình huống dưới, hắn tu hành cũng như nước chảy đá mòn, các phương diện đều đang chậm rãi tăng trưởng, chỉ đợi nước chảy thành sông ngày đó. Lúc rảnh rỗi, Tô Trần cũng không quên đọc qua một chút dược viên phòng sách bên trong những điển tịch kia, những này cơ bản đều là liên quan tới như thế nào bồi dưỡng các loại linh dược cùng dược liệu đặc tính sách. Bằng vào tu vi hiện tại, Tô Trần hoàn toàn là đọc nhanh như gió đã gặp qua là không quên được, lại thêm đầu não thông minh, rất nhanh liền có thể đem một quyển sách tinh hoa lý giải cái 7-8 phần. Mấy tháng nay, mình ở phương diện này cũng coi là có chút tạo nghệ, tại dược viên bên trong làm việc mà đến cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đây hết thể dư trưởng lão đều nhìn ở trong mắt, đối Tô Trần chăm chỉ cùng nghiên cứu tinh thần càng phát ra thưởng thức, chỉ là đáng tiếc dạng này hạt giống tốt lại chỉ là cái hậu thiên linh căn, nếu không hoàn toàn có vào bên trong cửa tiềm lực ca mặc dù ngày bình thường sụ mặt, bất quá ngẫu nhiên uống đến cao hứng, hắn cũng sẽ cùng Tô Trần phiếm vài câu, dạy đối phương như thế nào tốt hơn địa căn cứ linh dược đặc tính phối hợp trồng, để cầu càng nhanh tốt hơn địa sinh trưởng. Những này tự nhiên để Tô Trần thu hoạch không ít, danh sư mấy câu chỉ điểm, nhưng so sánh mình phí sức đi xem sách phải có hiệu được nhiều. Vì cùng dư trưởng lão chỗ tốt quan hệ, Tô Trần ngày bình thường cũng sẽ đi mua chút rượu trở về, cái này khiến lão đầu mặt mày hớn hở, dù sao đời này cũng liền điểm ấy yêu thích. Bất quá hắn có đôi khi đều có chút kỳ quái, Tô Trần không làm gì cơ bản đều tại tu luyện, là thế nào biết hắn thích uống cái nào mấy loại rượu. Mà những này tự nhiên muốn quy công cho Vô Tự Thiên Thư, đương Tô Trần lại tới đây về sau, mỗi ngày tin tức ngầm đại bộ phận là liên quan tới Lưỡng Nghi Tông cùng dư trưởng lão, Tô Trần đối với hắn tự nhiên là mười phần hiểu rõ. Thông qua trong khoảng thời gian này quan sát, Tô Trần phát hiện dư trưởng lão đã càng phát ra tín nhiệm hắn. Rất nhiều thời gian đều đi ra ngoài tìm uống rượu đi, trở về sau ngoại trừ ngẫu nhiên nhìn một chút dược viên, chính là trở về phòng đi ngủ. Tình huống như vậy cũng làm cho hắn thấy được cơ hội, có thể tìm cái địa phương cho mình trồng linh dược. Bất quá trực tiếp tại trong dược điền loại mình thuốc không quá phù hợp quy củ, huống chi hắn là chuẩn bị vận dụng một linh châu đến gia tốc bồi dưỡng dược liệu, loại sự tình này tự nhiên muốn làm được bí ẩn một điểm. Hiện tại dư trưởng lão phần lớn thời gian đều không tại dược viên, hắn liền bắt đầu kế hoạch của mình. Tại dược viên phạm vi bên trong có một tòa nhỏ núi hoang, những người khác sẽ không đặt chân, mà dư trưởng lão cũng sẽ không đi. Tô Trần đi chuyển qua mấy lần, phát hiện nơi này có cái hố trời, phía dưới không gian rộng lớn, mà lại có không ít hang động, tuyệt đối là chỗ tốt. Một ngày này gặp dư trưởng lão lại đi ra ngoài về sau, Tô Trần lập tức chỉ lên trời hố tiến đến, đồng thời ở bên trong tìm tới một cái tương đối hài lòng hang động. Cái huyệt động này vị trí ẩn nấp, bên trong cũng có mười mấy cái bình phương diện tích, tương đương không tệ. Tô Trần lập tức bắt đầu cải tạo, hắn đầu tiên là dùng chung quanh tảng đá làm một cái cửa ngầm, đem cái huyệt động này triệt để che giấu. Tại cái này về sau, hắn lại từ trong túi trữ vật đổ ra phì nhiều thổ nhưỡng rải trên mặt đất, đem tất cả địa phương đều phủ kín. Những này thổ nhưỡng đều là hắn từ dược viên các nơi thu thập, là tông môn tỉ mỉ bồi dưỡng linh thổ, dùng để trồng thực linh dược không thể thích hợp hơn. Trải tốt thổ chi về sau, Tô Trần lại lấy ra một viên ngải minh châu khảm ở trên tường, kể từ đó nơi này liền mô phỏng ra chiếu sáng, có thể để linh dược ngày đêm càng không ngừng sinh trưởng. Làm xong đây hết thể về sau, Tô Trần lúc này mới đem các loại mầm non cùng hạt giống gieo xuống. Rót hai thùng nước sau, Tô Trần liền không kịp chờ đợi đem Mộc Linh Châu lấy ra ngoài, lập tức toàn bộ trong huyệt động đều tràn đầy sinh cơ. Theo cỗ này sinh cơ tiến vào thổ nhưỡng bên trong, những cái kia hạt giống lập tức liền bắt đầu mọc rễ nảy mầm, mầm non cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại sinh trưởng. Trong chốc lát, nơi này liền trở nên màu xanh biếc rạng rỡ, thể hiện ra sinh cơ bừng bừng. Thật nhanh sinh trưởng tốc độ, cái này Mộc Linh Châu quả nhiên là chí bảo a. Tô Trần đối kết quả này tương đương hài lòng, tại cái này Mộc Linh Châu thôi động phía dưới, linh dược sinh trưởng tốc độ trọn vẹn nhanh gấp mấy chục lần. Như thế tính ra, mình chỉ cần loại mấy năm liền có thể đạt được mấy trăm năm phần linh dược, phổ thông dược liệu càng là mấy tháng liền có thể thu hoạch. Những tông môn khác đệ tử muốn có được một gốc mấy trăm năm phần phẩm chất linh dược, còn phải hao hết tâm lực đi vì tông môn làm cống hiến đổi lấy, hoặc là hao phí thời gian đi tìm mới được. Mà Tô Trần hiện tại có mảnh đất này, chỉ cần mỗi ngày dùng một linh châu ôn dưỡng một lát liền có thể, đợi cho mấy năm về sau liền có đủ nhiều năm linh dược, vì đột phá trúc cơ kỳ chuẩn bị sẵn sàng. Vì nơi đây không bị người phát hiện, Tô Trần lại bố trí một cái tiểu pháp trận ngăn cách khí tức. Đồng thời vì che giấu hai mắt người, hắn lại tại trời bên ngoài trong hố trồng một chút bình thường dược liệu, cho dù có người tới nơi này, cũng chỉ sẽ coi là Tô Trần chơi đùa chính là bên ngoài đám đồ chơi này. Làm xong đây hết thảy về sau, Tô Trần liền một lần nữa về tới dược viên bên trong, nội tâm vẫn như cũ mang theo một chút hưng phấn. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, bây giờ mình cũng coi như bước ra bước đầu tiên, thời gian kế tiếp mình còn phải đi tìm chút thích hợp mầm non hoặc là hạt giống. Kỳ thật rất nhiều linh dược cao cấp bị người đoạt vỡ đầu đi tranh, chủ yếu vẫn là năm đủ lâu dược lực cường đại, nhưng mua sắm hạt giống hoặc là mầm non không hao phí bao nhiêu tiền, dù sao chờ chúng nó thành thục còn cần mấy trăm năm thời gian. Chương 65, máu vậy hết thảy thuận lợi địa án chiếu lấy kế hoạch tiến hành, thời gian mấy tháng bên trong Tô Trần đã thu hoạch một nhóm linh dược. Những này có thể xuất ra đi bán cái giá tốt, cũng có thể mình dùng, xem như không tệ ích lợi. Tuy nói tông môn mỗi tháng đều sẽ phát một ít linh thạch xuống tới, bất quá đây đối với bọn hắn những này người tu hành mà nói, điểm ấy số lượng vẫn là quá ít. Tu hành trên đường tùy thời đều cần mua chút đan phủ linh dược loại hình, hơi phẩm chất tốt đốt lên năm dược liệu, liền muốn mấy chục trên trăm mai hạ phẩm linh thạch cất bước, không có đầy đủ tài nguyên thế nhưng là để không ít người đau đầu không thôi. Hiện tại cách mỗi mấy tháng, Tô Trần liền có thể ngắt lấy một nhóm giá trị mấy chục năm dược liệu, tự nhiên là để hắn dần dần giàu có. Không chỉ có như thế, hắn trồng rất nhiều đều là trên thị trường khan hiếm linh dược, chuyên môn dùng để đổi linh thạch, chỉ là lần thứ nhất bán liền để hắn kiếm lời 2000 mai hạ phẩm linh thạch. Có số tiền này, hắn cũng có thể mua chút mình cần tài liệu, càng là chuẩn bị tiếp tục trở về lại mở một cái huyệt động ra, tăng lớn trồng cường độ. Tại dược viên bên trong làm việc còn có chỗ tốt, bên ngoài không mua được hi hữu linh dược hạt giống, nơi này cơ bản đều có dự trữ. Ngay từ đầu Tô Trần còn mua chút rượu ngon, chạy tới thăm dò dư trưởng lão ý, kết quả người ta trực tiếp để hắn cầm, trực tiếp không quá phận là được. Kết quả như vậy tự nhiên để Tô Trần thuận tiện không ít, mà dư trưởng lao từ lâu chú ý tới hắn thường xuyên hướng núi hoang chạy, bất quá cũng không có đi truy vấn. Nước quá trong ngắt không có cá, ai cũng có mình điểm này bí mật nhỏ. Nếu là đem giấy cửa sổ đều xuyên phá, cũng liền không có ý nghĩa. Tiểu tử này cũng coi như có hiếu tâm, không nghĩ tới tự mình phối thuốc này rượu vẫn rất hợp khẩu vị của ta. Dư trưởng lao mỹ tư tư uống rượu liền ra cửa, hoàn toàn làm lên vung tay trưởng quỹ. Trải qua hơn nửa năm tu luyện, Tô Trần cảnh giới cũng rốt cục tăng lên tới luyện khí 6 tầng, mà lại tu La huyết thân lân giáp cũng nhanh sơ thành. Nguyên bản hắn chỉ có thể thi triển huyết sắc xa ý hộ thể, tại cảnh giới không cao thời điểm, bình thường công kích còn có thể ngăn lại, bất quá đối mặt cường địch liền không quá đủ. Hiện tại huyết lân khải giáp sắp sơ thành, sẽ để cho mình lực phòng ngự tăng lên rất nhiều. Mắt thấy lâm môn một cước từ đầu đến cuối khó mà đột phá, Tô Trần cũng quyết định đi mua một viên huyết lân quả trở về. Kỳ thật dược viên bên trong loại đến có huyết lân quả, bất quá tại trong tông môn làm việc tự nhiên là phải để ý quá trình, muốn đạt được những linh dược này, hoặc là tông môn ban thưởng, hoặc là chính là mình dùng cống hiến điểm tích lũy đi hối đoái. Cống hiến điểm tích lũy cần các đệ tử vì tông môn làm ra các loại cống hiến đến thu hoạch, tỉ như tìm kiếm linh dược bảo vật, rào sát dị đoan địch nhân hoặc là hoàn thành những nhiệm vụ khác vân vân. Giống Tô Trần dạng này mới đến không đến một năm người mới, cho dù là cẩn trọng hoàn thành tốt bản chức công việc, một tháng cũng liền ban thưởng 5 cái điểm tích lũy, căn bản không có gì dùng. Bất quá cái này điểm tích lũy có chỗ tốt chính là có thể lưu thông, tại trong tông môn tương đương với tiền tệ, chỉ cần hai người đệ tử đem thân phận lệnh bài đặt chung một chỗ, sau đó liền có thể lẫn nhau chuyển di điểm tích lũy. Hiện tại Tô Trần đi thẳng tới dấu mây ngoài động, nơi này có tông môn đệ tử tự đại hình thành một đầu giao dịch đường phố, bên trong mua bán cực kỳ phong phú, trước đó hắn liền ở chỗ này bán qua một chút linh dược cùng phụ lục. Lần này hắn tự nhiên là chạy mua điểm tích lũy mà đến, huyết lân quả mặc dù không đắt lắm, nhưng bởi vì tương đối hiếm thấy nguyên nhân, tại trong tông môn đổi đại khái cần 100 điểm tích lũy. Mà các đệ tử tự mình giao dịch bên trong, ước chừng là 5 khối hạ phẩm linh thạch đổi một cái điểm tích lũy, như thế đến xem cũng là một bút to lớn tiêu xài. Còn tốt trước đó hắn bán một vài thứ còn có không ít linh thạch, nếu không hiện tại cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Bán điểm tích lũy a, bán điểm tích lũy, số lượng không nhiều, muốn mua nhanh chóng a. Vừa đi vào đường đi, Tô Trần liền nghe được có người tại gào to, lúc này liền đi tới. Vị sư huynh này, ngươi điểm tích lũy bán thế nào a? Vậy đệ tử mập mạp, đôi mắt nhỏ bên trong tràn đầy giảo hoạt con buôn ánh mắt, vừa nhìn thấy khách tới rồi lập tức nhếch miệng cười một tiếng, tiện nghi, một cái điểm tích lũy 7 khối hạ phẩm linh thạch, ngươi muốn bao nhiêu a? Nghe đến đó, Tô Trần lúc này liền là nhíu mày, giá tiền này rõ ràng hơi cao a, không phải một so với 5 tỷ lệ sao, làm sao cao hơn nhiều như vậy? Xem ra ngươi còn không biết tình huống a. Mấy ngày nay Bạch Phong sư minh liên hợp mấy cái đường khẩu các sư minh trắng trận thu mua điểm tích lũy, bởi vậy hiện tại điểm tích lũy giá cả cũng liền nước lên thì thuyền lên. Cái kia mập mạp cười hì hì giải thích, biểu thị cũng không phải là mình đang cố định lên giá. Tô Trần trên người bây giờ liền 40 cái điểm tích lũy, đi hối đoái huyết lân quả còn cần 60 điểm tích lũy, nếu như lấy 7 khối giá cả mua vào, rõ ràng được nhiều hoa 120 khối linh thạch, thật là khiến người ta thịt đau a Bạch Phong, ngươi thật là biết cho ta cả yêu tiêu thân. Tô Trần nội tâm biểu thị bất đắc dĩ, lại tại chung quanh hỏi mấy người, cũng là cái giá này. Bất quá cũng may mình chỉ cần hối đoái 60 cái điểm tích lũy là được rồi, cũng liền 420 khối hạ phẩm linh thạch, chút tiền ấy vẫn là lấy ra được. Làm xong điểm tích lũy sự tình, hắn liền ngựa không dừng vó địa chạy tới Nguyệt Lâu, nơi này phụ trách cấp cho tiền tháng cùng hối đoái bảo vật, tương đương náo nhiệt. Tô Trần tìm người ít tiếp đãi miệng, lập tức nói ra, đổi một viên huyết lân quả, 120 điểm tích lũy. Bên trong tạp dịch đệ tử bình tĩnh nói, kết quả này lần nữa để Tô Trần chán tối đen, chẳng lẽ hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch, cũng quá tà môn đi. Không phải 100 điểm tích lũy sao, làm sao chướng đắt như thế? Chỗ nào đắt, mấy tháng này vẫn luôn cái giá này tốt ta. Mua không nổi thì không nên nói lung tung. Vậy đệ tử cũng là không có mảy may sắc mặt tốt, xếp hàng người cũng là một đống, cái này khiến Tô Trần cũng là không có biện pháp. Ngay tại hắn chuẩn bị lui ra ngoài thời khắc, đột nhiên một thanh âm vang lên, kém bao nhiêu điểm tích lũy, ta cho ngươi thêm vào. Tô Trần quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là ban đầu ở tông môn cổng đụng tới kia nhiệt tình tiểu tu sĩ. Là ngươi? Tô Trần hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này tiểu tán tu lại trực tiếp thông qua được tư chất kiểm chắc cùng khảo hạch, xem ra rất là không đơn giản. Hắc hắc, không sai, trước tiên đem huyết lân quả mua ra ngoài lại nói. Tô Trần cũng không có chối từ, chờ một lúc tiếp tế đối phương một ít linh thạch là được. Tiểu đạo hữu, lần này đa tạ ngươi cho ta giải vây rồi, những linh thạch này tiếp tế ngươi. Gặp Tô Trần động tác, tiểu tu sĩ lập tức liền cự tuyệt. Gặp lại chính là duyên phận, huống chi lúc trước hai ta cùng một đám tiến tông môn, hiện tại cũng coi là bằng hữu đi, điểm ấy tiện tay mà thôi không cần phải nói. Giá hỏa này người không lớn, nhưng trên thân lại lộ ra một cỗ phong khoáng chi khí, rất có thiếu niên hiệp khách phong phạm. Vậy ta liền không lại khách sáo, về sau chúng ta chính là bằng hữu, nếu là có phụ triện cùng linh dược cần có thể tìm ta, có lẽ có thể giúp chút gì không? Đúng, còn không bằng gì xưng hô. Hắc hắc, ta gọi Ngô Nhân Địch, về sau muốn chinh phục toàn bộ Bắc Hải Nam Nhân. Không người địch. Địch thật là cái bá khí danh tự. Ta gọi Tô Trần, tại việc vặt vánh đường quản lý dự biên. Ngô Nhân Địch đi theo nhẹ gật đầu, cũng không có bởi vì Tô Trần tại việc vặt vánh đường liền xem nhẹ hắn, ngược lại lẫn nhau một đường trò chuyện mười phần ăn ý. Từ giao lưu bên trong Tô Trần cũng biết đối phương tình huống, đừng nhìn Ngô Nhân Địch số tuổi không lớn, nhưng thiên phú lại vô cùng tốt, mà lại trực tiếp tiến vào Long Ảnh Đường tình báo đội, đây chính là đệ tử tinh anh kiếm sống. Hai người một đường đi đến dược viên mới tách ra, Tô Trần cũng lấy mấy trụ linh dược cùng hỏa phụ cho đối phương, cũng coi là trả người của đối phương tình. Trở lại dược viên bên trong, hắn liền lập tức bắt đầu tu luyện huyết lân khải giáp. Huyết sát sa y vốn là bị hắn tu luyện biến mãn, theo đem huyết lân quả ăn vào, thể nội huyết dịch lập tức liền táo động, giống như giang hà trào lên. Cảm thụ được thể nội nóng rực lực lượng, Tô Trần lập tức bắt đầu vận chuyển tu la huyết thân chân kinh, để bốc hơi lên huyết khí không ngừng ngưng tụ tại bên ngoài thân huyết sát sa y bên trên, dần dần hình thành một tầng áo giáp. Quá trình này một mực kéo dài mấy canh giờ, trên người lân giáp không ngừng hội tụ tăng trưởng, giữ tợn mà cứng rắn. Bốc hơi huyết khí đem hắn bao vây lại, mơ hồ ở giữa như có một tôn ma ảnh tại huyết vũ trong sương mù, quỷ thần khó gần. Theo công pháp vận chuyển, bên trong vườn thuốc hải lượng linh khí cũng hội tụ tới, điên cuồng mà tràn vào đến trong cơ thể của hắn, hình thành một cái nho nhỏ vòng xoáy, phá lệ kinh khủng. Theo một điểm cuối cùng huyết sắc sa y bị che kín, Tô Trần mới ngừng lại được. Hao phí nhiều thời gian như vậy, rốt cục đem huyết lân khải giáp luyện thành. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve cái này một thân áo giáp, nó mạnh mẽ lực phòng ngự liền xem như cùng giai cường giả cũng rất khó phá vỡ, tuyệt đối là bảo mệnh một lớn lợi khí. Chương 66, Thiên Thu Như Mộng đem tu la huyết thân sau khi đột phá, đã là đêm khuya, mà Tô Trần cũng là tương đương mỏi mệt, trực tiếp đi ngủ quá khứ. Bất quá dư trưởng lão lại là đứng tại cổng, cảm nhận được rõ ràng vừa rồi trận kia ba động, lại có thể dẫn động thiên địa linh khí hội tụ, tiểu gia hỏa này công pháp rất là không đơn giản. Ý chí bền bỉ như vậy, lại cất giấu chút bí mật, xem ra qua mấy năm tông môn liền có dày vào rồi. Hắn hung hăng nhấp miệng rượu, trong lòng đã có mấy phần vui mừng lại cảm thấy đáng tiếc, ngày sau Tô Trần vừa đi, hắn cũng không biết có thể hay không gặp lại cái hài lòng trợ thủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Trần đã dậy thật sớm tại dược viên bên trong làm việc. Từ khi đêm qua luyện thành huyết lân khải giáp về sau, hắn cũng cảm giác mình khí huyết cường đại không ít, toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Xem ra bộ này chân kinh không chỉ có thể luyện thể, đối với tăng cường khí huyết cũng có tác dụng. Hiện tại tu thành tu la huyết thân lân giáp về sau, ở phương diện này lại nghĩ tiến bộ trong ngắn hạn không quá hiện thực, bởi vậy Tô Trần quyết định đem trọng tâm chuyển rời đến Thanh Mục Trường Xuân Công đi lên. Trong lòng của hắn thế nhưng là còn băn khoăn kia Hỗn Nguyên Đại Pháp, một khi đạt thành Hỗn Nguyên Nhất Khí luyện thành Hỗn Nguyên Kim Đan, vậy đơn giản có thể tại Kim Đan cảnh đi ngang. Mà cái này Thanh Mục Trường Xuân Công chính là Hỗn Nguyên Đại Pháp ngũ môn công pháp một trong, đây là tuyệt đối không thể bỏ bê. Cũng may hiện tại trên người mình có Mộc Linh Châu, đối với phụ trợ tu luyện Thanh Mục Trường Xuân Công có tác dụng lớn. Chỉ bất quá chuyện tu luyện hắn cũng không muốn để dư trưởng lão nhìn thấy, miễn cho dẫn tới phiền toái không cần thiết. Quản lý xong dược viên về sau, hắn liền đi mua chút chế tác ám khí cùng phụ triện vật liệu trở về, những này không tính quá bí ẩn sự tình cũng là không cần giấu giếm đối phương. Dư trưởng lão hôm nay hào hứng khá cao, một bên uống rượu, một bên ở nơi đó luyện thư pháp. Đừng nhìn ra hỏa này một ngày say khướt, cái kia một tay chữ lại phá lệ có sức kéo, nhìn lên một cái phảng phất có trước mắt kiếm khí tung hành, để Tô Trần lau mắt mà nhìn. Nếu là đem lão nhân này làm đi mình kiếp trước địa cầu, cao thấp cũng là nhà thư pháp AHH, ta chữ này không tệ à. Dư trưởng lão khoe khoang, lộ ra có chút đắc ý hoàn toàn chính xác không phải tầm thường, không có mấy chục năm công lực cùng thiên phú căn bản là không biết ra được tới. Tô Trần từ đáy lòng địa khen một câu, đổi lấy lao đầu một trận cởi mở tiếng cười. Ngươi chơi đùa cái này một đống là cái quái gì, nhìn hẳn là vẽ đùa cùng ám khí loại hình a. Dư trưởng lao ánh mắt tương đương độc ác, liếc mắt liền nhìn ra đến Tô Trần muốn làm gì. Không sai, ta chuẩn bị làm chút phòng thân chi vật, bây giờ chuẩn bị trước họa một chút lôi kích phù, thứ này uy lực lớn, hiện tại vừa vặn dùng tới được. Ừm, họa đến ta xem một chút. Dư trưởng lão tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, nhìn xem Tô Trần ở trên lá bùa bút tẩu lòng xà. Theo cảnh giới tăng lên, Tô Trần đối lôi kích phù cũng càng thêm thuần thục, theo pháp lực không ngừng quán chú đi vào, sau một lát một trường phù liền vẽ ra, tràn đầy lôi điện chi lực. Dư trưởng lão cầm lên nhìn một chút, lông mày lại là hơi nhíu lại. Hoàn toàn chính xác xem như nhập môn, bất quá họa pháp quá mức cấp thấp, lãng phí một cách vô ích một trường lá bùa, cũng lãng phí quá nhiều pháp lực. Tô Trần không nghĩ tới mình tỉ mỉ chế tác đồ vật đạt được như thế đánh giá, trên mặt cũng có chút xấu hổ, bất quá nghe đối phương ngữ khí liền biết cái này nhất định là trong đó đi. Đích thật là đệ tử học nghệ không tinh, để trưởng lão chế giễu, chỗ thiếu sót mong rằng trưởng lão chỉ điểm một hai. Tô Trần cười theo cười, đã đối phương chịu vật đến, đó chính là trong bụng có hàng, lúc này nếu là có thể học được cái một chiêu nửa thức cũng là chuyện tốt. Gặp hắn thái độ đoan chính, dư trưởng lão tâm tình cũng không tệ lắm, liền mở miệng nói ra, người vẽ bùa năng lực đối với người mới học mà nói coi như không tệ, bất quá dù sao không phải nghiên cứu đạo này người. Trên kỹ xảo tự nhiên có chỗ khiếm khuyết. Hôm nay ta liền dạy ngươi một bộ họa kỹ tên là Thiên Thu Như Mộng, có thể học được nhiều ít liền nhìn ngươi đến tạo nghệ. Trong lúc nói chuyện, dư trưởng lao khí thế trên người cũng là đột nhiên nhất chuyển, tựa như kiếm tiên giáng lâm, tay phải nắm lên một bên bút lông, cầm phảng phất là kia tuyệt thế kiếm thứ nhất. Nhìn kỹ, lại nghe vẽ bùa chi quyết thiếu. Bước đầu tiên, tiếp trời dẫn địa, lấy bút khải linh. Dư trưởng lão một bên giảng thuật, vừa bắt đầu vẽ bùa. Đồng dạng là lôi kích phủ, nhưng lần này bút, cả trương giấy đều phảng phất sống lại, bàng bạc địa linh lực thuận ngòi bút trên giấy nhảy nhót, từng đạo lôi hồ đã bắt đầu lấp lóe. Tô Trần lớn thụ rung động, tranh thủ thời gian chừng to mắt bình hai, không nguyện ý bỏ lỡ bất luận cái gì một tia chi tiết. Tại bộ này họa pháp phía dưới, kỳ thật dư trưởng lão điều động địa pháp lực cũng không nhiều, so với Tô Trần trước đó tiêu hao vẫn chưa tới một nửa, nhưng lại cho người ta một loại bài sơn đảo hải chi làm, phản phất cả trương lôi kích phù bên trong lực lượng hội tụ đẩy trời lôi đỉnh chi lực. Khí này trận, ai không phục? Tô Trần thấy như si như say, cả người đều chiếm được thủy biến, thẳng đến bút lông ba một chút bỏ trên bàn, hắn lúc này mới kịp phản ứng đã kết thúc. Đi thử một chút cái này trương lôi kích phù uy lực. Dư trưởng lão nhếch miệng cười một tiếng. Lập tức ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng, một tay nhặt hoa phi diệp đem lôi kích phủ đột nhiên ném hướng không trung. Trong nháy mắt, trăm mét phía trên trời cao lập tức vang lên kịch liệt bạo tạc, vô số sấm chớp mưa bão lấp lóe, phảng phất muốn đem chung quanh thiên khung thôn vệ. Lập tức chướng mắt cường quang chợt lóe lên, những này lôi hổ mới hoàn toàn biến mất. Lực lượng thật mạnh. Cái này một chương lôi kích phủ lực lượng mạnh mẽ, đã bù đắp được hắn luyện chế bốn tờ, đồng thời sử dụng pháp lực lại bất đi một nửa. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a, Tô Trần xem như phục. Mình đi hảo hảo luyện luyện đi, động tĩnh điểm nhỏ, lão phu muốn đi ngủ cái hồi lung giác. Dư trưởng lão lung lay mình kia chống rông hồ lô rượu, lay động nhoáng một cái địa trở về nhà, rất có lao tăng quét rác công thành lui thân thoải mái cảm giác. Nguyên bản Tô Trần còn tưởng rằng hắn chỉ là cái phổ thông trưởng lão, nhưng hiện tại xem ra có thể được phái tới chấn thủ dược viên người làm sao sẽ phổ thông, thật sự là tính tình càng lớn bản sự càng lớn. Đang hồi tưởng một lần dư trưởng lão vẽ đùa địa chi tiết về sau, Tô Trần cũng lập tức bắt đầu vẽ, hóa thành khắc khổ nhất học sinh, một chương suy nghĩ, nhất định phải phục khắc ra một chương đồng dạng uy lực lôi kích phù mới bằng lòng bỏ qua. Cứ như vậy liên tục vẽ lên 3 ngày, Tô Trần rốt cục đem kỹ xảo toàn bộ nộ ra. Vẽ ra một chương uy lực đầy đủ lôi kích phù. Nhìn xem trong tay lôi hồ lấp loé phù lục, Tô Trần hai ngón tay kẹp lấy, khí thế cũng là trở nên lăng lệ. Theo trong miệng pháp quyết nhất niệm, cổ tay rung lên, lôi kích phù liền rời khỏi tay, giống như trường hồng phá thế, trên không trung dẫn phát to lớn bạo tạc. Xong rồi, Tô Trần trên mặt toát ra ít có vui sướng, bây giờ có thủ đoạn như vậy, hoàn toàn có thể vận dụng tại mỗi một lá phù bên trên, như thế chỗ tốt không thua kém một chút nào luyện được huyết lân khải giáp. Tô Trần tâm tình thật tốt, phản phất không biết mỏi mệt, lại riêng phần mình vẽ lên một chương hỏa phù cùng thủy linh phù ra, đều có so trước đó mạnh uy lực gấp mấy lần, trở thành hắn đại sát khí. Tiểu tử này thật là một cái thiên tài. Dư trưởng lão đứng tại trong phòng nhịn không được sợ hai than một câu, lúc trước hắn cũng là chỉ nhìn một lần, lại dùng trọn vẹn 2 năm mới lĩnh ngộ được tinh túy trong đó, đồng thời hắn vẫn là chủ tu phù đạo. Kỳ thật hắn không biết, Tô Trần sở dĩ chỉ dùng 3 ngày thời gian liền nắm giữ môn này thủ pháp, còn phải nhờ vào gần nhất 3 đầu tin tức ngầm, trong đó liền có một đầu trong tin tức nâng lên thiên thu như mộng nên như thế nào vận chuyển pháp lực. Cái khác đều có thể nhìn ra, nhưng dư trưởng lão tại vẽ phù thời điểm pháp lực tại thể nội vận chuyển, khi nào quán chú tại ngòi bút nhiều ít lực lượng, muốn xem ra liền có chút phí sức. Bất quá có tin tức nhắc nhở, Tô Trần tự nhiên là như có thần trợ, chân chính làm được hạ bút như có thần. Trong thời gian ngắn tuần tự tăng lên 2 loại bản sự, Tô Trần cũng là tương đương hài lòng, cũng nên chăm chú tu luyện công pháp, nếu là có thể đạt được mấy loại khác từ Hỗn Nguyên Đại Pháp chia tách công pháp, cũng liền càng hoàn mỹ hơn. Chương 67, luyện khí 8 tầng. Từ khi tại dư trưởng lão nơi đó học được thiên thu như mộng về sau, Tô Trần vẽ bùa bản sự cũng là càng phát ra tinh thâm. Sau đó thời gian mấy năm bên trong, dựa vào môn thủ nghệ này bán cho không ít tông môn đệ tử, càng là kiếm một món hời. Bất quá Tô Trần luôn luôn điệu thấp, không muốn làm cho người ta chú ý, cho nên đều là để Ngô Nhân Địch giúp đỡ đi bán. Ngô Nhân Địch tự nhiên chọn lựa đầu tiên Long Ảnh Đường người, những tinh anh này đệ tử chủ yếu vì tông môn đối ngoại chấp hành phức tạp nhiệm vụ, từng cái đối với mấy cái này đan phủ khí thuốc nhu cầu lượng tương đối lớn. Mà Tô Trần luyện chế linh phủ uy lực vô cùng lớn, tại trong những người này một mực nhận nhiệt phụng, nhiều khi là một phủ khó cầu, còn phải dựa vào quan hệ mới được. Mà Tô Trần bản thân cũng không phải vì kiếm tiền, cho nên đang thỏa mãn mình bên ngoài, mỗi tháng đối ngoại mua bán số lượng cũng không nhiều. Hiện tại trong tông môn không ít người cũng không biết nội tình, đều coi là những này linh phủ đều đến từ Ngô Nhân Địch, cái này khiến thanh danh của hắn cực lớn. Tăng thêm Ngô Nhân Địch bản thân hào sảng trượng nghĩa thiên phú cao, thời gian 2 năm liền làm được tình báo đội đội trưởng vị trí, nắm giữ lấy quyền lực cực lớn, trong tông môn ở rất nhiều bí mật đều tại trong đầu hắn đặt vào. Ngô Nhân Địch cũng là cực hiểu quy củ, thay Tô Trần bán những này linh phủ cùng linh dược, chỉ lấy một thành chỗ tốt, còn lại một phần không thiếu cho Tô Trần. Có dạng này bao tay trắng, Tô Trần cảm giác cả người đều dễ dàng rất nhiều, không cần phân tâm đi cùng những tông môn kia đệ tử liên hệ, cũng không yêu tất gây nên người hữu tâm chú ý, dù sao hắn chỉ là cái việc vặt vãnh đường biên giới đệ tử. Ngoại trừ chơi mấy trò này góp nhặt tài phú bên ngoài, Tô Trần càng là không có quên mình nhiệm vụ chủ yếu, ngày bình thường mượn nhờ dược viên tụ linh trận liệu mạng tu luyện, tự thân cảnh giới cũng là liên tục đột phá 2 tầng, thay một trường xuân công một chút xíu tích lũy. Tại trong 2 năm này, mình vẫn như cũ cùng dư trưởng lão cũng không có bao nhiêu giao lưu, nhưng lẫn nhau ở giữa vẫn là có không nhỏ ràng buộc. Có Tô Trần thường xuyên mua về rượu ngon uống, lại thêm dược viên xử lý không tệ, dư trưởng lão cũng trôi qua nhẹ nhõm tự tại. Một ngày này, Tô Trần chậm rãi thoát ly trạng thái tu luyện, cảm giác trên người lực lượng lại tăng mạnh không ít. Tại 2 năm này nhiều thời giờ bên trong, nương tựa theo trồng các loại linh dược, tăng thêm dược viên bên trong dư giả linh khí, cũng làm cho hắn có bây giờ luyện khí 7 tầng cảnh giới, sắp đột phá tầng thứ 8. Bây giờ thanh mục trường xuân công cũng đã đại thành, là thời điểm vì đột phá trúc cơ làm chuẩn bị. Ra cửa, hắn trực tiếp hướng tự mình mở ra những cái kia trong huyệt động đi lòng vòng, hiện tại 5-6 cái huyệt động đều bị hắn trồng đầy linh dược. Có một ít tử vừa mới bắt đầu liền gieo xuống linh dược, tại một linh châu tẩm bổ phía dưới không sai biệt lắm đã có 300 năm dự tính. Nhìn xem những linh dược này, Tô Trần trong đầu lại tại suy tư tối hôm qua đạt được tin tức ngầm, nguyên lai trúc cơ cũng là phân tầng lần. Ngoại trừ phổ thông trúc cơ kỳ bên ngoài, tại cái này phía trên còn có địa đạo trúc cơ cùng thiên đạo trúc cơ, nếu là tu thành địa đạo trúc cơ, như vậy thực lực so phổ thông trúc cơ cảnh mạnh hơn mấy lần, thiên đạo trúc cơ mạnh hơn mấy lần lực lượng. Muốn tại cái này trên con đường tu tiên đi được lâu dài, nhất định phải từng bước trúc lao căn cơ, khi lấy được tin tức này về sau, Tô Trần lập tức liền cải biến trước đó ý nghĩ. Ý gì theo trước đó suy nghĩ, mình muốn định là luyện chế một chút trúc cơ đan đến làm đột phá chuẩn bị, bất quá đã để cho mình biết mới trúc cơ phương thức, tự nhiên là muốn lựa chọn tốt nhất. Tô Trần không chút do dự lựa chọn thiên đạo trúc cơ, nhưng mà loại này trúc cơ phương thức độ khó cũng là lớn nhất. Tin tức ngầm bên trong nâng lên, muốn tiến hành thiên đạo trúc cơ, nhất định phải chuẩn bị mấy loại hiếm thấy mà chân quý thiên tài địa bảo, làm tự thân gân cốt, huyết nục, thần hồn đều đạt tới đủ mạnh độ mới được, nếu không căn bản là không chịu nổi đột phá thời điểm phụ tải. Mà cái này ba phương diện đều đối ứng ba loại khác biệt vật liệu, theo thứ tự là 700 năm long thạch linh thủy, 800 năm đóa nhan hoa cùng 900 năm hoán thần linh dịch. Cái này ba loại bảo vật đối với tu tiên giả mà nói đều thuộc về trí bảo, đừng nói năm lâu như vậy, liền xem như mấy chục năm đều có thể thật to cải thiện cấp thấp tu sĩ thân phách, bởi vậy một khi xuất thế đều sẽ gây nên tranh đoạt, bán đi đều là giá trên trời. 2 năm này thời gian bên trong, Tô Trần cũng góp nhặt hơn vạn hạ phẩm linh thạch, đây đối với phổ thông tu sĩ mà nói tuyệt đối là tương đương giàu có, bất quá bây giờ có thể hay không mua được một loại trong đó bảo bối đều đáng giá hoài nghi. Không có tiền tu không dậy nổi tiên a, thật là khiến người ta nhức đầu. Tô Trần cũng không có quá nhu trí, nếu là thực sự tìm không đủ thiên đạo trúc cơ vật liệu, mình liền lùi lại mà cầu việc khác, bất quá bây giờ còn cần đem hết toàn lực đi thử xem. Hái một chút linh dược về sau, hắn liền trực tiếp về tới trong phòng của mình, chuẩn bị trước đột phá đến luyện khí 8 tầng về sau, lại đi tìm hiểu một chút cái này mấy loại tài liệu tình huống. Bây giờ Ngô Nhân Địch đã là Long Ảnh Đường tình báo đội trưởng, có lẽ hắn có thể có chút manh mối, mà lại mình cũng có thể đi vạn bảo lâu nhìn xem, thiên nam địa bắc đều có thể nhìn thấy cái này thương hội cái bóng, chỉ cần giá tiền phù hợp, nói không chừng cũng có thể ở chỗ này mua được. Làm rõ mạch suy nghĩ về sau, Tô Trần liền bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện, đầu tiên là lấy luyện linh bí pháp đem pháp lực của mình cô đọng áp xúc một lần, khiến cho pháp lực của hắn có thể so với ba vị cùng giai cao thủ. Theo pháp lực không ngừng ngưng tụ, dược viên rồi rào linh khí cũng bắt đầu hướng phía phòng nhỏ của tới, mơ hồ ở giữa hình thành một cái nho nhỏ linh khí phong bạo, không ngừng mà quần quần tiến vào phòng nhỏ, bị Tô Trần thỏa thích thôn phệ hấp thu. Theo tất cả pháp lực đều cô đọng cường hóa, lực lượng của hắn cũng tăng cường không ít, mặc dù thanh mục trưởng xuân công lực công kích yếu một chút, nhưng lấy hiện tại pháp lực thôi động, uy lực của nó tất nhiên tăng cường rất nhiều. Đang ăn hạ vài quặng linh dược về sau, Tô Trần lập tức bắt đầu thôi động thanh mục trường xuân công, trong lúc nhất thời bên trong cả gian phòng đều tràn đầy một cỗ sinh cơ, liền ngay cả trên xà nhà cũng bắt đầu sinh trưởng ra lục sắc cỏ mầm ra. Thanh mục trường xuân công cùng hôn nguyên công dung hợp lại cùng nhau, tựa như một đầu khốn không được giao lòng, tại thể nội du đãng. Tô Trần tâm thần ngưng tụ, bắt đầu không ngừng mà đánh thẳng vào thể nội cảnh giới gông cùng xiềng xích, thế tất yếu đạt thành mục đích. Theo từng lần một phát khởi thế công, vốn là trở nên mỏng manh cảnh giới gông cùng xiềng xích liền tựa như rách nát cửa thành, đã không chịu nổi ngàn vạn đại quân mấy lần xung kích, còn không đột phá. Chờ đến khi nào? Tô Trần tựa như chúa tể thiên hạ quân chủ, trực tiếp đem hai đại công pháp vận chuyển tới cực hạn, trong chốc lát dập dờn đi ra sinh cơ khiến cho cả phòng đều bị lục dây leo quấn quanh, sinh trưởng ra đại lượng lá xanh. Không chỉ có như thế, liền ngay cả tới gần dược điền đều chịu ảnh hưởng, một chút linh dược sinh trưởng tốc độ đều nhanh một chút. Sở dĩ có thể bá đạo như vậy, hay là bởi vì hắn trưởng không lấy một linh châu nguyên nhân. Có viên này linh châu phụ trợ, hắn trên thanh mục trường xuân công tạo nghệ chưa có người cùng, thi triển ra phá lệ cường đại. Mang theo một linh châu lực lượng, Tô Trần cuối cùng một kích trực tiếp làm ra giải quyết dứt khoát tác dụng, trong nháy mắt liền xông phá cảnh giới bên trên trở ngại, đột phá đến luyện khí 8 tầng. Nguyên bản bởi vì đột phá mà hao tổn pháp lực, giờ khắc này đạt được ngược lại càng nhiều, một cỗ hùng hậu lực lượng quanh quẩn quanh thân phụ tạng, khiến cho hắn lực lượng so trước đó trực tiếp mạnh gấp bội. Điều tức sau một lát, Tô Trần đứng lên đi ra cửa bên ngoài, hiện tại là đến cân nhắc trúc cơ vấn đề, hy vọng về sau tin tức ngầm có thể xuất hiện càng nhiều manh mối. Như Đồng Nhất có chút suy nghĩ, đêm có chỗ ngộng, mình đối phương diện nào đó càng chú ý, xuất hiện tin tức ngầm cũng sẽ có điều thiên bể. Chương 68, Dấu Mây Động nghe tình báo đội người nói, gần nhất Ngô Nhân Địch cũng sắp đột phá luyện khí 8 tầng, mấy ngày trước đây ngay tại Dấu Mây Động bế quan. Tô Trần tính toán hạ thời gian, hôm nay hẳn là muốn ra, bởi vì đối phương tốn hao không ít điểm tích lũy thuê lại 3 ngày địa cấp tu luyện thất, hôm nay vừa vặn đến kỳ. Lưỡng Nghi Tông tại Dấu Mây Động kiến tạo không ít tu luyện thất, có thể vì tông môn đệ tử cung cấp cực tốt chỗ tu luyện, đối với sắp đột phá người dị thường hữu hiệu. Tất cả tu luyện thất chia làm thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp, mỗi một loại hiệu quả cũng là cực kỳ to lớn, phòng tu luyện cao cấp trang bị không ít phụ trợ pháp trận cùng năng lượng, có thể để đệ tử ở trong đó tĩnh khí ngưng thần, tốt hơn ngộ đạo. Nhất là địa cấp cùng thiên cấp tu luyện thất, sẽ còn căn cứ người sử dụng linh căn thuộc tính an bài cùng thuộc tính linh vật ở trong đó, phụ trợ tính cực mạnh. Chỉ bất quá hai loại tu luyện thất giá cả đắt đỏ, cần tốn hao điểm tích lũy cũng là khá nhiều, có thể dọa lùi tuyệt đại bộ phận người. Xem ra tiểu huynh đệ này tiên phú hoàn toàn chính xác đủ cao, chọn vẹn so với ta nhỏ hơn 3 tuổi, nhưng bây giờ chúng ta lại ở vào cùng một hàng bắt đầu bên trên. Tô Trần trong lòng ngược lại tăng lên mạnh lên động lực, mình tuyệt không thể bị đối phương siêu việt. Nô Nhân Địch có thể tiến bộ nhanh như vậy, ngoại trừ bản thân hắn thiên phú vô cùng tốt bên ngoài, cũng cùng mình 2 năm này cho hắn cung cấp một chút linh dược có quan hệ. Mà lại gia hỏa này làm công tác tình báo, mấy lần xuất sinh nhập tử, cũng bởi vì hắn linh phủ mà được cứu quá mệnh. Bởi vậy Nô Nhân Địch đối Tô Trần được cho khăng khăng một mực, giao tình của hai người không thể nói. Đã hiện tại hắn muốn xuất quan, Tô Trần cũng đúng lúc đi đón một chút, thuận tiện tìm hắn hỏi thăm một chút kia ba loại thiên tài địa bảo sự tình, dù sao đối phương là làm tình báo, chuyên nghiệp của một. Tô Trần vừa mới đổi tới Dấu Mây Động, đột nhiên liền nghe đến bên trong truyền đến một trận tiếng cãi vã kịch liệt, huyên áo bên trong xen lẫn một chút thanh âm quen thuộc. Hắn nhướng mày, lập tức liền tiến vào bên trong, phát hiện lại là Ngô Nhân Địch cùng Bạch Phong bọn người xảy ra tranh chấp, song phương người đều là kiếm bạt nỗ trương bộ dáng. Nhân Địch, chuyện gì xảy ra? Tô Trần lập tức chạy tới, mặc dù hai nhóm người làm cho kịch liệt, bất quá còn chưa tới đánh nhau tình trạng, tại trong tông môn tư đấu nhưng là muốn nhận trừng phạt nghiêm khắc. Đại ca, tiểu tử này muốn hại chết ta. Vừa rồi ta đang lúc bế quan thời khắc mấu chốt, nhưng Bạch Phong những người này vậy mà muốn cưỡng ép mở ra tu luyện thất, dẫn tới ta suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, chết tại bên trong. Nô Nhân Địch tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải người chung quanh ngăn đón, chỉ sợ hiện tại hắn đã cùng Bạch Phong làm. Tô Trần hướng hắn nhìn thoáng qua, hoàn toàn chính xác khí tức phủ phiếm suy yếu, bất quá cũng may vẫn là đột phá đến luyện khí 8 tầng, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Bạch Phong, đều là đồng môn, ngươi như thế làm việc quá mức a. Tô Trần mặc dù ngày bình thường địa thấp, nhưng Nô Nhân Địch thế nhưng là mình đáng tin huynh đệ, thời khắc mấu chốt không đứng ra tự nhiên không thể nào nói nổi. Làm càn, Bạch sư huynh tục danh cũng là ngươi trực tiếp kêu sao? Một tên tạp dịch đệ tử, lúc nào đến phiên ngươi ở chỗ này nói chuyện? Nô Nhân Địch mướn 3 ngày thời gian một canh giờ trước đó đã đến, một mực ỉ lại bên trong không ra, chúng ta chẳng qua là thúc giục một chút mà thôi, chẳng lẽ cái này cũng có thể ỉ lại trên đầu chúng ta? Bất quá là một cái phế vật mà thôi, không đột phá nổi đợi lại lâu cũng vô dụng. Một cái cường tráng đầu chọc cao thủ lập tức giận mang tới, tiếng như hùng trùng, có được rất mạnh áp bách tính. Gia hỏa này cũng là vị luyện khí 8 tầng cao thủ, người bình thường đoán chừng còn không phải là đối thủ của hắn. Theo động tĩnh càng ngày càng nhiều, nơi này cũng vây quanh không ít người tới, Long Ảnh Đường cao thủ cùng Bạch Phong người ngay tại hội tụ, lẫn nhau ở giữa tràn ngập mùi thuốc súng. Tô Trần cũng không để ý tới tên kia ồn ào, đầu tiên là cho Ngô Nhân Địch cho ăn tiếp theo viên thuốc ổn định khí huyết, lúc này mới lạnh lùng nhìn đối phương. Người nhớ kỹ một câu, việc mặt vánh đường đệ tử, không phải tạp dịch đệ tử. Muốn làm Bạch Phong chó, cũng phải chọn đúng địa phương lại để, hẳn là thật sự cho rằng chúng ta việc mặt vánh đường người đều dễ khi dễ. Theo Tô Trần một tiếng gầm thét, khí thế càng mạnh mẽ hơn trực tiếp chấn động đến đối phương nói không ra lời. Gia hỏa này không dám tưởng tượng đây là có chuyện gì, một tên tạp dịch đệ tử lại có dạng này rút khí, mà Tô Trần xem ra thật đúng là không dễ trọng. Làm chuyện mà không đều là chút tạp linh căn sao, làm sao tiểu tử này sẽ có luyện khí 8 tầng thực lực. Ngay tại hắn bị trấn trụ thời điểm, chung quanh số lớn đệ tử nhao nhao khen hay, nhất là những cái kia việc vặt vánh đường đệ tử, ngày bình thường bị kém một bậc đối đãi, giờ phút này lại là nhiệt huyết sôi trào có cố mở mày mở mặt cảm giác. Tô sư huynh tốt, chúng ta việc vặt vánh đường không có dễ khi dễ như vậy. Nói rất đúng, và ba, đừng tưởng rằng các ngươi đan lâu người không dạy nổi. Hôm nay nói toạc ngày cũng là các ngươi không đúng. Đúng đấy, nô sư đệ bế quan thời khắc mấu chốt, các ngươi lại muốn cưỡng ép mở cửa, đây quả thực là mưu sát. Trung quanh càng ngày càng nhiều người gia nhập lên án hàng ngũ, cái này khiến vốn cũng không chiếm Lý Bạch Phong bọn người cực kỳ bị động. Tô Trần, ngươi có thể nha, hiện tại cũng dám ra đầy thay người khác ra mặt, đừng quên lúc trước thế nhưng là ta mang người nhập cửa. Bạch Phong cũng có chút kinh ngạc Tô Trần tốc độ tu luyện, nhập môn không đến 3 năm đã đột phá 3 tầng cảnh giới, cái này không giống như là tạp linh căn có thể làm được. Tô Trần không có chút nào e ngại ánh mắt của đối phương, hắn biết Bạch Phong có bối cảnh rất sâu quan hệ, bất quá cái này không có nghĩa là hắn liền sợ. Vậy ta cũng không dám quên, trực tiếp đem ta quăng ra việc vặt vánh đường làm việc, đối ta thật đúng là không tệ đâu. Hôm nay việc này nếu là nháo đến các trưởng lão nơi đó đi, ngươi nhưng không chiếm được tiện nghi. Tô Trần tiến lên một bước, trực tiếp cùng Bạch Phong ánh mắt đối mặt, giống như hai thanh đao nhọn đang kịch liệt va chạm. Ngược lại là xem nhẹ các ngươi, chúng ta đi. Bạch Phong cười lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý cùng Tô Trần bọn người kết thủ, hắn hiện tại sắp đột phá đến luyện khí 9 tầng, mà lại đã sớm vì trúc cơ chuẩn bị kỹ càng. Thu thập bọn họ cũng không phải là việc khó. Theo bọn hắn nhóm người này rời đi, người chung quanh cũng bắt đầu tán đi. Đội trưởng, Bạch Phong bọn hắn quá phận, để chúng ta trở về bọn người, hôm nay liền thu thập bọn hắn. Một cái tình báo đội đệ tử căm giận bất bình nói, một đám người đều mang sát khí. Hỗn náo, quy củ tông môn chẳng lẽ còn cần ta tới nhắc nhở các ngươi sao? Đi về trước đi, bút chướng này về sau lại tính. Nô Nhân Địch mặc dù bình thường hi hi ha ha, nhưng cái gì nhẹ cái gì nặng càng là rõ ràng, không gật đầu não cũng không ngồi tới tình báo đội trưởng vị trí bên trên tới. Đại ca, đa tạ ngươi vì ta ra mặt. Nô Nhân Địch hướng về phía Tô Trần cười cười, bất quá vẫn như cũ còn có chút suy yếu. Nói chuyện này để làm gì, đi về trước đi, lại bàn bạc kỹ hơn. Tô Trần một đoàn người trở lại Long Ảnh Đường, tại trụ sở bên trong cao thủ nghe nói việc này về sau đều lòng đầy căm phẫn, nếu không phải Ngô Nhân Địch ngăn đón, chuyến hôm nay tất nhiên muốn ồn ào lớn. Sau một lúc lâu về sau, Tô Trần cùng Ngô Nhân Địch mới có đơn độc chung đụng cơ hội. Bạch Phong nhìn không giống như là loại kia xúc động người, ta nhìn chuyện hôm nay chính là hướng về phía ngươi tới. Tô Trần một câu nói chúng, Ngô Nhân Địch cũng là lộ ra vẻ cười khổ. Đúng vậy à, hắn nhằm vào không chỉ có là ta, càng là toàn bộ tình báo đội thậm chí là Long Ảnh Đường. Biết tại sao không? Ngô Nhân Địch bỗng nhiên quỷ bí cười một tiếng, trở nên có mấy phần đắc ý a, vì sao? Tô Trần cũng tới hứng thú, muốn nhìn một chút đối phương tại sao lại có như thế khẳng định. Ngô Nhân Địch mở ra trong phòng nghe lén pháp trận, lúc này mới nhỏ giọng nói ra, ta bên này mới đến một chút manh mối, tựa hồ gia hỏa này cùng môn phái khác có chút tự mình liên hệ, bất quá nắm giữ được tin tức không nhiều. Nhưng gia hỏa này phi thường cảnh giác, ta phái ra ngoài điều tra việc này huynh đệ đã đoạn liên, hiện tại hắn lại cố ý làm một màn như thế, không thể không khiến người hoài nghi a. Tô Trần cũng là nhướng mày, rõ ràng là nghe được bên trong ý tứ. Ngươi nói là Bạch Phong có thể là nội gián. Ừm, trước kia chúng ta lưỡng nghi tông thế nhưng là lực gáp cái khác mấy cái tông môn, nhưng bây giờ đã suy sụp không ít, không phải là La phủ động bọn hắn công khai ngầm lấy chen ép sao? Đã như vậy bồi dưỡng một chút gian tế cũng không có gì kỳ quái. Bạch Phong cùng một ít trưởng lão cùng nội môn đệ tử đều đi được gần, nhất biết thu mua lòng người, tăng thêm bản thân thiên phú không tồi, không phải là nội gián thí sinh thích hợp sao? Nô Nhân Địch nháy mắt ra hiệu địa nở nụ cười, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm sát khí. Ừm, như thế xem ra là phải hảo hảo điều tra một chút. Đối với Tô Trần mà nói, nếu là có thể tìm cơ hội giải quyết Bạch Phong cũng là chuyện tốt, dù sao bây giờ đối phương đã để mắt tới hắn. Chương 69, câu cá đại ca, ngươi hôm nay tới tìm ta hẳn là còn có chuyện khác a. Nô Nhân Địch tương đương thông minh, đã xung đột sự tình nói xong rồi, tự nhiên nên hỏi một chút. Ừm, đích thật là có kiện chuyện trọng yếu muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi cũng đã biết có quan hệ địa đạo trúc cơ cùng thiên đạo trúc cơ sự tình. Nghe được vấn đề này, Nô Nhân Địch cũng theo đó nhẹ gật đầu, trước đó gặp mặt nội môn hình pháp đường đội trưởng lao thời điểm, nghe hắn đề cập tới. Đội trưởng lao đối ta có chút quan tâm, cũng đề nghị ta tiến hành địa đạo trúc cơ, bất quá dù vậy đối ta mà nói cũng là không nhỏ áp lực à. Hắn có chút bất đắc dĩ giang tay ra, dù sao cần trúc cơ vật liệu mỗi một loại đều là giá trên trời, chỉ là làm cái địa đạo trúc cơ đều có chút miễn cưỡng. Tô Trần cũng là lý giải tính gật gật đầu, bất quá cũng nhìn ra được Ngô Nhân Địch tại trong tông môn rất thụ coi trọng. Ngoại môn Long Ảnh Đường liền lệ thuộc vào nội môn hình đường, đối ngoại lúc thi hành nhiệm vụ, nhiều khi cũng là phụ trợ nội môn hình đường cao thủ, Ngô Nhân Địch có thể có được đội trưởng lao chỉ điểm, tự nhiên là được coi trọng. Đại ca, lấy tính cách của ngươi hẳn là muốn tiến hành thiên đạo trúc cơ a. Ngô Nhân Địch ngược lại cười cười, hắn rõ ràng Tô Trần phương thức làm việc, muốn làm liền làm được tốt nhất. Chớ nhìn hắn chỉ là tạp linh căn, nhưng liền liên đột phá luyện khí 8 tầng đều nhanh hơn chính mình một bước, mà lại hiện tại mang cho hắn mơ hồ khí tức nguy hiểm, đích thật là điệu thấp mà có thực lực. Ừm, cho nên ta muốn tìm ngươi hỏi một chút, nhìn xem có hay không liên quan tới Long Thạch Linh Thủy, Đóa Nhan Hoa cùng Hoán Thần Linh Dịch tin tức. Cái này ba loại thiên tài địa bảo phân biệt cần 700 năm, 800 năm cùng 905 năm mới được. Ngô Nhân Địch chuyển con mắt tự hỏi, sau đó nói ra, ta nhớ ra rồi. Ngày đó Hương Đường Liễu Như Phong sư tỷ trên tay tựa hồ liền có một phần Long Thạch Linh Thủy, bất quá cụ thể năm ta cũng không rõ ràng, nhưng đoán chừng hẳn là rất lâu. Liễu Như Phong. Nô Nhân Địch tại Lưỡng Nghi Tông chờ đợi hơn 2 năm, tự nhiên là nghe nói qua nhân vật này, nàng thế nhưng là Thiên Hương Đường đại sư tỷ, cũng đã có luyện khí 9 tầng cảnh giới. Không chỉ có như thế, người này dung mạo cũng là cực đẹp, mà lại đến từ tu tiên thế gia, là vô số người hâm mộ đối tượng. Trước đó hơn 2 năm thời gian bên trong, tại tất cả tin tức ngầm bên trong cũng xuất hiện qua liên quan tới nữ nhân này tin tức. Chỉ bất quá tin tức kia bên trên chỉ là một ít bắt quái, nói là Liễu Như Phong trong nóng ngoài lạnh, si mê với cất giữ cầm phổ, đã từng dùng trọng bảo đổi qua một chương tên phổ, bị gia tộc coi là thứ nhất bại gia tử. Đại ca, cái này Liễu Như Phong lạnh đến cùng tòa băng sơn, chưa có cái nào nam có thể cùng nàng nói chuyện hai câu nói, muốn từ trên người nàng làm đến Long Thạch Linh Thủy chỉ sợ là khó như lên trời đây này. Nô Nhân Địch nói như thế, cũng là để Tô Trần sớm có chuẩn bị tâm lý. Bất kỳ vật gì đều có đầy đủ bản giá, chỉ cần thành ý của ta đầy đủ, Liễu Như Phong chưa hẳn sẽ không động tâm. Tô Trần tự tin cười cười, nữ nhân như vậy đích thật là khó đối phó, bất quá chỉ cần tìm ra thích hợp địa bảo, hết thảy đều không phải là vấn đề. Ngạch, vậy được đi, ngươi đi trước thử một chút, nếu là thất bại chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác. Nô Nhân Địch cũng không tiếp tục mở miệng đả kích, nói không chừng Tô Trần thật có cái gì diệu kế, dù sao không có điểm thủ đoạn lại thế nào dám đi nghĩ thiên đạo trúc cơ sự tình. Rời đi Long Ảnh Đường về sau, Tô Trần cũng không có lập tức đi tìm Liễu Như Phong, đánh không chuẩn bị cầm không phải là phong cách của hắn. Trở lại dược viên bên trong, Tô Trần liền bắt đầu suy nghĩ như thế nào giải quyết Liễu Như Phong, đã đối phương thích cầm phổ, vậy mình liền từ này ra tay. Tô Trần đương nhiên sẽ không cổ cầm, bất quá không có nghĩa là hắn không có cách nào. Kiếp trước khi còn bé mình cũng bị đưa vào qua hứng thú ban, ở nơi đó học qua mấy năm dương cầm. Khi đó liền có lão sư tâm từ độc đáo, đem một chút chứ danh cổ cầm phổ đổi thành dương cầm phổ, để bọn hắn học tập diễn đấu. Có nhiều như vậy khúc dương cầm ở trong lòng, Tô Trần còn không tin bắt không được cái này Liễu Như Phong. Có ý nghĩ về sau, hắn lập tức đi tìm một chút liên quan tới cổ cầm nhập môn thư tịch, dự định trước hiểu rõ nguyên lý về sau, lại đem những cái kia khúc dương cầm trở lại như cũ thành cổ cầm phổ. Nương tựa theo hiện tại đầu não cùng trí nhớ, Tô Trần chỉ tốn mấy ngày thời gian liền miễn cưỡng nhập môn, đồng thời cũng hiểu rõ cầm phổ nguyên lý. Sau đó thời gian bên trong, hắn liền đem trong trí nhớ mình khúc dương cầm đổi thành cổ cầm khúc, phục hồi như cũ cũng là hai bài cổ đại giang khúc Tuyết Trắng Mùa Xuân cùng Quảng Lăng Tán. Một chương cũ nát cổ cầm bên trên, Tô Trần có chút lạnh nhạt địa diễn tấu lấy phục hồi như cũ cầm phổ, kia quen thuộc âm phủ duyệt không động đại đoạn, mặc dù thủ pháp hơi kém, bất quá vẫn như cũ không mất giang khúc bị lực, để cho người ta suy nghĩ ngàn vạn. Một khúc tấu thôi, liền ngay cả Tô Trần đều có chút nỗi lòng dập dờn, nhịn không được nhớ lại kiếp trước từng ly từng tí, đây cũng là tốt âm nhạc lực lượng đi. Nghĩ không ra tiểu tử ngươi sẽ còn rảnh rỗi như vậy tình lịch sự tao nhã, từ khúc không tệ, chính là thủ pháp quá kém, dở dở ương ương. Dư trưởng lao uống chút rượu dựa vào cửa phê bình, Tô Trần nghe cũng không tức giận, ngược lại cười hỏi, vậy ngài cảm thấy nếu để cho Liễu Như Phong đến đàn tấu cái này một khúc, hiệu quả như thế nào? Hắc hắc, vậy dĩ nhiên là như nghe tiên nhạc thai tạm minh a. Dư trưởng lão không chút nào keo kiệt địa tán dương, bất quá trong nháy mắt liền kịp phản ứng, ý vị thâm trường nhìn Tô Trần, tiểu tử ngươi cũng không phải là muốn truy cầu cô nương kia à. Can đảm lắm nha, chính là có chút khó khăn, so một bước lên trời hơi đơn giản điểm. Nhìn thấy trong mắt đối phương kia bắt vài ánh mắt, Tô Trần liền biết đối phương hiểu lầm, tranh thủ thời gian lắc đầu, ta ngay cả nàng dáng dấp ra sao cũng không biết, làm sao lại tâm huyết dâng trào theo đuổi nàng. Chỉ là nghe nói trong tay nàng có dạng bà bối, cho nên muốn làm cây đàn phổ đi đổi. Thì ra là thế, tiểu tử ngươi quả nhiên láo cá. Xem ra là nghe nói nàng năm đó chuyện này a, lúc trước tiểu cô nương kia đầu góc nóng lên, thế nhưng là dùng ra chuyển cực phẩm pháp khí đi đổi một chương cầm phổ, thủ bút chi đại lệnh người tắt lưới. Người đàn này phổ thế gian ít có, đả động nàng không thành vấn đề, ta nhìn có hy vọng. Đạt được dư trưởng lão khẳng định, Tô Trần lòng tin cũng tăng lên mấy phần, mình thế nhưng là chuẩn bị hai tấm cầm phổ, không sợ đối phương không mắc câu. Đã dạng này, vậy ta liền đi hạ mồi, ngồi đợi con cá mắc câu. Tô Trần trong lòng đã có kế hoạch, nếu là mình cứ như vậy đi thiên hương đường, một là dễ dàng gây nên chú ý, hay là khó mà gây nên sự chú ý của đối phương, chưa hẳn chịu hiện thân. Bởi vậy hắn trực tiếp tìm tới Ngô Nhân Địch, cho hắn một chương hơi cải biên qua cầm phổ, để hắn tìm người tuyên truyền ra ngoài, liền nói tình báo đội đạt được một chương tuyệt thế cầm phổ, sẽ tại sau 3 ngày tại Long Ảnh Đường diễn đấu. Loại sự tình này đối với người bình thường mà nói tự nhiên không có hứng thú, bất quá giống Liễu Như Phong dạng này đàn si tất nhiên sẽ nhận được tin tức, đến lúc đó chẳng phải chủ động hiện thân. Bất quá Tô Trần cũng làm chuẩn bị, vì phòng ngừa Liễu Như Phong nghe một lần liền đem cầm phổ cho nhớ kỹ, hắn cũng là làm mấy chỗ cải biến, còn đem phần cuối cho bỏ đi. Cho dù là hiểu công việc người nghe, cũng khó có thể phục hồi như cũ, nhưng vẫn như cũ sẽ cảm thấy khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, có thể mình lấy về lại sửa đổi một chút. Coi như Liễu Như Phong thật toàn bộ phục hồi như cũ, hắn cũng còn có một trường cầm phổ, cam đoan bạn vô nhất thất. Theo Long Ảnh Đường người một tuyên truyền, rất nhanh liền có không ít người đều nghe được tin tức, có chút Liễu Như Phong người theo đuổi càng là chuẩn bị đi mua xuống tới, đến lúc đó đi lấy mỹ nữ niềm vui. Vẫn chưa tới 3 ngày thời gian, liền có không ít người đến Long Ảnh Đường tìm hiểu tin tức, nhìn cái này náo nhiệt chẳng diện, Tô Trần cũng yên lòng nhiều, chỉ còn chờ con cá đến mắc câu. Chương 70, kế hoạch thành công 3 ngày sau, Long Ảnh Đường bên trong sớm đã hội tụ rộn rộn ràng ràng đám người, đồng thời tới đều là chút tinh nhuệ đệ tử, cảnh giới của hắn đều không thấp. Bạch Phong bọn hắn sao lại tới đây? Ngay tại thưởng nhạc hội sắp bắt đầu thời điểm, một đám cao thủ đi đến, cầm đầu chính là Bạch Phong. Lần trước hắn vẫn là luyện khí 8 tầng đỉnh phong, hiện tại đã đột phá đến luyện khí 9 tầng cảnh giới. Đứng ở bên cạnh hắn cũng là các đường tinh anh, cơ bản có được luyện khí tầng 8-9 cảnh giới, một nhóm người đứng chung một chỗ, khí chàng cũng là thập phần cường đại. Long Ảnh Đường người lập tức liền muốn lên đi xua đuổi, bất quá Ngô Nhân Địch lại là đem bọn hắn ngăn lại. Người tới là khách, đừng ở chỗ này cùng bọn hắn lên xung đột. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Tại trong tông môn độc thủ, tất cả mọi người tiền đồ đều sẽ chịu ảnh hưởng, không chỉ có nghiêm khắc trừng phạt, các loại tài nguyên cũng sẽ hạ xuống, Ngô Nhân Địch tự nhiên nhịn được. Bất quá trong bóng tối, hắn cũng đang gia tăng thu thập Bạch Phong tay cầm, một khi đối phương ra tông môn, vậy là tốt rồi thu thập nhiều. Nghe nói tiểu tử ngươi được một chương hiếm thấy cầm phổ, hiện tại thời gian cũng nhanh đến, sao không đàn một khúc cho chư vị đồng môn nghe một chút, nhìn xem có phải hay không có mấy ngày trước đây khoác lác như vậy lợi hại. Bạch Phong liếc mắt nhìn về phía Ngô Nhân Địch, vẫn như cũng là không có đem hắn để vào mắt. Được rồi, âm nhạc là cho người nghe, có chút xúc sinh coi là mặc vào một thân quần áo liền đem mình làm người học cao nhã, liền sợ đến lúc đó nghe không hiểu à. Ngô Nhân Địch lập tức chế giễu lại, lập tức dẫn tới chung quanh một trận cười vang. "Tiểu tử, ngươi mắng ai đây?" Bạch Phong bên người lập tức có người đứng dậy, rút ra một nửa mũi kiếm tràn đầy uy hiếp. Đương nhiên là ai dò số chỗ ngồi, hắn chính đang chửi ai. Tô Trần đứng tại lầu 2 cách không nói, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. "Tô Trần, nghe nói Ngô Nhân Địch trên tay không ít linh dược đều là từ ngươi nơi đó làm được. Tông môn đem quản lý dược viên trách nhiệm giao cho ngươi, ngươi lại tại nơi đó biệt thủ, nhưng biết đây là hậu quả gì?" Không thể không nói, Bạch Phong đầu óc cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, vậy mà tra ra Ngô Nhân Địch trên tay linh dược nơi phát ra. Hắn nước bẩn lập tức gây nên to lớn nghị luận, đám người nhìn về phía Tô Trần ánh mắt cũng bắt đầu xem thường. "Ta có hay không biệt thủ, tự có tông môn tại giám sát, cũng không nhọc đến phiền ngươi chó lại bắt chuột." Lần này trào phúng không có chút nào khách khí, cũng là trêu đến Bạch Phong ánh mắt bên trong tràn đầy sắc cơ. Ngay tại bầu không khí có chút khẩn trương thời điểm, chợt nghe thấy có người kinh hô lên: "Liễu sư tỷ đến rồi." Một cái mắt, tất cả mọi người đem lực chú ý chuyển di quá khứ, chỉ gặp cổng mấy chức cao chọn xinh đẹp thiên hương đường mỹ nữ chạm mặt tới, trở thành trong đám người một vòng sáng sắc. mà Liễu Như Phong thì bị chen chúc tại mấy vị mỹ nữ ở giữa. Theo sự xuất hiện của nàng, đám người trực giác cảm giác ánh nắng đều muốn tươi đẹp không ít, trong gió mang theo thấm người mùi thơm ngát. Đẹp, đơn giản tuyệt mỹ. Liễu Như Phong mỹ mạo trực tiếp đem ở đây tất cả mọi người cho hạ thấp xuống. Cho dù là nàng chung quanh mấy vị mỹ nữ, cũng là trong nháy mắt liền thành phụ trợ hoa tươi lá xanh. Khó trách có ngoại môn đệ nhất mỹ nữ danh hiệu, hoàn toàn chính xác lời nói không loa. Tô Trần nhìn xem chúng tinh quay chung quanh Liễu Như Phong, người này tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng như vậy băng lãnh, thần sắc bình tĩnh nhận lấy tất cả ánh mắt, chỉ là không một người có thể gây nên ánh mắt của nàng ba độc thôi. Liễu sư muội, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể đụng tới, thật sự là duyên phận đây này. Bạch Phong lập tức liền sẽ tới, biểu hiện được phá lệ vất vả cần cù, những người khác cũng là nhao nhao chạy tới đáp lời, trên mặt tràn đầy lấy lòng tiêu dung. Tô Trần nhìn xem Bạch Phong, chỉ cảm thấy người này cũng không đơn giản, bởi vì chính mình tin tức ngầm bên trong có một đầu tin tức nâng lên, người này có Long Dương chuyện tốt, cũng không gần nữ sắc. Đã như vậy hắn cố ý biểu hiện thành dạng này chính là có mục đích khác, hay là tận lực đang đánh tạo ra con người thiết, lừa gạt tất cả mọi người con mắt. Liên tưởng đến trước đó Ngô Nhân Địch nói lời, Tô Trần càng thêm cảm giác gia hỏa này không đơn giản. Từ tiếp xúc mấy lần đến xem, cái này Bạch Phong tựa hồ cũng biểu hiện được bá đạo quái đản, kéo bè kéo cánh coi trời bằng vung. Bất quá dạng này tính cách chỉ làm cho mình gây phiền toái, cũng không giống như là một trong đó gian nên có địa thấp. Có lẽ đây mới là cấp cao cách làm, dùng bề ngoài lỗ mãng cùng hào sắc để che giấu mình trùng điệp thân phận, để người khác buông lòng cảnh giác. Nếu thật là như thế, vậy mình phải đi cho Ngô Nhân Địch để tỉnh một câu, phải cẩn thận ứng đối. Làm phiền Bạch sư minh quản niệm. Liễu Như Phong đối những người khác không có trả lời, duy chỉ có trả lời Bạch Phong, cái này cũng từ khía cạnh biểu hiện ra Bạch Phong không đơn giản. Nghe nói Ngô sư đệ lúc trước được một phần cầm phổ, hôm nay ở đây tổ chức thưởng nhạc hội. Liễu Như Phong nhìn về phía Ngô Nhân Địch, ánh mắt bên trong mang theo vài phần hứng thú. Bị đệ nhất mỹ nữ chủ động chú ý, Ngô Nhân Địch cũng là phong khoáng địa nở đủ cười, thản nhiên nói ra, ta đích xác là đạt được một phần cầm phổ, nghe nói là đại sư chi tác, không trải qua đến thời điểm phát hiện có một chút không trọn vẹn. Liễu sư tỷ ngài là phương diện này người trong nghề, chờ một lúc nhưng phải chỉ điểm một hai a. Ngô Nhân Địch bán đủ cái nút, lại thổi phồng Liễu Như Phong dừng lại, để cho người ta tràn đầy chờ mong. Liễu Như Phong nhẹ gật đầu, mà Ngô Nhân Địch cũng bắt đầu an bài một vị sư muội bắt đầu diễn tấu Tuyết Trắng Mùa Xuân. Theo khúc nhạc dạo một vang, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, kia đến từ dị thế cổ quốc đại sư chi tác bắt đầu dập dờn tại gió xuân bên trong, đảo loạn mây trắng suy nghĩ. Tiếng đàn tranh tranh, lọt vào tai chính là Vạn Vật Chi Xuân, Hòa Phong Nhạc Đãng, khúc ý huyền chuyển, lấy nghiêm nghị sạch sẽ, tuyết trúc ngọc đẹp thanh âm, hình như có châu rơi khay ngọc chi ý chăm chú trong chốc lát, lực chú ý của mọi người đều bị khúc đàn này tóm chặt lấy. Cho dù là không tập đạo này người cũng có cộng minh chi ý, không khỏi suy nghĩ tung bay, vẫy bùng thiên ngoại. Như thế nào như thế tinh diệu. Liễu Như Phong trực tiếp mở to hai mắt nhìn, tựa hồ không thể tin được sẽ có cao siêu như vậy khúc đàn. Mình lúc trước cất giữ những cái kia cầm phổ tại cái này một khúc trước mặt đơn giản không đáng giá nhắc tới. Nàng vốn là lấy âm luật nhập đạo, nương tựa theo công pháp đặc thù, có thể từ các loại khúc đàn bên trong ngộ đạo tu hành. Cái này Tuyết Trắng Mùa Xuân đối nàng mà nói tuyệt đối là chí bảo. Lục đàn ba tháng chu dây cung tuyệt, cùng ai hát Tuyết Trắng Mùa Xuân. Nhưng mơ màng, năm nghèo ngồi đúng, di sách và biên. Liễu Như Phong nhẹ nhàng địa ngâm tụng, thân thể cũng theo đó nổi lên ánh ánh chi quang, đã từ đây khúc bên trong lĩnh ngộ được một chút đạo pháp. Bất quá còn không đợi nàng tiến vào trạng thái, khúc đàn liền trở nên đột ngột, thỉnh thoảng xuất hiện không hài hòa âm vụ. Người bình thường khó mà cảm thấy, vẫn như cũng cảm thấy cả thủ khúc cao nhã tinh diệu, nhưng lại không thể gạt được Liễu Như Phong, cái này rõ ràng liền có tí vết nhỏ, giống như là có người cố ý mà vì đó. Tô Trần giấu ở trong góc, đem Liễu Như Phong biến hóa đều nhìn thấy rõ ràng, cũng nhìn ra nàng tại sao lại như thế si mê tìm kiếm cầm phổ, nguyên lai đúng là dựa vào này tu luyện, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Hiện tại cũng có thể thì càng có lòng tin, coi như không có mọi người cũng phải bên trên ta câu. Hắn mỉm cười, sau đó trực tiếp rời đi, chuyện kế tiếp liền giao cho Ngô Nhân Địch là xong, không bao lâu Liễu Như Phong tự nhiên sẽ chủ động tới tìm hắn. Chương 71, hiểu lầm sau một canh giờ, dược viên bên ngoài liền đứng đấy một nữ nhân, người tới chính là Liễu Như Phong. Tô Trần sớm có đoán trước, ngay tại không đội không chậm địa chế luyện thấu xương châm, tại đối phương đến giờ khắc này vừa vặn hoàn thành. Liễu sư tỷ, vào đi. Ngay tại Liễu Như Phong chuẩn bị mở miệng trước một khắc, Tô Trần đã đi tới, hướng về phía nàng mỉm cười. Chắc hẳn ngươi chính là Tô Trần sư đệ đi, nghĩ không ra kia tuyệt thế cầm phổ lại là xuất từ ngươi chi thủ, thật là khiến người ta có chút ngoài ý muốn. Liễu Như Phong không ngừng mà đánh giá Tô Trần, cảm giác người này cực kỳ không đơn giản, nhưng toàn thân trên dưới nhưng lại tựa hồ không có gì chỗ đặc thù. Làm sao cái ngoài ý muốn pháp, là thất vọng vẫn là phù hợp trong lòng ngươi suy nghĩ? Tô Trần mang theo đối phương đi đến, toàn bộ hành trình tự nhiên tùy ý, không có chút nào tận lực nên hợp cử động. Cái này khiến Liễu Như Phong trong lòng ngược lại có chỗ cảm giác bị thất bại, nam nhân khác ai không kinh thán với mình mỹ mạo, vô số người đứng xếp hàng đều muốn quy liếm. Nhưng mà trước mắt cái này nhìn dược viên đệ tử lại thái độ khác thường, tựa hồ đối với mỹ mạo của nàng làm như không thấy đồng dạng. Cảm giác như vậy ngược lại khơi dậy Liễu Như Phong hứng thú, muốn nhìn một chút Tô Trần có phải thật vậy hay không đặc biệt. Không có, ta chỉ là cảm giác ngươi không hề giống là am hiểu sâu cầm nghệ người, đôi tay này cũng không phải là trưởng kỳ đánh đàn nên có bộ dáng, chắc hẳn đàn này phổ cũng là ngươi ngoài ý muốn có được à. Không thể không nói nữ nhân này ánh mắt độc ác, vẹn vẹn nhìn một chút Tô Trần tay liền đem kết quả đoán được 89/10. Liễu sư tỷ quả nhiên trí tuệ cùng mỹ mạo đều xem trọng, ngày sau thành tựu nhất định rất là không đơn giản. Tô Trần dẫn đối phương đến thạch đỉnh, lập tức riêng phần mình pha một ly trà. Liễu Như Phong lướt qua liền thôi, ánh mắt đã đem nơi này đánh giá một vòng, đây cũng là nàng lần đầu tiên tới dược viên, phát hiện hoàn cảnh coi như không tệ, nhất là những cái kia thiên tài địa bảo phá lệ mê người. Chúng ta vẫn là không vòng quanh, Tô sư đệ hẳn là rõ ràng ta mục đích tới nơi này, nói cái ra đi, vô luận là điều kiện gì ta đều sẽ đáp ứng. Liễu Như Phong trong ánh mắt lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, phần tự tin này đến từ gia tộc của nàng, thực lực, tràn đầy lực lượng, càng mang theo không thể nghi ngờ kiêu ngạo. Xôi gió xôi nước thiên kiêu phần lớn như vậy, Tô Trần cũng không kỳ quái, bất quá hắn cũng không rất ưa thích đối phương thái độ, bởi vì cái này phản phất đối phương tại cho hắn bố thí, mà cũng không phải là đi cầu hắn. Từ vừa mới bắt đầu, Liễu Như Phong liền không có đem song phương bày ở cùng một cái vị trí, có lẽ nàng cũng không phải là hữu tâm, nhưng này loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt hoàn toàn chính xác không quá làm người khác ưa thích. Một cái là chúng tinh phùng nguyệt đệ nhất mỹ nữ, có thiên phú có gia thế, một cái là dược viên bên trong làm việc vật biên giới đệ tử, vẫn là tạp linh căn, ở những người khác trong mắt tự nhiên là người của hai thế giới. Bất quá người khác xem nhẹ mình không sao, sợ nhất là mình xem nhẹ chính mình. Bởi vậy, Tô Trần lại là khinh thường cười một tiếng. Xem ra Liễu sư tỷ là quên một sự kiện a. Chuyện gì? Liễu Như Phong nghi hoặc không hiểu, cảm giác càng ngày càng nhìn không thấu Tô Trần. Ta nhưng cho tới bây giờ liền không có nói qua ta sẽ dùng phần này cầm phổ tới làm giao dịch, từ vừa mới bắt đầu chính là ngươi muốn đến cùng ta trao đổi. Chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Đan này phổ đối ngươi mà nói cũng không có ích lợi gì, muốn cái gì chỗ tốt ngươi mở miệng chính là, dạng này ngươi mới có thể lợi ích tối đại hóa. Liễu Như Phong vẫn là không có ý thức được chính mình vấn đề, bất quá đã Tô Trần đã nhìn ra cầm phổ đối nàng tầm quan trọng, vậy liền triệt để nắm giữ quyền chủ động. Đây đều là ngươi tự cho là đúng thôi, ta bây giờ còn chưa có cân nhắc bán ra cầm phổ, ngươi đi về trước đi. Sau khi nói xong, hắn liền làm cái tiễn khách thủ thế. Liễu Như Phong triệt để ngây dại, nàng trước khi đến hoàn toàn không ngờ tới sẽ là kết quả như vậy, nếu là đổi lại những người khác, còn không phải ân cần địa xuất ra cầm phổ đưa cho nàng. Huống chi mình cũng sẽ không lấy không, xuất ra ngang nhau đổ vật đến đổi chính là. Nàng còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng nhìn thấy Tô Trần thái độ, cũng vô pháp lại miễn cưỡng. Tô sư đệ, vậy ta cáo từ trước, hy vọng lần sau chúng ta lại hợp tác. Liễu Như Phong vẫn là hiểu được khắc chế, khách khí một câu về sau liền chậm rãi đi. Tô Trần nghiêng dựa vào trên cây cột nhìn xem nàng rời đi, nhưng trong lòng không hiểu cảm thấy có chút thoải mái cảm giác, giống Bạch Phong những người này ở đây Liễu Như Phong trước mặt từng cái cùng chó sủ, mình không nể mặt mũi nàng còn không phải không có biện pháp. Đợi nàng đoan chính thái độ lại đến đi, dù sao hiện tại quyền chủ động hoàn toàn ở trên tay mình, kia Long Thạch Linh Thủy hẳn là chạy không thoát. Mà Tô Trần sở dĩ dục cầm cố túng, còn có cái này lo nghĩ của mình, dù sao kia Long Thạch Linh Thủy quá mức quý giá, mình đơn thuần dùng cái này hai tấm cầm phổ đi đổi, đối phương khả năng đều sẽ có chỗ lo lắng. Nhưng không có được vĩnh viễn tại bạo động, chỉ có để Liễu Như Phong cảm giác chỉ riêng đến cái này một trường cầm phổ đều phá lệ phí sức, như vậy khi hắn xuất ra hai tấm cầm phổ thời điểm, đối phương mới có thể cảm thấy dùng Long Thạch Linh Thủy đến đổi đều kiếm lời. Đương nhiên chỉ là nho nhỏ tâm lý chuyển biến, cái này nhưng quan hệ cái này cái cọc giao dịch có thể thành công hay không. Liễu Như Phong cũng không phải đồ đần, Long Thạch Linh Thủy cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể lấy ra. Ngoài cửa Liễu Như Phong từng bước một đi xa, nàng đích xác là không nghĩ ra Tô Trần tại sao lại cổ quái như vậy, dù sao kia cầm phổ đối với hắn mà nói thật có trọng yếu như vậy sao? Đây thật là cái kỳ quái mà thần bí nam nhân, cùng những người khác hoàn toàn không giống. Nhưng mà càng là không chiếm được, lòng của nàng thì càng không cam lòng, đã bắt đầu đẩy trong đầu tưởng tượng như thế nào mới có thể đủ đả động Tô Trần, làm cho đối phương chịu cùng mình trao đổi. Trong bất chi bất giác, nàng đã vào bộ, loại này ít có cảm giác bị thất bại để nàng bắt đầu không ngừng nghiên cứu, cũng đem Tô Trần cho thật sâu nhớ kỹ. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, mặc dù Tô Trần cự tuyệt nàng, nhưng nàng lại thăng không dậy nổi mảy may chán ghét, ngược lại cảm thấy trên người đối phương có cố đặc biệt mị lực, có lẽ đây thật là vị điệu thấp cao thủ đi. Người chính là như vậy, đối với trung quanh liên miên bất tận hành vi làm như không thấy, nhưng đối đặc lập độc hành người lại khắc sâu ấn tượng. Tiểu tử ngươi có thể à, trước mấy ngày mới chơi đùa ra một trường cầm phổ, lúc này mới qua mấy ngày Liêu sư điệt liền đến. Ưu tú như vậy nữ nhân chủ động tìm ngươi, ngươi lại còn đem người cự tuyệt ở ngoài cửa, có ý tứ. Dư trưởng lão không biết lúc nào xuất hiện tại trước mặt, bất quá nhãn thần bên trong lại mang theo vẻ tán thưởng, cảm giác bên trên càng ngày càng xem không hiểu cái này tiểu tử ngốc. Tô Trần lại là lòng tin tràn đầy cười cười, thả dây dài mới có thể câu cá lớn nha, dục tốc bất đạt, đến từng bước tới. Mặc dù hắn chỉ là sờ giải quyết Liễu Như Phong Long Thạch Linh Thủy, nhưng dư trưởng lão lại cho là hắn là muốn giải quyết Liễu Như Phong người này, không khỏi giơ ngón tay cái lên, cao, thật sự là cao. Nghĩ không ra ngươi ngày bình thường nhìn trung thực đi, sau lưng lại là cái tình trường lão thủ. Ngay cả lão giả ta đều bị bề ngoài của ngươi lừa gạt, ta nhìn tiểu cô nương kia là trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi rồi. Nghe nói như thế, Tô Trần nhịn không được kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, cái này đều cái gì cùng cái gì a, hắn vừa chơi giải thích, dư trưởng lão lại đưa tay dừng lại, ngược lại lộ ra một cái ta đều hiểu biểu lộ. Cái gì đều đừng nói, lão giả ta cũng vừa trải qua, đều hiểu. Sau khi nói xong, dư trưởng lão liền rời đi, không chút nào giải thích cho hắn chỗ trống. Chương 72, Long Thạch Linh Thủy. Sau đó một tháng thời gian bên trong, Tô Trần vẫn là bền lòng vững dạ lập đi lặp lại lấy thông thường tu hành, mỗi ngày ngoại trừ quản lý một chút dược viên chính là làm mình mấy món sự tình. Trừ cái đó ra, nô nhân địch cũng tại thay hắn bốn phía tìm hiểu liên quan tới kia mấy loại tài liệu tin tức. Mặc dù tình báo đội người sẽ không rất nhiều, nhưng thuộc hạ mạng lưới tình báo lại là trải rộng đông hoang, đã có chút dấu vết để lại. Mà trong đoạn thời gian này, Liễu Như Phong lại đã tới một lần, nhưng Tô Trần trực tiếp mượn cớ không tại, làm cho đối phương bùa hụt. Bất quá trong một tháng này, tin tức ngầm bên trên ngược lại là xuất hiện một chút đáng giá chú ý tin tức. Thiên cơ thí luyện sắp mở ra, trong đó có dấu cao giai trúc cơ chi mấu chốt, người hữu duyên nhưng phải chi. Liễu Như Phong trong tay Long Thạch Linh Tụy năm hợp cách đã siêu 700 năm. Bạch Phong tựa hồ có tiên cơ thí luyện nội tình tin tức, phần thắng rất lớn. Tại Đông đảo trong tin tức, cái này mấy đầu xem như trọng yếu hơn, đưa tới Tô Trần đến cao độ coi trọng. Đã Liễu Như Phong phần này Long Thạch Linh Tụy phù hợp yêu cầu, vậy ta nhất định phải đem tới tay. Phía trước đã hai lần để nàng vô công mà trở về, thiên cơ thí luyện cũng sắp mở ra, nàng hẳn là lập tức liền sẽ tới tìm ta nữa. Tô Trần đối với cái này có cực mạnh lòng tin, bởi vì này thiên cơ thí luyện sở dĩ tổ chức, chính là vì cho những cái kia luyện khí tầng 8 9 đệ tử cung cấp cơ hội. Này thiên cơ thí luyện bên trong có không ít phẩm chất cao trúc cơ vật liệu, bất quá đồng dạng cũng là tương đương hung hiểm, muốn có được những vật này liền phải xuất ra thực lực của mình ra. Hiện tại Liễu Như Phong đã đến luyện khí 9 tầng cảnh giới, tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội như vậy. Nhưng này thiên cơ thí luyện bên trong, vô luận là vốn có hung hiểm vẫn là chung quanh đồng môn, đều cần đề phòng cẩn thận, cho nên nàng hẳn là sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lại để thăng một chút thực lực. Có thể tại trong ngắn hạn có chỗ đột phá, hẳn là cũng chỉ có Tô Trần trong tay cầm vũ. Tổng hợp trước đó làm cục cùng tình huống hiện tại, Tô Trần tự nhiên không lo lắng kia Long Thạch Linh Thủy. Thiên cơ thí luyện bên trong cao giai trúc cơ chi mấu chốt, đến tột cùng là có ý gì? Là chỉ địa đạo trúc cơ vẫn là thiên đạo trúc cơ mấu chốt? Tô Trần cẩn thận suy tư, bất quá vô luận là loại kia, hắn đều có hứng thú. Dù sao thiên đạo trúc cơ độ khó quá lớn, nếu như không thành, mình chuẩn bị xong địa đạo trúc cơ vật liệu cũng có cái đường lui. Theo tu luyện tiến hành, hắn cũng tại những tin tức này ở giữa suy nghĩ, trong lòng đã dần dần có một cái hoàn thiện kế hoạch. Sau một lát, vừa đến thân ảnh quen thuộc lại đến dược viên cổng, hết thảy đều như là Tô Trần dự liệu như thế. Tô sư đệ, còn tưởng rằng lần này ngươi lại không ở đây, vậy ta liền xem như là khắp toàn bộ Lưỡng Nghi Tông cũng phải đem ngươi tìm ra a. Liễu Như Phong cười cười, cũng không biết là đang nói đùa vẫn là nói thật. Bất quá tại đụng phải hai lần mít về sau, hiện tại nàng tại Tô Trần trước mặt đã không có chút nào giá đỡ, ngược lại trở nên tương đương hiền hòa. Sự thật lần nữa chứng minh, là ngươi có đầy đủ thực lực về sau, lại băng lãnh nữ thần cũng sẽ hòa tan. Liễu sư tỷ nói đùa, lần trước là không biết ngươi muốn tới bởi vậy bỏ qua, cái này hướng ngươi bồi tội. Nói xong, chính Tô Trần trước một ngụm đưa trong tay trà một uống mà xuống. Đối với dạng này người cao ngạo, đã muốn bắt bóp cũng muốn hiểu được nghệ tình, như thế mới có thể nắm giữ tốt tiêu chuẩn, dù sao bọn hắn làm không phải là một cũ, cũng không thích hợp đắc tội. Nhìn thấy Tô Trần thái độ cũng xem là tốt, Liễu Như Phong trong lòng điểm này nhỏ nhỏ bất mãn cũng theo đó tan thành mây khói, tiếp tục duy trì gió xuân phơi phới tiêu dung. Tô sư đệ, lần này ta thế nhưng là mang theo 10 phần thành ý tới, hy vọng ngươi có thể xem ở những bảo vật này phân thượng, đem kia cầm phổ bán cho ta, đồng thời ta cũng nhớ kỹ phần nhân tình này. Liễu Như Phong không còn có lần thứ nhất cao ngạo ngữ khí, thậm chí mang theo vài phần điểm đạm đáng yêu chi ý, nàng là cái tương đương nữ nhân thông minh, đã trước đó bộ kia không làm được, vậy mình liền chịu vừa, xuất ra đầy đủ thành ý trong lúc nói chuyện, trên bàn đã dọn lên mấy cái hộp, mà Tô Trần cũng nhiều hứng thú nhìn xem nàng từng cái mở ra. Một chương hội họa phức tạp phù triển xuất hiện tại trước mặt, trong đó kinh khủng lôi hồ lấp lóe, kinh người lông tơ dựng ngược, đồng thời càng có gió lạnh quất vào mặt, lại đi băng đao xẹt qua. Đây là một chương cao cấp phong lôi phù, uy lực của nó đủ để trọng thương luyện khí 9 tầng cao thủ. Liễu Như Phong vừa ra tay chính là đại thủ bút, đích thật là thấy Tô Trần hai mắt tỏa sáng, xem ra lần này thật là mang theo thành ý tới. Ngay sau đó, đối phương lại mở ra cái thứ hai hộp. Tại trong cái hộp này, nằm một cây dược tính 10 phần huyết sâm, cái đồ chơi này đã mọc ra hải nhi bộ dáng, vẹn vẹn hít vào một hơi cũng cảm giác cả người tinh thần không ít. Đây là 400 năm phần Tây Lăng huyết sâm, nếu là phục dụng nhưng dài 10 năm thọ nguyên, càng có bách độc bất xâm hiệu quả. Thật sự là đồ tốt ta, không hổ là Liễu sư tỷ, thủ bút này chi lớn để cho người ta mở rộng tầm mắt. Nhìn thấy Tô Trần động tâm, Liễu Như Phong cũng là tương đương hài lòng, sau đó mở ra cái cuối cùng hộp. Trong này là một cái túi đựng đồ, cũng không biết chứa là cái gì. Nơi này có một vạn mai hạ phẩm linh thạch, cũng là đưa cho Tô sư đệ, hy vọng có thể dùng cái này ba món đồ đổi cây đàn kia phổ. Nghe được kia con số kinh khủng, Tô Trần lần nữa thấy được giữa người và người chênh lệch. Mình tân tân khổ khổ góp nhặt 2 năm rưỡi, cũng bất quá mới một vạn tả hữu hạ phẩm linh thạch mà thôi, kết quả Liễu Như Phong mua cây đàn phổ cầm ra, đơn đả độc đấu cùng có bối cảnh chính là không giống ai nhìn ra được Liễu sư tỷ đích thật là thành ý 10 phần, bất quá ta cũng không tính dùng cầm phổ đổi những vật này. Liễu Như Phong cũng không nghĩ tới Tô Trần vẫn là sẽ tự tuyệt, đây đối với người bình thường mà nói hoàn toàn có thể được xưng là đầy trời phú quý, cho dù là nàng cũng là cực kỳ không bỏ. Nàng cảm thấy chấn kinh, ngược lại có chút phẫn nộ, cảm giác đối phương căn bản cũng không có bán ra cầm phổ ý tứ, chỉ là vì tiêu khiển nàng. Ngươi là ngại không đủ, ta còn có thể lại thêm. Liễu Như Phong làm lấy cố gắng cuối cùng, nhưng thần sắc đã rõ ràng không vui. Tô Trần lại là trực tiếp lắc đầu, sư tỷ hiểu lầm ta ý tứ, những vật này sớm đã đầy đủ mua xuống ta cầm phổ, chỉ là ta muốn cũng không phải là như thế. Vậy ngươi muốn cái gì? Liễu Như Phong lập tức truy vấn, lại thấy được hy vọng. Ngươi Long Thạch Linh Thủy. Tô Trần cười cười, bất quá cái này lại làm cho Liễu Như Phong thần sắc cứng đờ. Không được, đây là ta tiến hành tiên đạo trúc cơ vật liệu, tuyệt không có khả năng bán đi. Quả nhiên, nàng cũng chuẩn bị đi đường này, bất quá Tô Trần cũng sớm đã đoán được, cho nên mới sẽ tỉ mỉ bố cục làm cho đối phương nhà ra. Sư tỷ, nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là lấy đàn nhập đạo đi. Một chương đỉnh cấp cầm phổ đối ngươi giá trị không thể đo lường, ngươi bằng này trúc cơ cấp độ chưa chắc sẽ thấp. Huống chi tiên đạo trúc cơ độ khó như thế nào, ngươi so ta rõ ràng hơn. Cho dù có phần này Long Thạch Linh Tụy tại, ngươi chẳng lẽ có năm chắc đạt được mặt khác 2 phần vật liệu sao? Tô Trần để Liễu Như Phong im lặng, bất quá nàng cũng không có nhẹ nhàng như vậy nhượng bộ. Đàn của ngươi phổ cố nhiên không tồi, nhưng bản thân đã có không trọn vẹn, cho dù là hoàn chỉnh cũng bù không được ta Long Thạch Linh Tụy. Huống chi, ngay cả ta đều thu thập không đủ vật liệu, ngươi lại dựa vào cái gì có cái kia tự tin có thể tiến hành thiên đạo trúc cơ? Ta có thể hay không gom góp vật liệu cũng không nhọc đến sư tỷ phí tâm, bất quá đàn này phổ ta đích xác có hoàn chỉnh, hơn nữa còn có một phần khác ngang hàng cầm phổ, cái này đủ đổi lấy ngươi Long Thạch Linh tùy sao? Tô Trần trực tiếp cả kinh, liễu như phong trận mắt hốt mồm, cơ hồ không thể tin vào thải của mình. Cái gì? Ngươi lại còn có một phần ngang hàng cầm phổ, chuyện này là thật? Như có nửa câu lời nói dối, lập tức thân tử đạo tiêu. Đối mặt với Tô Trần thế độc, liễu như phong triệt để nói không ra lời, hai người cứ như vậy nhìn nhau trọn vẹn 2 phút. Ngươi thắng. Liễu như phong bất đắc dĩ cười một tiếng, nàng còn chưa hề tại một cái nam nhân trên tay bị bại triệt để như vậy. Chính như Tô Trần lời nói, nàng có thể lấy tới Long Thạch Linh Tủy đã là cực hạn, thiên đạo trúc cơ không phải nàng có tư cách nhúng chạm. Mà hai phần đỉnh cấp cầm phổ đã đầy đủ cho nàng mang đến tăng lên cực lớn, một khi địa đạo trúc cơ thành công, kia nàng cũng có thể có được đến gần vô hạn thiên đạo trúc cơ người thiên phú, tương lai có thể tại trên con đường tu tiên đi được càng xa. Sau một lát, song phương riêng phần mình đều lấy được làm chính mình hài lòng đồ vật. Cùng ta mà nói, cái này 2 tấm cầm phổ giá trị đã cao hơn Long Thạch Linh Thủy, cái này 3 kiện đồ vật bên trong ngươi lại chọn 1 kiện đi. Liễu Như Phong hành vi để Tô Trần coi trọng nàng một chút, không chiếm tiện nghi, làm việc bằng phẳng, đáng giá thâm giao. Cái này không cần, có lẽ ngày sau chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Tô Trần câu nói này tràn đầy ám chỉ, mà đối phương cũng lập tức hiểu ý, ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Bất quá ta nơi này còn có một cái khác hợp tác, cũng không biết sư tỷ phải chăng cảm thấy hứng thú. Đã thiên cơ thí luyện sắp mở ra, kia Tô Trần tự nhiên là không muốn bỏ lỡ Liễu Như Phong cái này cường lực giúp đỡ. Chỉ là cái này nhân vật mấu chốt, hắn sớm đã nghĩ kỹ nên như thế nào phát huy tác dụng lớn nhất. Chương 73, manh thú độc hành theo khoảng cách thiên cơ thí luyện ngày càng gần, toàn bộ lưỡng nghi tông ngoại môn cũng biến thành phá lệ náo nhiệt lên. Tại tích lũy mấy năm thậm chí mười mấy năm về sau, đại lượng đệ tử đều đã bắt đầu chạm tới trúc cơ cánh cửa, tại tông môn quy định bên trong, luyện khí 7 tầng trở lên đệ tử liền có tư cách tiến vào thí luyện hoàn cảnh. Bởi vậy, hiện tại đã có không ít đệ tử bắt đầu kéo bè kéo cánh, chỉ vì có thể tại bí cảnh bên trong đạt được đầy đủ trúc cơ vật tư. Chỉ cần có đi vào tư cách, tông môn cũng không có cái khác hạn chế, thậm chí cho phép xuất hiện nhất định thương vong chỉ tiêu. Tô Trần tùy ý bên ngoài lửa nóng chỉ lên trời, mình vẫn tại tâm vô bàng vụ tiến hành tu luyện. Gần nhất trong khoảng thời gian này, có lẽ là bởi vì đạt được Long Thạch Linh Tủy nguyên nhân, để tâm tình của hắn một trận tốt đẹp, bởi vậy tu hành đều muốn tăng nhanh không ít, đã triệt để vững chắc tại luyện khí 8 tầng cảnh giới. Đại ca, ngay tại hắn quản lý dược viên thời điểm, Lô Nhân Địch đột nhiên chạy vào, mang trên mặt mấy phần phấn khởi. Làm sao vậy? Nhìn ngươi bộ dáng này hẳn là có cái gì tin tức trọng yếu a. Tô Trần bưng chén trà lạnh quá khứ, muốn nhìn một chút đối phương có cái gì đáng giá kích động như thế. Lô Nhân Địch không để ý tới uống trà, liền vội không dằn nổi nói ra, "Đại ca, tin tức quan trọng à, lần này thiên cơ thí luyện bên trong có đóa nhan hoa, mà lại là vượt qua 800 năm." "Cái gì?" Tô Trần mở to hai mắt nhìn, dưới sự kích động trực tiếp đưa trong tay chén trà bóp vỡ nát. "Ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Trọng yếu như vậy chí bảo, tông môn sẽ cam lòng lấy ra?" Lô Nhân Địch trực tiếp cười ha hả, mình ôm lấy cái đỉnh bên trong ấm trà nâng ly, sau đó lau miệng, mười phần vui với nhìn thấy Tô Trần bộ dáng này. "Trọng yếu như vậy sự tình, ta như thế nào lại lừa ngươi?" Hai người ngồi xuống, Lô Nhân Địch lúc này mới tiếp tục nói ra, nói đến cũng là kỳ quái, dĩ vãng thí luyện bên trong nhiều nhất để lên một chút địa đạo trúc cơ vật liệu, cũng đủ làm cho tất cả mọi người đoạt bề đầu. Cái này bỏ vào đóa nhan hoa còn là lần đầu tiên, bất quá theo ta được biết, năm nay chủ trì lần luyện tập này trưởng lao tựa hồ cùng Bạch Phong có chút quan hệ. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn đã nhỏ không ít, dù sao chuyện này không có chứng cứ xác thật, nếu là bị chuyển ra ngoài nói không chừng sẽ khiến dư luận. Tô Trần cũng đi theo nhẹ gật đầu, kết hợp với tin tức ngầm bên trên nhắc nhở, hết thảy đều nói còn nghe được. Tông môn sở dĩ năm nay thái độ khác thường, đoán chừng chính là Bạch Phong người tại từ đó vận hành, sau đó trên dưới cấu kết, để cho hắn cuối cùng chiếm cái này đại tiện nghi. Thật sự là một đầu rượu kê a, cái này cũng đủ để thấy Bạch Phong năng lượng sau lưng cỡ nào to lớn, tuyệt đối không thể coi thường. Ừ, ta hiểu được, như thế xem ra ta thế tất yếu đem đóa nhan hoa đem tới tay, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Tại thời khắc này, Tô Trần trên thân toát ra làm sắc cơ, bất kỳ cái gì ngăn tại trước mặt hắn chướng ngại vật đều phải thịt nát xương tan. Nô Nhân Địch thấy nội tâm run lên, trong lòng đối Tô Trần kính sợ lại tăng lên một phần. Cho dù là quen biết hơn 2 năm, nhưng hắn đối Tô Trần cũng biết chi không nhiều, cảm giác phá lệ thần bí. "Đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi, ai dám ngăn tại trước mặt ngươi ta trước làm thịt hắn." Bất quá từ ta được đến tin tức nhìn, lần này chúng ta trở ngại lớn nhất có lẽ còn là Bạch Phong nhóm người kia, nghe nói liền ngay cả Liễu sư tỷ đều đáp ứng hắn tổ đội mời. Nghe được tin tức này, Tô Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao đây chính là hắn một tay thao túng. Hiện tại toàn bộ ngoại môn bên trong, thực lực đạt tới luyện khí 9 tầng cũng không có quá nhiều, mà Liễu Như Phong càng là trong đó người nổi bật, Bạch Phong muốn kéo lúc nàng cùng một chỗ xông thiên cơ thí luyện cũng hợp tình hợp lý. Xem ra Bạch Phong đối với chuyện này là tình thế bắt buộc à, thậm chí ngay cả Liễu Như Phong đều tỉnh động. Tô Trần cười cười, trong lòng đã nhiều hơn mấy phần nắm chắc. "Đại ca, Bạch Phong cùng Liễu Như Phong đều là cực kỳ lợi hại cao thủ, vô luận là công pháp vẫn là pháp khí đều là không tầm thường. Tại trong đội ngũ của bọn họ, còn có Trang Sao Đường đại sư Minh Bạch 9, những người còn lại thuần một sắc luyện khí 8 tầng, cơ hội là khó tìm đối thủ a." Lô Nhân Địch lời nói ở giữa mang theo vài phần kiên kỵ, từ bên ngoài hoàn toàn chính xác không người là chi đội ngũ này đối thủ. Tô Trần một bên gật đầu một bên suy tư, để bảo đảm vạn vô nhất thất, hiện tại tất cả tin tức hắn đều cần làm tốt ứng đối. "Bất quá đại ca ngươi cũng không cần quá lo lắng, chúng ta Long Ảnh Đường đại sư Minh Thanh Phong cũng xuất quan, hắn nhưng là liên tục 2 giới ngoại môn thi đấu quán quân, thực lực không thể nghi ngờ. Ta cho ngươi lưu lại cái vị trí, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ thu thập Bạch Phong đám kia biết độc tử. Nô Nhân Địch mục đích tới nơi này chính là dự định cùng Tô Trần tổ đội, hắn biết lấy Tô Trần thực lực, liền xem như những cái kia luyện khí 9 tầng đệ tử cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Một khi bọn hắn cường liên hợp, vậy liền có thể đoạt được càng nhiều trúc cơ vật liệu, cũng có lượng càng lớn hơn nắm thay Tô Trần cướp được đóa nhan hoa. Nhưng mà Tô Trần trả lời lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, vậy mà một ngụm liền cự tuyệt. "Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, bất quá loại sự tình này bên trên ta luôn luôn thích độc lai độc vãng, không cần kéo ta nhập bọn. Nếu chỉ là Nô Nhân Địch, Tô Trần vẫn tương đối tin qua được. Nhưng một khi tham dự nhiều người, sẽ xuất hiện mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được tình huống. Phía sau đâm đao sự tình hắn không muốn làm, bất quá không thể không phòng, lần trước tại Ong Vàng Cốc hắn liền kiến thức qua. Nô Nhân Địch còn muốn nói điều gì, bất quá gặp Tô Trần tâm ý đã quyết, cũng không còn miễn cưỡng. Được, đã đại ca ngươi có an bài ta liền không khuyên giải. Trong này có quan hệ với thiên cơ thí luyện các loại tình huống cùng quy tắc, cùng bộ phận cao thủ tin tức, ngươi nhìn nhiều nhìn. Ừ, ta sẽ ở chú ý. Đợi đến Nô Nhân Địch rời đi về sau, Tô Trần cũng là lật ra những tài liệu này nhìn lại, có một cái tình báo đội trưởng vì chính mình thu thập tin tức, đích thật là bất lo không ít. Tô Trần sở dĩ không có ý định cùng Long Ảnh Đường người cùng một chỗ, một mặt là thuận tiện mình hành động, một phương diện khác cũng là không muốn Ngô Nhân Địch khó làm. Long Ảnh Đường đại sư Minh được xưng là ngoại môn đệ nhất nhân, mặc dù tên gọi thanh phong, nhưng làm người lại là tâm ngoan thủ lạc hùng tâm bừng bừng, nếu không cũng không có khả năng lãnh đạo Long Ảnh Đường cái này giết chóc cơ cấu. Dạng này người sẽ không đánh đoá nhan hoa chủ ý. Đến lúc đó Ngô Nhân Địch kẹp ở giữa nhất định khó làm, nếu là công khai giúp hắn, ngược lại sẽ bị cho rằng là ăn cây táo rào cây sung, đến lúc đó ở nơi nào cũng khó khăn hỗn. Giang hồ không phải chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế, Nô Nhân Địch ở phương diện này vẫn là nghĩ đến quá đơn giản. Tô Trần đem tất cả tin tức đều tiêu hóa xong, sau đó bắt đầu nghĩ cách bố cục. Ba ngày sau thí luyện nhất định là một trận long tranh hổ đấu, mà hắn cần phải làm là tọa sơn quan hổ đấu, tại đóa nhan hoa không có xuất hiện trước đó có thể bảo tồn thực lực liền không xuất thủ. Bất quá lấy Bạch Phong tính cách, hẳn là sẽ không bắt hắn cho quên, nhất định phải lại nghĩ cái biện pháp làm cho đối phương tạm thời bỏ qua hắn mới được. Chỉ chốc lát sau, hắn đã có một đầu diệu kế. Vạn sự sẵn sàng, liền đợi đến thiên cơ thí luyện trận này đông phong. Tiểu tử, xem ra ngươi là muốn đi kia thiên cơ thí luyện xông vào một lần a. Dư trưởng lão đông nhiên uống rượu đi ra, gần nhất hắn một mực xuất quỷ nhập thần, ngay cả Tô Trần cũng không rõ ràng hắn khi nào tại dược viên khi nào cũng đã rời đi. Ừm, dù sao việc quan hệ trúc cơ, ta cũng nghĩ đi thử xem vật khí. Đi thử xem cũng tốt, bất quá tốt nhất lại mở ra một chút tư duy, có lẽ ngươi thấy cũng không phải là chuyện nguyên trạng. Dư trưởng lão nói một cách đầy ý vị sâu xa một câu, Tô Trần nghe được cũng là không hiểu ra sao, không rõ đối phương đến tột cùng nghĩ biểu đạt chính là cái gì. Chương 74, thiên cơ thí luyện 3 ngày thời gian một cái búng tay. Vô số tông môn đệ tử tất cả đều hội tụ tại thiên cơ sân dưới, đứng xa xa nhìn nơi xa vân giả vụ nhiễu núi non. Nghe đồn rằng, tại thời kỳ viễn cổ Lưỡng Nghi tông từng đi ra một vị siêu cấp đại năng, được tôn là Thiên Cơ Kiếm Thánh. Vị này Thiên Cơ Kiếm Thánh không chỉ có một kiếm dẹp tiên đông hoàng, càng là lập nên tại luyện hư kỳ một người độc chiến thập đại đồng cấp thiên tiêu mà không bại ghi chép, cuối cùng làm cho đại thừa kỳ trí cường giả xuất thủ mới bại lui. Kết cục sau cùng rõ ràng, Thiên Cơ Kiếm Thánh hoàn toàn chết đi, liền táng tại kia thiên cơ sơn bên trên, vì hậu nhân lưu lại vô tận truyền thuyết. Bởi vì niên đại quá lâu, hiện tại người cũng đã đem việc này xem như chuyện thần thoại xưa lưu truyền, cho rằng là tông môn tại hướng trên mặt mình thiếp vàng mà thôi. Dù sao hiện tại Lưỡng Nghi tông tại toàn bộ Đông Hoàng đều không đáng nhắc lên. Đang chờ đợi tông môn các lãnh tụ đến trước đó, Tô Trần nhiều hứng thú nhìn xem kia Thiên Cơ Sơn. Cả tòa Thiên Cơ Sơn đều bày biện ra màu đen đặc, ở trung quanh đông đảo núi tuyết ở giữa lộ ra tương đương đột ngột, nhìn tựa như một tòa ma tháp, muốn đem bất luận cái gì tới gần người thôn vệ. Tại Tô Trần thấy có chút si mê thời điểm, đung nhiên cảm giác thị giác một hoa, phản phất có một đôi mắt tại trên núi kia nhìn chăm chăm hắn. Bất quá loại cảm giác này chỉ là một cái thoáng mà qua, cũng không để cho hắn nhìn ra cái gì. Giờ phút này tham dự thí luyện đám người đã sớm tổ tốt đội ngũ, riêng phần mình đứng chung một chỗ phân biệt rõ ràng. Tông môn cũng không có đối với mấy cái này đội ngũ nhân số có bất kỳ hạn chế, bất quá những cái kia có thực lực đội ngũ đều chỉ có 5 người tả hữu, nhiều cũng liền tăng cái. Sở dĩ như thế phối trí, cũng là có thể tại thí luyện trong hiểm cảnh càng thêm linh hoạt cơ động, nhân số nhiều ngược lại sẽ trở thành vướng hữu, cũng khó có thể tiến hành tài nguyên phân phối. Tông môn thí luyện không thể so với phía ngoài phương thức hành động, các loại nguyên tắc hạn chế không có chút nào ranh giới cuối cùng hành vi. Ngoại trừ cực thiểu số lẻ loi chơi chọi nhân chi bên ngoài, những người khác đã có đội ngũ của mình, cái này khiến Tô Trần nhìn ngược lại có chút không hợp nhau. Bất quá hắn lại biểu hiện được 10 phần tự nhiên, đứng ở trong góc nhỏ tùy ý nhìn quanh, tựa như là chờ lấy đi dạo chơi ngoại thành đồng dạng. Liễu Như Phong đứng tại Bạch Phong bên cạnh, vĩnh viễn không thiếu khuyết quay trùng quanh ở trên người nàng ánh mắt, đương nàng phát hiện Tô Trần chỉ là một người thời điểm cũng là nhíu mày, đoán không ra đối phương muốn làm gì. Bạch Phong lập tức liền chú ý tới điểm này, cũng thuận ánh mắt của nàng nhìn sang, lập tức khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Đây không phải là Tô Trần sư đệ sao, làm sao lại ngay cả cái đội ngũ đều không có gia nhập? Nghe nói Liêu sư muội đi tìm hắn mấy lần, hẳn là quan hệ không tệ đi, không bằng mời hắn gia nhập chúng ta, đến lúc đó cũng có thể trông nom một hai. Liễu Như Phong không nghĩ tới hắn đối với mấy cái này sự tình hiểu rõ như vậy, thật sự là đủ đáng sợ. Ta tìm hắn tự nhiên là bởi vì cầm phổ sự tình, tiểu tử này đầu góc toàn cơ bắp, hại ta chạy 3 lần hao tốn hơn vạn mai linh thạch mới mua được, hiện tại ta nhìn thấy hắn liền phiền, cũng đừng đi mời. Liễu Như Phong thần sắc lạnh như băng nói, ánh mắt bên trong lóe ra một vòng vẻ chán ghét, không giống như là lời nói dối. Nguyên lai là dạng này, xem ra ta là hiểu lầm, còn tưởng rằng các ngươi là bằng hữu đâu. Bạch Phong nửa tin nửa ngờ địa cười, bất quá những người khác cũng đã bắt đầu tập thể đối Tô Trần trợn mắt nhìn. Tiểu tử này dám đối Liêu sư tỷ ngay tại chỗ lên giá, quả thực là không biết sống chết. Đợi tiến vào thí luyện chi địa, ta thế sư tỷ đánh gãy chân hắn. Một vị cao thủ lập tức bắt đầu xung xoe, những người khác cũng là nhao nhao phụ họa. Đúng lúc này, trong đám người truyền đến rối loạn tương mừng, chỉ gặp một đám long ảnh đường cao thủ bay tới, dòng người tự động tách ra nhường đường, nhao nhao kính sợ mà nhìn xem đầu lĩnh kia người. Tô Trần cũng nhìn sang, tại Ngô Nhân Địch phía trước đứng đấy một vị thẳng tắp cương nghị nam tử, thiên nhiên liền mang theo uy trấn bát phương lãnh tụ khí chất, trong lúc vô hình tản ra một cỗ cảm giác áp bách. Bất quá giờ phút này trên mặt của hắn lại mang theo nụ cười thản nhiên, không ngừng đôi này trùng quanh người quen chào hỏi, lập tức lại nhiều một phần thân cận cảm giác, để cho người ta đối với hắn đã bảo trì kính sợ, lại không có nhiều ít khoảng cách cảm giác. Trong lúc nhất thời phảng phất đi tới hắn sân nhà, người chung quanh đều nhao nhao đối hắn chào hỏi, trong mắt mang theo vẻ sùng bái, phần đãi ngộ này cho dù là Bạch Phong cũng muốn kém một mảng lớn. Xem ra đây chính là Thanh Phong, quả nhiên hảo thủ cổ tay. Tô Trần có thể cảm nhận được sự cường đại của hắn, cho dù là mình đối mặt cũng chưa chắc chiếm được đến tiện nghi. Trước có Bạch Phong sau có Thanh Phong, xem ra muốn đạt được đóa nhan hoa độ khó không nhỏ a, bất quá càng là như thế, hắn liền càng có động lực, cùng những này tiền kiêu cùng đại thi đấu, mới có thể kiểm nghiệm ra bản thân hai năm này nhiều thành quả tu luyện. Nô Nhân Địch hướng Tô Trần nhìn thoáng qua, hai người lẫn nhau nhẹ gật đầu liền không còn gặp nhau. Đợi đến tất cả dự thi đệ tử đều trình diện về sau, không trung lập tức bay tới năm vị cường giả, kia kinh khủng uy áp cảm giác lập tức liền để tất cả mọi người tràn đầy cung kính, cái này đứng nghiêm. Tô Trần nhìn xem không trung kia năm vị cường giả, chỉ nhận đạt được trong đó một cái là Bạch Phong sư phụ Thái Thượng trưởng lão. Vị này là nội môn vay truyền thần trưởng lão Bạch Vô Định, lần này thiên cơ thí luyện liền do Bạch trưởng lão chủ trì. Vừa nghe đến trưởng lão này họ Bạch, Tô Trần nội tâm liền hơi hồi hộp một chút, kia Bạch Phong cũng họ Bạch à, hai người này sẽ không phải là một nhà a. Lại thêm tin tức ngầm nâng lên đến tình huống, nói không chừng Bạch Phong lần này tại thiên cơ thí luyện mặt ngoài sẽ siêu việt Thanh Phong. Sau đó chính là mấy vị kia trưởng lão riêng phần mình nói một trận, đại khái ý tứ cũng chính là để tông môn đệ tử toàn lực ứng phó, lại không thể tùy ý tổn thương đồng môn vân vân. Lần luyện tập này không có khảo hạch cũng không có thành tích, có thể được đến cái gì toàn bộ nhờ bản sự, bất quá những trưởng lão này cũng sẽ tùy thời chú ý thí luyện tình huống, nếu như ai biểu hiện xuất sắc cũng sẽ bị coi trọng đạt được lời khen. Chỉ bất quá biểu hiện này xuất sắc cũng không có chuẩn xác tiêu chuẩn, đám người chỉ có thể hết sức nỗ lực. Đợi đến canh giờ vừa đến, phong ấn trận pháp mở ra về sau, tất cả mọi người tựa như cùng châu chấu đồng dạng ngươi tranh ta đập đất bay bảo. Tô Trần phát huy hoàn toàn như trước đây, bay thẳng tại phía sau cùng tận lực không làm cho chú ý, bất quá cũng không có tận lực che giấu mình thực lực. Lần luyện tập này có một nửa cao thủ ở vào luyện khí 7 tầng, mà những người này đầu tiên liền sẽ bị nhầm vào, Tô Trần tự nhiên không muốn ngay từ đầu liền bị người đương quả hồng mềm thanh lý bị loại, bởi vậy cũng không có ẩn tàng khí tức. Thí luyện đấu tranh quả nhiên rất kịch liệt, rất nhiều đội ngũ mới rơi xuống đất liền bắt đầu đánh lên, chỉ cần không thương tổn tính mạng người liền có thể, một số người trực tiếp bị trọng thương bị loại. Tô Trần tranh thủ thời gian hướng vắng vẻ địa phương bay qua một cái đỉnh núi, cấp tốc giấu ở trong rừng. Thiên cơ thí luyện chia làm 3 bộ phận, đoạn đường thứ nhất là sơn lâm, tại đi lên là núi tuyết, cuối cùng mới thật sự là thí luyện chi địa Thiên Cơ Sơn. Dựa theo bây giờ đấu tranh trình độ, đoán chừng có hơn phân nửa người còn không có bên trên Thiên Cơ Sơn liền bị loại. Bí mật quan sát trong chốc lát, phát hiện cũng không có người chú ý tới hắn về sau, Tô Trần lúc này mới hướng trên núi tiến đến, trong thời gian này còn nhặt được một chút không tệ thiên tài địa bảo, thậm chí có cái đựng trong hộp lấy có nửa viên trúc cơ đan. Khó trách những người này sẽ đánh đến kịch liệt như thế, xem ra tông môn xuất thủ sát thực rất hào phóng, nếu là may mắn, chỉ sợ không cần tiến Thiên Cơ Sơn liền có thể tìm tới đầy đủ trúc cơ đan, tiến hành phổ thông trúc cơ ở trong tầm tay. Tô Trần dần dần rời xa dưới núi đại loạn đấu, đi một mình tại vắng vẻ trong núi rừng, rất nhanh liền đến tuyết trắng bao trùm khu. Vừa tiến vào nơi này, hắn lập tức cảm giác được một cỗ thật sâu hàn ý, nhất định phải chủ động vận công mới có thể ngăn cản. Xem ra con đường sau đó không dễ đi, chân chính nguy hiểm vừa mới bắt đầu. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, không ngờ lại đạt được đáp lại. Ngươi nói rất đúng, bất quá nên đón ngươi không phải nguy hiểm mà là tử lộ. Đúng lúc này, Vạn Tam mang theo một cái khác luyện khí 8 tầng cao thủ đi tới, dùng nhìn người chết đồng dạng ánh mắt nhìn Tô Trần. Chương 75, tương kế tiểu kế, Tô Trần cũng không nghĩ tới mình một đường cẩn thận, lại còn là bị người tìm được. Xem ra Bạch Phong nhóm người này là quyết tâm muốn thu thập hắn. Bất quá trước mắt liền hai cái luyện khí 8 tầng cao thủ, đối với hắn mà nói còn không có quá lớn uy hiếp, thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, cấp tốc xuất thủ phía dưới có thể trực tiếp đem bọn hắn xóa bỏ. Bất quá hắn đến mục đích là đóa nhan hoa, bên ngoài cũng có tông môn trưởng lão đang nhìn chăm chú hết thảy, tự nhiên không thể xúc động. Ta tựa hồ chỉ là cùng Bạch Phong nói vài câu không hợp nhau lời nói, chẳng lẽ cái này muốn bị phán tử hình? Chủ tử của các ngươi không khỏi quá bá đạo đi. Tô Trần cười cười, Phong Khinh Vân đạm biểu lộ để Vạn Tam hai người rất bất mãn. Hừ, nếu chỉ là bởi vì như thế, Bạch sư Minh cũng sẽ không muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Những này linh phù là ngươi cung cấp cho Ngô Nhân Địch a. Vạn Tam trên tay trực tiếp xuất hiện một trương hỏa phù cùng thủy linh phù, mang trên mặt mấy phần nhẹ răng cười. Nếu không phải ngươi đám đồ chơi này, Ngô Nhân Địch tiểu tử kia đã sớm gặp Diêm Vương đi. Hoàng Bạch sư Minh chuyện tốt, há có thể dung ngươi sống thêm xuống dưới. Vừa mới nói xong, một trương hỏa phù trong nháy mắt liền phát xạ tới, trên không trung mang ra một chuỗi âm thanh xé gió. Tô Trần cho sớm mình dán lên nhẹ nhàng phù, người nhẹ như yến, một cái lộn mèo khó khăn lắm tránh khỏi. Tiếng nổ mạnh to lớn kịch liệt mà vang lên, liệt diễm lăn lộn quyết trường, đem đất tuyết nổ ra một cái cự đại lỗ thủng, uy lực này làm người ta kinh ngạc không thôi. Tô Trần vừa mới rơi xuống đất, Vạn Tam đã đem thủy linh phù đánh vào đất tuyết. Một nháy mắt chính là đất rung núi chuyển, nặng nề tuyết động trong nháy mắt liền hóa thành một đầu cự long uốn lượn mà lên, đối Tô Trần quấn quanh mà đến, một đầu đập xuống. Trải qua Tô Trần kỹ pháp gia trì, những này linh phù uy lực thế nhưng là so phổ thông tăng cường gấp 3, hiện tại không nghĩ tới dùng tại trên người mình. Tô Trần lúc này cũng đánh ra một đạo thủy linh phù, tại chân mình bữa sau lúc dâng lên một cái khác đầu tuyết long, hai đầu tuyết long đằng không mà lên, trong lúc nhất thời đụng lên ngàn đống tuyết, tựa như tuyết lở đồng dạng bay lả tả. Những này thủy linh phù uy lực vì sao lớn như thế, xem ra tựa hồ có chút không hợp với lẽ thường. Nhìn chăm chú lên sân thí luyện, các trưởng lão đều chú ý tới tình huống này, Bạch Vô Định rõ ràng cảm thấy được hơi khác thường. Ta nhớ được dư trưởng lão có một môn vẽ phù thủ pháp, kêu cái gì thiên thu như mộng, dùng loại thủ pháp này chế ra linh phù uy lực có thể tăng lên gấp 3, Tô Trần hẳn là đạt được hắn truyền thụ đi. Thái thượng trưởng lão ở bên cạnh giải thích một câu, đám người lúc này mới thoải mái gật gật đầu. Một vị trưởng lão khác thì nhiều hứng thú cười cười, dư trưởng lão kia tính bướng bỉnh, liền xem như tông chủ đều không thế nào phản ứng, tại thuốc kia trong vườn cũng không biết đuổi đi nhiều ít người. Nghĩ không ra cái này gọi Tô Trần tiểu gia hỏa có thể bị hắn coi trọng, xem ra rất là không đơn giản. Bất quá là cái tạp linh căn, khó mà tại cái này tiên độ bên trên đi được xa à, bằng không thì cũng sẽ không tiến việc vật mấy đường. Thái thượng khẽ lắc đầu, hắn đối Tô Trần ngược lại là không có gì ấn tượng xấu, chỉ là cũng không ôm hy vọng mà thôi. Thì ra là thế, đáng tiếc. Bạch Vô Định cũng lắc đầu, liền không nói thêm gì nữa. Ngay tại bay là tả tuyết lớn bên trong, nguyên bản đứng tại Vạn Tam bên cạnh cao thủ cũng như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc đã xuất hiện sau lưng Tô Trần. Thiên đao chạm. Theo một đạo tàn nhẫn thanh âm vang lên, trong nháy mắt liền có vô số đạo đao khí chém tới, còn chưa rơi xuống tuyết lớn lại lần nữa bị chạm bạo, trong lúc nhất thời tuyết sương mù tràn ngập. Sau đó những này đao khí tung hoành giao nhau, tại trong sương mù lại tinh chuẩn địa chém về phía Tô Trần, mỗi một đạo đao khí bên trên đều thiêu đốt lên lửa diễm, thế công không thể bảo là không khủng bố. Xem ra đi theo Bạch Phong bên người đều không có một cái yếu. Tô Trần nhìn trước mắt sắc cơ, lập tức rút ra xích giao đao lấy cực nhanh tốc độ chém trở về. Trốn tránh ở giữa, hắn càng là cố ý bị hai đạo đao khí chém trúng. Bất quá có huyết lân khải giáp tại, hắn căn bản cũng không có thụ thương, chỉ là trên thân mang theo hai đạo hỏa diễm bị bỏng vết tích, nhìn thụ thương cũng nhẹ. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, hắn nặng nề mà ngã xuống trong đống tuyết. Xem xét đánh trúng vào Tô Trần, Vạn Tam hai người lập tức yên tâm không ít, trên mặt tràn đầy âm hiểm ý cười. Liên cái này hai chiêu khoa chân múa tay cũng dám đắc tội Bạch sư mình, thật sự là không biết sống chết. Xuyên qua tràn ngập tuyết sương mù, hai người đã thấy ngã xuống đất Tô Trần, bộ dáng kia cũng không có gây nên hai người hoài nghi. Tô Trần không nói một lời, không có che giấu trong mắt bối rối cùng quyết định tàn nhẫn. Đi chết. Tô Trần trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện hai tấm hỏa phù, đối Vạn Tam hai người liền ném tới, thừa dịp nổ lớn lập tức lên núi sườn núi phương hướng chạy trốn quá khứ. Truy. Vạn Tam sớm có phòng bị, hai người lập tức đuổi tới, một bên truy một bên không ngừng đánh ra các loại thuật pháp, tầng tầng lớp lớp đao khí oanh sát mà tới. Tô Trần thì là chật vật trốn tránh, thỉnh thoảng bị đao khí đánh trúng, khí tức càng phát ra suy yếu. Hắn sắp không được, nhất định phải đem nó diệt. Vạn Tam nhiệm vụ chính là muốn đem Tô Trần diệt trừ, nếu không tiểu tử này sẽ liên tục không ngừng địa cho tình báo đội cung cấp linh phủ, tự nhiên sẽ hỏng Bạch Phong đại kế. Nhưng mà Tô Trần tự nhiên là rõ ràng điểm này, cho nên mới tương kế tự kế. Lấy Bạch Phong đầu óc, tự nhiên sẽ đem tất cả mọi người tính toán ở bên trong, nếu như hắn hảo hảo tiến vào Thiên Cơ Sơn, phía sau đãi ngộ cũng không phải là hiện tại đơn giản như vậy. Bởi vậy hắn được đến cái thuận nước đẩy thuyền, trước làm cái bị chém giết giả tượng, kể từ đó ai cũng sẽ không lại đem lực chú ý đặt ở trên người hắn, thì thuận tiện mình thời điểm then chốt đến cái xuất kỳ bất ý trong nháy mắt, hắn đã bị đuổi tới bên vách núi không có đường lui. Chạy, ta nhìn ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu? Vạn Tam trong tay dẫn theo một thanh đại đao, đi từng bước một đi qua, mà đổi thành một cao thủ thì canh giữ ở một bên tùy thời ứng đối lấy đột phát tình huống. Vạn Tam, chúng ta xa ngày không oán ngày nay không thủ, hiện tại ta đã bại, nhất định phải đem sự tình làm được sao? Tô Trần ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn, nếu như không phải muốn lấy đại cục làm trọng, hiện tại hắn giết tiểu tử này liền cùng chém dưa thái rau đồng dạng đơn giản. Cùng là luyện khí 8 tầng cường giả, hắn thực lực tổng hợp lại muốn vượt xa Vạn Tam. Hừ, trước khi chết còn như thế nói nhảm nhiều, đi chết đi. Vạn Tam một cái man như công kích, đem tất cả lực lượng đều hội tụ ở đầu vai, trên thân càng là huyễn hóa ra nhàn nhạt thần như hư ảnh, trận thế chủ tiên. Tô Trần vội vàng ngăn cản, bất quá lại thế nào chống đỡ được cường đại như thế công kích, trong nháy mắt liền bị đụng bay ra ngoài, nặng nề mà rơi xuống tại dưới vách núi. Vạn sư minh, còn cần hay không xuống núi kiểm tra một chút? Không cần, lúc trước hắn liền bị trọng thương, vừa rồi ta lại là một kích toàn lực, làm sao còn sẽ có đường sống? Đừng lãng phí thời gian, trở về giao nộp đi. Vạn Tam lên núi dưới vách nhìn thoáng qua, một mảnh trắng xóa cái gì cũng không nhìn thấy, Tô Trần quả quyết không có đường sống khả năng. Theo hai người rời đi, trốn ở giữa sườn núi Tô Trần lúc này mới thở dài một hơi, lập tức liền ăn một viên dịch dung đan tạm thời cải biến dung mạo, sau đó lại đem khí tức che giấu tại luyện khí 7 tầng. Kể từ đó, những người khác cũng rốt cuộc khó mà hoài nghi đến hắn. Thừa dịp tràn ngập ở trong núi sương mù, Tô Trần lặng lẽ thuận vách núi bay đi, đổi cái địa phương xuất hiện, cho dù là những trưởng lão kia cũng không có chú ý tới điểm này. Cho dù là nhìn xem Tô Trần bị đánh giết, những trưởng lão này đều là giữ im lặng, ai cũng rõ ràng Bạch trưởng lão cùng Bạch Phong có quan hệ, lúc này thay một người chết nói chuyện, không phải tại đắc tội đối phương sao? Tại bên trong tông môn, vẽ truyền thần trưởng lão địa vị thế nhưng là cực cao, là hạch tâm nhất kia số mấy nhân vật, những này ngoại môn trưởng lão đương nhiên sẽ không tự đòi không thú vị. Bất quá giờ phút này đến Lâm Phi đã hướng phía trên núi chạy tới, trên đường đi chỉ đi tiểu đạo, không có cùng bất luận kẻ nào phát sinh xung đột. Chương 76, mê vân một ngọn núi tuyết phía trên, Tô Trần chính cẩn thận đem một gốc tuyết liên thu vào, lập tức liền bắt đầu ngồi xuống nghỉ ngơi. Mặc dù chuyến này lượn quanh không ít đường xa, bất quá chỗ tốt nhưng không có giảm bất chút nào, trên đường đi vẫn tìm được không ít linh dược cùng mấy cái trúc cơ đan. phải biết trúc cơ đan luyện chế thật không đơn giản, cần mấy thứ hi hữu linh dược, hơn nữa còn là 300 năm trở lên năm mới được. Như thế luyện chế đan dược, đối với luyện khí 9 tầng cường giả đột phá mới có trợ lực, đồng thời tại đột phá về sau thực lực cũng sẽ càng mạnh một chút. Nếu là ở bên ngoài, chỉ là một viên trúc cơ đan liền phải bán hơn giá trên trời, mà Lưỡng Nghi Tông tại thí luyện bên trong thả không ít ở trong đó, có thể thấy được cửa đối diện hạ đệ tử vẫn là tương đối chiếu cố. Chủ đạo bên trên những đan dược này cùng linh tài tuy nhiều, nhưng cấp đoạt người cũng không ít, ai cũng đến tiếp nhận không nhỏ phong hiểm. Mà lại Tô Trần đã phát hiện một vấn đề, đó chính là nơi này phong tuyết đối pháp lực tiêu hao rất lớn, một khi vận chuyển pháp lực tranh đấu, sẽ chỉ tiêu hao đến càng nhanh. Xem ra tông môn hẳn là không hy vọng bọn hắn ở chỗ này tranh đấu, bất quá cũng không quá giống à, đã như vậy, kia tại sao lại lưu lại nhiều như vậy đan dược và dược liệu, không phải tự mâu thuẫn sao? Tô Trần ngước mắt nhìn nơi xa, tại kia trong gió tuyết, một đám người ngay tại hướng Thiên Cơ Sơn chạy tới. Từ về số lượng nhìn, nhóm người này bên trong đã chỉ có 2-30 số lượng, đều là thực lực mạnh nhất tinh binh cường tướng, chia làm 3-4 đội ngũ. Xem ra bọn hắn cũng không có đánh nhau, chắc hẳn đều là đang chờ tiến Thiên Cơ Sơn. Tô Trần lập tức nhìn phía xa kia nguy nga Thiên Cơ Sơn, một cỗ thê lương chi ý bao phủ ở trên người hắn, càng có một cỗ cảm giác gáp bách ở trong đó, tựa như thần Phật đồng dạng làm cho người kính sợ. Từ góc độ này xem ra, này Thiên Cơ núi giống như là một tòa hát tháp, cũng giống là một thanh thần kiếm đây này. Tô Trần nhìn xem kia vân tiêu phía trên đỉnh núi, hai bên ngang sinh ra, phía dưới ngọn núi cũng tương đối rộng lớn, tựa như một thanh kiếm sắc cắm ở núi tuyết chi đỉnh. Sau một lát, những người này tất cả đều bước lên phong tuyết đến Thiên Cơ Sơn dưới, ngửa đầu nhìn xem cái này thẳng vào vân tiêu màu đen núi cao. Tô Trần cũng đi theo chạy tới, dưới mắt cái này lần lượt đến 2-30 trong đám người, hiện tại cũng là luyện khí 8 tầng trở lên cao thủ, mà hắn tự nhiên cũng không tiếp tục cẩn giấu cảnh giới khí tức. Lúc này không làm cho chú ý mới là thứ nhất yếu nghĩa, nếu bất luyện khí 7 tầng, ngược lại sẽ bị chú ý đến. Giờ phút này bốn cái đoàn thể bên ngoài, vẫn là có mấy cái độc lang tồn tại, hắn cũng không lộ vẻ đột ngột. Nô Nhân Địch ánh mắt tại mọi người trên thân quét một vòng, cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Nô sư đệ, ngươi sẽ không phải là đang tìm kiếm Tô Trần a? Bạch Phong ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong lóe ra mấy phần đắc ý. Ngô Nhân Địch nghe được hắn ý ở ngoài lời, trong lòng cảm thấy có chút không ổn. Có ý tứ gì? Hắn đã bị ta chém giết, về sau nhưng là không còn người cho ngươi thêm cung cấp linh phủ, bất quá chờ một lúc cũng có thể thuận đường tiễn ngươi lên đường. Vạn Tam ở một bên cười ha hả, thiếu dung dữ tợn mà hưng phấn. Lúc này nói chuyện này, tất nhiên là muốn đả kích Ngô Nhân Địch đám người lòng tin. Ngươi? Ngô Nhân Địch lập tức thay đổi một bộ giận dữ bộ dáng, bất quá hắn rất rõ ràng Tô Trần thực lực, tuyệt sẽ không là Vạn Tam có thể thu thập. Không nên vọng động. Thanh Phong đem hắn ngăn trở, chỉ là hướng Vạn Tam nhìn thoáng qua liền để thân thể của hắn khẽ run rẩy. Xem ra có thể chân chính bước vào thí luyện chi địa, cũng chỉ có chúng ta những người này. Bất quá tại đi vào trước đó ta phải nhắc nhở các vị, này Thiên Cơ núi hung hiểm dị thường, cho dù là tông môn cũng vô pháp hoàn toàn trường khống, cũng khó có thể xem xét trong đó tình huống. Nếu là giờ phút này rời khỏi, liền có thể cầm tới tay vật liệu bình yên trở về, nếu không đằng sau sinh tử khó liệu. Bạch Phong ánh mắt tại mọi người trên thân đánh giá, những địa đạo kia trúc cơ vật liệu chỉ có Thiên Cơ Sơn bên trên mới bị cất đặt, cũng là lưu cho chân chính tinh anh, có chừng có mực vẫn là dòng nước xiết dũng tiến, chính là người lựa chọn. Nghe nói như thế, không ít người đều biểu hiện ra vẻ do dự. Phía trước mọi người mặc dù đánh cho kịch liệt, bất quá cơ bản sẽ không đả thương đến tính mệnh, nhưng đằng sau dính đến địa đạo trúc cơ, hết thể liền khó nói. Huống chi Thiên Cơ Sơn bản thân càng thêm nguy hiểm, đi liền sinh tử không khỏi mình. Thực lực của ta nông cạn, liền không đi cùng chư vị sư huynh tranh giành, cáo lui. Ta cũng được đầy đủ vật liệu, cũng lui. Ta còn là rời khỏi đi. Trong chốc lát, lại có gần một nửa người rời khỏi, hiện tại chỉ còn lại 15 người. Ở trong đó Bạch Phong đoàn đội 5 người, trong đó bao quát 3 vị luyện khí 9 tầng cao thủ. Thanh Phong đoàn đội cũng là 5 người, trừ hắn ra còn có một vị luyện khí 9 tầng cao thủ. Còn lại trong 5 người, ngoại trừ Tô Trần bên ngoài, còn có 2 vị luyện khí 9 tầng cao thủ làm theo ý mình, còn lại 2 luyện khí 8 tầng cường giả thì là một đôi song bào thai, liên hợp lại thực lực không thể khinh thường. Những người này tin tức, Tô Trần trước đó liền đã toàn bộ hiểu rõ, không có một cái nào yếu ớt. Tiểu tử, ngươi cũng nghĩ đi cùng làm việc xấu? Bạch Phong nhìn về phía lẻ loi chơi chọi Tô Trần, người khác đều là có thực lực, mà hắn nhìn cũng rất phổ thông. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đưa ánh mắt rơi ở trên người hắn, Tô Trần lại là khoát tay cười cười, ta chính là muốn đi lên nhìn xem, tích lũy điểm kinh nghiệm chờ lấy lần sau lại đến nha, cái khác cũng không dám muốn. Lời nói này lập tức để tất cả mọi người nở nụ cười, không ít người ánh mắt bên trong mang theo khinh miệt. Ý nghĩ không tệ, liền sợ chờ một lúc bên trên phải đi sợ mặt. Tốt, đã không có rời khỏi, vậy liền lên núi đi. Bạch Phong nghiễm nhiên trở thành nơi này chủ đạo người, bắt đầu người đầu tiên xuất phát. Vị sư đệ này nhìn không quen mặt, con đường phía trước nguy hiểm, không bằng nhập đội ngũ của ta như thế nào, nếu là có nguy hiểm gì ta cũng có thể chiếu cố một hai. Mọi người ở đây thúc đẩy về sau, Thanh Phong bỗng nhiên quay đầu hướng Tô Trần ném ra cành ô liu. Thanh Phong sư huynh vẫn là trước sau như một rộng nhân đại nghĩa, vị sư đệ này, ngươi vẫn là đi theo hắn đi, nếu không một người không nhất định về được đến. Đúng vậy à, ở chỗ này đoán chừng cũng liền Thanh Phong sư huynh có thể đưa ra điểm lực lượng, không thể bỏ lỡ phần này hảo tâm. Độc Lang Nam cung đường cùng Triệu Hải cũng khuyên một câu, bọn hắn đối Thanh Phong nhân phẩm cùng thực lực tương đương tán thành. Các sư huynh hảo ý ta xin tâm lĩnh, bất quá ta vẫn là không thích kéo người khác chân sau, chỉ có một người đi xem một chút là được rồi. Ngươi người này, tốt như vậy tâm xem như lòng lang dạ thú à, chờ một lúc nhìn ngươi làm sao cầu cứu. Long Ảnh Đường Tô Kiều tức giận nói, nàng hiển nhiên là Thanh Phong mê muội. Không sao, đã sư đệ có ý nghĩ của mình, cũng không cần ép buộc. Thanh Phong biểu hiện không thể bắt bẻ, lại lần nữa thắng được đám người hảo cảm. Tô Trần thì tại cuối cùng đi vào theo, cũng không biết vì sao, hắn đối Thanh Phong cũng không có hảo cảm gì, người này luôn luôn mang cho hắn một loại giả nhân giả nghĩa cảm giác. Bạch Phong là công khai trương dương ương ngạnh kỳ thực quỷ kế đa đoan, mà Thanh Phong mang cho hắn cảm giác vừa vặn ngược lại, bất quá khẳng định cũng là thông minh người. Thiên Cơ Sơn cũng không phải là phổ thông núi, kỳ thật đây là một tòa dốc đứng thẳng tắp ngọn núi, nhưng lại có vô số như là màu đen thanh đồng nhánh đồng dạng thân cây nằm ngang mọc ra, lẫn nhau giao nhau quấn quanh, tựa như một tòa rừng rậm. Đám người dẫm lên những cành cây này không ngừng trên mạng nhảy vọt tiến lên, đợi cho Tô Trần sau khi tiến vào, phía dưới lại trực tiếp bị mới mọc ra nhánh cây bao trùm, muốn đi ra ngoài cũng không thể. Bất quá hắn cũng không có bối rối, ngược lại là ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, tại trong tầm mắt của hắn, chỉ có một chút hình quang rơi xuống, nhưng căn bản không nhìn thấy đầu. Còn lại mọi người đã bay xa, lưu hắn lại một người tại lạnh như băng hắc ám bên trong, hoàn toàn chính xác có mấy phần kiếp người. Để cho ta nhìn xem trong này đến tột cùng có cái gì bí mật. Đã nơi này không cách nào hoàn toàn bị khống chế, Lưỡng Nghi Tông còn đem thí luyện để ở chỗ này, cái này chứng minh bọn hắn còn có mục đích khác. Trước đó Tô Trần cũng đã nói, mỗi lần Thiên Cơ Sơn thí luyện đều sẽ vẫn lạc không ít đệ tử tinh anh, nhưng tông môn nhưng lại chưa bao giờ có đổi chỗ dự định, ở trong đó tất nhiên có duyên cớ. So với kia đóa nhan hoa, hắn hiện tại ngược lại đối này Thiên Cơ núi có hứng thú hơn. Chương 77, hung cục vì phòng ngừa đột phát tình huống, tất cả mọi người tốc độ cũng không phải là rất nhanh, lẫn nhau kéo ra khoảng cách nhất định, hiện lên hình quạt đi lên leo lên mà đi. Tại không có đụng phải chỗ tốt trước đó, tất cả mọi người còn có thể duy trì nhất định hợp tác cùng chiếu cố, bất quá loại quan hệ này chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Tô Trần một mực tại phía sau cùng như gần như xa theo sát, thời khắc cảnh giác tình huống chung quanh. Nhưng mà bọn hắn cứ như vậy một mực đi lên xuyên qua một canh giờ, tình huống chung quanh nhưng không có đạt được thay đổi chút nào, phản phất bị vây ở cùng một cái tràng cảnh bên trong, không thể thoát khỏi đồng dạng. Cho dù bọn hắn pháp lực hùng hậu không có gì tổn thất, nhưng lại không cách nào khống chế nôn nóng tâm, đã bắt đầu có người không giữ được bình tĩnh. Sau một lát, tất cả mọi người ngừng lại, phân tán tại các nơi xem xét tình huống. Tô Trần cũng ý đồ đi đến những này thân cảnh cuối cùng, chỉ tiếc có một tầng bình chướng vô hình ngăn cản, để hắn nghĩ bay ra ngoài đều làm không được. Quả nhiên như là Bạch Phong nói như vậy, tiến đến dễ dàng ra ngoài khó, quỷ dị đã bắt đầu. Theo ở chỗ này đợi đến càng lâu, Tô Trần cũng cảm giác nội tâm của mình càng là vội vàng sao động phiền muộn, đã nhanh muốn biến thành một cái một điểm liền nổ thùng thuốc nổ, thậm chí muốn tìm người đánh một trận phát tiết những này tâm tình tiêu cực. Đây cũng là đã trúng chiêu, hắn biết rõ mình bản tính, tuyệt sẽ không nặng như vậy không nhẫn nhịn. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn lập tức bắt đầu ngồi xuống, đồng thời mở ra nhất đoạn thủy quan tự pháp, tại tu luyện trong thần thức ổn định tâm thần. Quả nhiên, chỉ một lát sau thời gian, nội tâm của hắn kia cỗ sao động chi hỏa liền bắt đầu dập tắt, đồng thời vậy mà cảm giác ở chỗ này tu luyện thần thức tốc độ phải nhanh rất nhiều. Chẳng lẽ đây cũng là tông môn hoặc là Thiên Cơ Sơn dụ ý, muốn chúng ta chìm lòng yên tĩnh khí mà không phải phập phồng không yên. Tô Trần nội tâm suy đoán, nhưng những người khác nhưng không có nghĩ tới chỗ này, vốn cũng không có tìm tới phá giải chi đạo, lại tâm tình phiền muộn, mấy người đệ tử rất nhanh liền phát sinh cãi vã. Vẹn vẹn thời gian nói mấy câu, song phương liền đánh lên, đồng thời liên lụy đến song phương nội ngũ. Kia hai điểm song bảo thai cao thủ cùng Nam Cung Đường đánh lên, mà Vạn Tam hẳn là cùng kia hai huynh đệ có chút giao tình, đi quên can không thành công, ngược lại gia nhập chiến đoàn. Ba cái luyện khí 8 tầng cao thủ vây đánh Nam Cung Đường, những người khác mở miệng ngăn cản cũng vô dụng. Nam Cung Đường thực lực mặc dù mạnh hơn bọn hắn, nhưng sát thai cùng sát khó hai huynh đệ tu luyện đồng tâm thai biến thuật cũng rất lợi hại, lại thêm Vạn Tam gia nhập, song phương liệu đến tương xứng. Theo song phương chiêu thức càng đánh càng kịch liệt, đã bắt đầu vận dụng sát chiêu, vô số thân cảnh đều bị băng diệt bốc cháy lên. Nhìn thấy như thế tư thế, những người khác cũng chỉ có thể rời đi, miễn cho bị tác động đến. Tô Trần thì là duy trì xem trò vui thái độ, nhìn xem Thanh Phong bọn người đã đi lên đi xa, hắn cũng lượn quanh một vòng chuẩn bị đi. Bất quá nhìn xem Nam Cung Đường dần dần rơi vào hạ phòng, hắn thì là lấy ra thấu xương châm, đối Vạn Tam liền bắn tới, trong lúc nhất thời tựa như bạo vũ lê hoa, 108 dễ thấu xương châm kín không kẽ hở địa đánh tới. Cảm thấy được nguy hiểm, Vạn Tam lập tức thi pháp ngăn cản, nhưng vẫn là bị ghim trúng mấy châm, mãnh liệt độc tố lập tức để thân thể của hắn xương biến thành màu đen. Cái nào tạm toái lại dám đánh lén lao tử? Vạn Tam giận dữ không thôi, nhưng mà Nam Cung Đường lại bắt lấy cơ hội, một cái lắc mình đến hắn đỉnh đầu, cưỡng ép một chảo bóp nát đầu của hắn. Nhìn xem Vạn Tam thân tử đạo tiêu, Tô Trần cũng là tương đương hài lòng, bất kỳ cái gì trở thành hắn người của địch nhân, đều sẽ là kết cục này. Nam Cung Đường cùng Thiết Thị huynh đệ vẫn còn tiếp tục đánh nhau, bất quá hắn đã không hứng thú biết kết cục, hướng phía đại bộ đội đổi tới. Lại qua trọn vẹn một canh giờ, tất cả mọi người vẫn không thể nào thoát khỏi loại này quỷ dị tình cảnh, đỉnh đầu hoàn toàn không nhìn thấy ra miệng dấu hiệu, mà phía dưới cũng là vô số thân cây tại giao nhau sinh trưởng, phảng phất bị vĩnh viễn cầm tù tại cái này không trung mục giam. Trải qua mấy canh giờ bôn ba, một đám người đều trở nên đủ rũ, đồng thời dị thường khát nước, lại thế nào uống nước cũng không được việc. Bạch Sư Minh, xem ra lối ra còn xa xa khó vời a, ngại nhưng có phá cục chi đạo. Đoàn Chín cũng có chút không giữ được bình tĩnh, không chỉ có là hắn, Liễu Như Phong thần sắc cũng có chút tái nhợt, Tô Kiểu những này luyện khí 8 tầng cường giả càng là sĩ khí sa sút. Tô Trần đoạn đường này tu luyện thần thức, ngược lại thần thanh khí sảng cũng không cái gì dị thường, nhưng vẫn là giả bộ như gần như sụp đổ bộ dáng. Ngược lại là Ngô Nhân Địch cùng Bạch Phong cùng Thanh Phong ba người ánh mắt bình tĩnh, tại trận này trong trò chơi hẳn là đều có thủ đoạn lợi hại. Bạch Phong làm cá nhân liên quan, hẳn là biết không nội dung màn. Hướng bên cạnh mình mấy người nhìn thoáng qua, hắn lập tức bắt đầu bấm ngón tay thôi diễn. Cách chúng ta tiến đến cũng nhanh 2 canh giờ rưỡi, cửa thứ nhất này chẳng qua là trận tính nhẫn mại khảo nghiệm mà thôi, tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh liền có thể quá quan. Nói đến đây, hắn thì không để lại dấu vết địa cho đồng bạn một ánh mắt, cũng không biết đại biểu có ý tứ gì. Đã như vậy, vậy chúng ta liền nhất cổ tác khí chạy đi đi.
"Ừm, nhanh chóng ra ngoài, liền có thể đạt được không ít địa đạo trúc cơ vật liệu." Bạch Phong lập tức đốt lên tất cả mọi người chiến ý, tất cả đều đi lên bay đi. Mà để Tô Trần hơi kinh ngạc chính là, Sắt Hai cùng Sắt Khó hai huynh đệ vậy mà cũng chạy tới, khí tức của bọn hắn đã suy yếu không ít, bất quá đã không gặp được Nam Cung Đường cái bóng. Xem bộ dáng là bọn hắn cười cuối cùng, quả thật là không đơn giản. Đám người tiếp tục đi lên leo lên, quả thật như Bạch Phong lời nói, phía trước cảnh tượng bắt đầu xuất hiện biến hóa, đồng thời không ít trên nhánh cây còn mang theo rất nhiều đỏ thấu quả, chỉ là nghe mùi thơm liền đã để cho người ta không ngừng nuốt nước miếng. Rất nhiều người vốn là khát nước hồi lâu, lần này cũng chịu không nổi nữa, bằng nhanh nhất tốc độ bay đi lên. Tô Trần lại nghe được hương vị thời điểm, thân thể cũng bắt đầu táo động, cũng nghĩ đi tranh đoạt quả. Bất quá càng như vậy, hắn thì càng cảm giác không đúng, bất luận cái gì hướng dẫn tính đồ vật đều có vấn đề, tuyệt không thể mù quáng. Nếu như không có một mực minh tưởng quan tường pháp, có lẽ hắn hiện tại cũng cảm giác không đến một mực tích lũy sao động. Tại Bạch Phong lúc trước nhắc nhở phía dưới, Liễu Như Phong bọn người khắc chế xúc động, cưỡng ép vận công đem mình định tại nguyên chỗ. Mà Bạch Phong mấy người cũng là như thế, thậm chí là một cái chuẩn bị đi hái quả động tác giả về sau lại lui trở về. Chỉ có Thiết Thị hai huynh đệ cái thật ngốc tử, căn bản cũng không có chú ý tới nhiều như vậy, trong nháy mắt liền xông đi lên hái được mấy cái quả từng ngụm địa bắt đầu ăn. Theo cắn một cái xuống dưới, những trái này tựa như cây đào mật đồng dạng nước chảy xuống, còn có kia làm lòng người say hương khí, không ngừng ăn mòn đám người sắt thép ý chí. Không chỉ có như thế, theo bọn hắn ăn tiếp một cái quả về sau, cả người đều giống như trở nên tinh thần, đồng thời khí tức trên thân cũng bắt đầu khôi phục, một chút ngoại thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chữa trị. Nhìn đến đây, liền ngay cả Tô Trần đều cảm giác có phải hay không mình hoài nghi sai, những người khác cũng là do dự muốn hay không đi ăn một cái giải khát. Các ngươi bọn này đồ đần, làm sao tất cả đều đứng tại kia không ăn à, cái quả này thật ngọt nha. Sắt Hai căn bản là không dừng được, vốn là không nhiều quả đã nhanh bị nhà hắn hái xong. Đại sư Minh, Tô Kiều đã có chút nhịn không được, nàng cảm giác mình lại nhẫn một lát liền muốn chết khát, thân thể như bị hỏa thiêu đồng dạng khó chịu. Thanh Phong cũng có chút do dự, nhưng mà Ngô Nhân Lịch lại cho hắn một cái ánh mắt kiên định. Sau một khắc, Triệu Hải đi tháo xuống cái cuối cùng quả, do dự ăn một miếng, trên mặt lập tức lộ ra tiêu dung. Cái này khiến những người khác hối tiếc không thôi, cảm giác xuất thủ chậm. Chỉ bất quá Triệu Hải còn chưa kịp cắn xuống chiếc thứ hai, liền nghe đến Thiết Thị huynh đệ bỗng nhiên hét thảm một tiếng, sau đó thân thể vậy mà bắt đầu tăng dã, thật giống như bị lưu toan ăn mòn, thấy đám người lạnh cả sống lưng. Bất quá càng đáng sợ đến còn tại đằng sau, mấy giây về sau, hai huynh đệ liền chỉ còn lại một bộ khô lâu, mà cái này khô lâu lại tại trên cành cây mọc rễ, dần dần biến thành một đống quả, tản ra mê người mùi thơm. Nhìn đến đây, không ít người đều cảm giác một trận buồn nôn, nguyên lai những cái kia quả là như thế tới. Triệu Hải lập tức liền dọa đến bức bỏ trong tay quả, túi lầu nói ra: "Đi thôi, cửa thứ nhất này đã qua, hiện tại đi lấy chiến lợi phẩm của chúng ta." Bạch Phong không để ý chút nào cười cười, mà Thanh Phong cũng mang người bay đi lên. Bọn hắn đều rõ ràng những cái kia quả có vấn đề, nhưng không có mảy may nhắc nhở Thiết Thị huynh đệ cùng Triệu Hải ý tứ. Đây cũng là chân chính tu tiên, tràn đầy âm hiểm xảo trá, chỉ vì kia có hạn tài nguyên. Chương 78, sắc cơ. Mặc dù Triệu Hải chỉ là ăn một miếng quả, nhưng khí tức trên thân vẫn như cũ trở nên có chút hỗn loạn, ở chỗ này không còn có mảy may ưu thế. Lâm Phi xa xa nhìn chăm chú lên những người này thần sắc, trải qua ngay từ đầu khủng hoảng về sau, những cái kia nhìn về phía Triệu Hải ánh mắt đều tràn đầy trêu tức cùng cười trên nỗi đau của người khác. Mà Triệu Hải cũng cảm giác được những ánh mắt này hàm nghĩa, ánh mắt bên trong ẩn chứa một cô mãnh liệt phẫn nộ. Nhảy mấy cái xuyên thẳng qua ở giữa, tất cả mọi người liền đã đi tới một cái rộng lớn rừng đá bên trong, phía trên này mới giống như là chân chính dãy núi, khắp nơi đều là cao cao đứng sừng sững núi đá, một đường kéo dài đến tầm mắt cuối cùng. Chỉ bất quá toàn bộ rừng đá vẫn như cũng là một mảnh đen kịt, tính đến làm cho người hốt hoảng, liền ngay cả đám người dưới chân thanh âm đều bị hấp thu, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của mình cùng nhịp tim. Loại này cảm giác đè nén cũng không có tiếp tục bao lâu, bởi vì tại một tòa thạch phong bên trên bỗng nhiên thần quang nở rộ, thình lình lơ lửng trọn vẹn hai cái địa đạo trúc cơ đan. Cho dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng Tô Trần nhìn thoáng qua liền biết vật này nhất định không phải phàm vật, kia tản ra quang mang trực tiếp dẫn dụ bọn hắn những người này linh hồn, có một đạo tối tâm thanh âm ở trong lòng vang lên. Đoạt lấy cái này hai cái đan dược, ngươi chính là địa đạo trúc cơ siêu cấp thiên tài. Thật sự là thủ bút thật lớn. Tô Trần hô hấp đều có chút thô trọng, nếu là có thể đạt được một viên địa đạo trúc cơ đan, lại phụ trợ một chút chân quý vật liệu, như vậy trúc cơ thành công chính là 10 phần chắc chín, mà lại có thể tăng lên không ít xác suất trở thành địa đạo trúc cơ người, tới lúc đó vô luận là thực lực hay là thiên phú, đều muốn so với thường nhân cao hơn nhiều. Nếu là có thể ăn vào hai cái địa đạo trúc cơ đan, cái này xác suất chính là cực lớn, mà ăn vào ba cái đan dược, cơ bản liền xem như vững vàng địa đạo trúc cơ người. Xuất thủ. Đến lúc này, tất cả mọi người không còn khách khí, trực tiếp liền biến thành đại loạn đấu, các loại thuật pháp cùng phụ lục pháp khí bay múa không ngừng, thần quang lấp loé ở giữa bạo tạc không ngừng. Mặc dù Tô Trần cũng muốn giành lại cái này hai cái đan dược, nhưng cũng biết tuyệt không phải hiện tại. Coi như lúc này hắn thật lấy được trúc cơ đan, cũng sẽ đem bọn hắn ném ra bên ngoài, ai đi đụng đều là củ khoai nóng bỏng tay. Vẫn là để các ngươi trước đấu một trận đi, không phải ta như thế nào lại có cơ hội. Tô Trần trực tiếp lòng bàn chân môi dầu chuẩn đi, đứng xa xa nhìn trong sân hỗn loạn. Thanh Phong không hổ là ngoại môn đệ nhất nhân, lại lấy sức một mình chế trụ Bạch Phong cùng Liễu Như Phong. Mà Đức Cửu Tắc cùng Quỷ Tinh đấu lên, hai đại luyện khí 9 tầng cường giả trên không trung đấu pháp, tựa như chân chính thần tiên. Lại nhìn Ngô Nhân Địch, cũng là rất được Tô Trần chân truyền, mặt ngoài hô hô thì thầm, kỳ thực toàn bộ hành trình vậy nước. Tô Kiều cùng một vị khác cao thủ Dương Thọ đè ép đối thủ đánh, mà kia bị đánh người chính là lúc trước đi theo Vạn Tam cùng nhau Phương Cát. Tô Trần cũng không quan tâm những này, đã sớm đem lực chú ý đặt ở Triệu Hải trên thân. Gia hỏa này cũng học xong trộm gian dùng mảnh lưới, trực tiếp ẩn tàng lại khí tức tại rừng đá bên trong lượn quanh một vòng, sau đó bạo khởi xuất thủ, một tay lấy hai cái đan dược cho nắm ở trong tay. Tại một trận tùy tiện trong tiếng cười lớn, gia hỏa này tựa như bị điên, nhịn không được địa trách móc, đất này đạo trúc cơ đan là của ta. Nguyên bản loại đan dược cao cấp này là muốn cùng các linh dược khác cùng một chỗ ăn vào, như thế mới có thể trình độ lớn nhất phóng thích dự tính, cũng làm cho thân thể có thể thích ứng xuống tới. Nhưng Triệu Hải sợ người khác cướp đi, vậy mà há miệng liền định trực tiếp đem đan dược nuốt vào. Một hơi ăn vào hai cái địa đạo trúc cơ đan, liền xem như luyện khí 9 tầng cường giả cũng sẽ bị nó bạo. Im ngay. Dây dưa song phương lập tức đình chỉ tranh đấu, Nô Nhân Địch cũng ở thời điểm này đánh ra một viên động thiên châu, vừa vặn đánh vào Triệu Hải trên cổ tay. Máu hư tràn ngập, bị đau Triệu Hải lập tức buông lòng tay ra. Còn không đợi đám người lại đi tranh đoạt, đã thấy cả vùng một trận đung đưa kịch liệt, ngay sau đó chúng quanh rừng đá sụp đổ, một đầu độc nhãn cự xà từ trong đất thoang ra, trực tiếp một ngụm liền đem Triệu Hải cắn lấy miệng bên trong. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, mà khi Tô Trần bọn người cảm nhận được cự xà khí tức thời điểm cũng giật nảy mình, cái này lại là một đầu trúc cơ kỳ yêu thú. Cái này còn chơi cái rắm. Tô Trần lúc này quay đầu liền chạy, vòng qua đầu này cự xà hướng trên núi bay đi, những người khác đồng dạng toàn thân run lên, rốt cuộc không lo được hai cái kia trúc cơ đan. Cự xà đem Triệu Hải ném trời cao, sau đó há to mồm một ngụm liền nuốt xuống. Nghe im bặt mà dừng tiêu thảm, một đám người trực tiếp tan tác như chim ong, tốc độ viễn siêu bình thường cực hạn. Bị quấy nhiêu đến rắn thú rõ ràng không có ý định cứ như vậy buông tha bọn hắn, trực tiếp mạnh mẽ đâm tới, vô số rừng đá bị nạnh sinh sinh đụng bạo, tốc độ cũng là không ngừng tăng tốc. Độc nhãn cự xà tựa hồ cố ý chơi bừa, viên kia cự nhãn không ngừng phóng xuất ra chùm sáng đánh tới, tại mọi người chung quanh không ngừng bạo tạc, nhấc lên một hồi náo loạn. Tô Trần một ngựa đi đầu, sau đó chính là Thanh Phong cùng Nô Nhân Địch chờ Long Ảnh Đường cao thủ, Bạch Phong đoàn đội ngược lại rơi tại cuối cùng. Đối mặt với bên tai không ngừng vang lên tiếng nổ, không người nào dám phất lờ, đều lo liệu lấy chết bần đạo không bằng tử đạo hữu lý niệm, một lòng hướng nơi an toàn bỏ chạy. Thanh Phong sư huynh cứu ta. Tô Kiểu kinh hoàng tiếng vang lên, Tô Trần hướng sau lưng nhìn thoáng qua, muốn nhìn một chút là tình huống như thế nào, vừa rồi hẳn là Phương Cắt Hạng chót mới đúng. Ngay tại lúc hắn quay đầu sát na, đã thấy Thanh Phong trực tiếp vượt qua hắn thân bị, cũng không quay đầu lại chạy, căn bản cũng không có để ý tới Tô Kiểu cầu cứu. Trước đó thế nhưng là nghe nói qua, Tô Kiểu coi là Thanh Phong bí mật tình nhân, nhưng mà đối mặt với độc nhãn cự xà đạo này nguy cơ, Thanh Phong đã sớm là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, ngay cả một cái quay đầu tình nghĩa cũng làm không được. Nhưng mà chính là cái này quay đầu, lại làm cho Tô Trần ngây ra một lúc, bởi vì Bạch Phong cùng Liễu Như Phong bốn người vậy mà không thấy. Đi mau. Nô Nhân Địch tại ở gần hắn thời điểm nhỏ giọng nhắc nhở một câu, hiện tại cũng không phải nên thương hương tiếc ngọc thời điểm. Đừng nóng đội, ngươi nhìn đằng sau. Tô Trần cũng trở về một câu, Nô Nhân Địch lúc này mới liếc về phía sau một cái. Ngoại trừ đang bị đại xà ăn hết Tô Kiều bên ngoài, Bạch Phong những người kia hoàn toàn biến mất không thấy. Đây là tình huống như thế nào? Nô Nhân Địch bốn phía nhìn một vòng, vẫn không có nhìn thấy bất luận cái gì cái bóng, cứ như vậy trong phía khác, Bạch Phong mấy người liền biến mất. Hẳn là Bạch Phong có nội tình tin tức, cho nên vừa rồi cố ý tại chúng ta đằng sau. Hiện tại bọn hắn biến mất, con rắn này liền chỉ biết đuổi theo chúng ta chạy. Chạy trước đi, chờ mạng sống suy nghĩ vấn đề này nữa. Nô Nhân Địch xoay người chạy đường, bởi vì độc nhãn cự xà đang ăn rơi Tô Kiểu về sau lại đuổi theo, hiện tại đã là hắn cùng Tô Trần hai người rơi vào phía sau cùng. Tô Trần tranh thủ thời gian cho mình trên thân nhiều dán hai tấm nhẹ nhàng phù, đồng thời hướng sau lưng đánh ra hai đạo hỏa phù, theo kịch liệt bạo tạc, độc nhãn cự xà cũng thoáng bị ngăn cản một chút. Bất quá cái này cự xà lực phòng ngự quá mạnh, căn bản cũng không có tận lực trốn tránh, vẫn như cũng là mạnh mẽ đâm tới địa đánh tới chớp nhoáng, hỏa phù bạo tạc hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Bất quá có nhẹ nhàng phù đến gia trì, hai người bọn họ tốc độ cũng tăng lên nữa một đoạn, rất nhanh liền đem Dương Thọ vượt qua tới. Không muốn, nhanh cứu ta. Vẹn vẹn không đến một khắc đồng hồ thời gian, đại xà liền đuổi kịp Dương Thọ, đem hắn không chút lưu tình ăn hết. Đối mặt với như vậy nguy cơ sinh tử, tất cả mọi người là ra đầu tê dại một hồi, chỉ hy vọng tranh thủ thời gian kết thúc trận này ác mộng. Mau nhìn, Bạch Phong bọn hắn ở phía trước. Nô Nhân Địch hô một tiếng, tại kia rừng đá biên giới chỗ, biến mất đám người chính thần sắc lạnh nhạt nhìn xem bọn hắn chật vật chạy trốn, nếu là có bao hạt dưa liền hình tượng, hoàn toàn là đang xem kịch. Xem ra ra rừng đá liền an toàn, tăng thêm tốc độ. Nguyên bản đã nhanh chạy mệt là mấy người lại có động lực, ngạnh sinh sinh để tốc độ, hướng khu vực an toàn cấp tốc bay đi. Chuẩn bị cho bọn hắn đưa chút lễ vật. Bạch Phong âm hiểm địa cười một tiếng, rõ ràng không có hảo ý. Chương 79, cự xà giờ phút này độc nhãn cự xà ngay tại đằng sau cực tốc chạy đến, xem ra chỉ cần Tô Trần bọn người ra rừng đá, nó liền thật không thể lại đuổi. Mà Thanh Phong thì là một ngựa đi đầu, phía sau quỷ tinh tiếp theo mà tới, đều thực sự muốn thoát đi cái địa phương quỷ quái này. Ngay tại lúc bọn hắn sắp bay vọt ra ngoài thời điểm, Bạch Phong lại mang theo đoàn đội 4 người đồng bộ bóp lấy thủ quyết, trong miệng pháp quyết không ngừng, tại một khắc cuối cùng đột nhiên đập vào trên mặt đất. Sau một khắc, cả vùng đều lóe ra quỷ dị pháp trận quan mang, một đạo bàng bạc nặng nề bình chướng lập tức ngăn tại rừng đá biên giới bên trên. Thanh Phong cùng quỷ tinh hai người sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trực tiếp ngang nhiên xuất thủ, một đạo mãnh liệt trưởng ấn hung hăng đánh vào kết giới kia phía trên. Thanh Phong không hổ là ngoại môn đệ nhất cao thủ, một trường này lại làm cho cả pháp trận rung động không thôi, bất quá khoảng cách sụp đổ còn kém đến có chút xa. Nhưng mà cự xà cũng không bọn người, cứ như vậy thời gian trong nháy mắt đã đuổi đi theo. Theo cự xà đem Dương Thọ cũng cho ăn hết, hiện tại cái này rừng đá bên trong, liền chỉ còn lại Tô Trần, Nô Nhân Địch, Thanh Phong cùng Quỷ Tinh bốn người. Bạch Phong, ngươi đây là muốn mưu sát đồng môn sao? Mau đem pháp trận cho rút lui, nếu không đừng trách ta không niệm sư môn tình nghĩa. Thanh Phong ánh mắt bên trong tràn đầy hung ác, lúc này không chút nào che giấu sát ý của mình. Bất quá Bạch Phong hoàn toàn là một bộ thái độ thờ ơ, giả bộ điệu nói ra, Thanh Phong sư minh, cũng không phải là ta cố ý làm khó dễ, không tin ngươi có thể nhìn xem tấm bia đá kia bên trên chữ. Nếu là không đem cái này độc nhãn cự xà con mắt lộng mù, con đường tiếp theo liền không cách nào hiện hóa ra ngoài. A, ta đây là sợ các ngươi chạy quá nhanh, không để ý đến trọng yếu như vậy tin tức. Cái này cự xà thế nhưng là trúc cơ kỳ yêu thú, ngươi để chúng ta mấy cái đối phó nó, không khỏi quá để mắt người đi. Thanh Phong cũng không phải đồ đần, như cái này trên tấm bia đá tin tức là thật, như vậy hắn tuyệt không có khả năng mang người đậu thủ, nếu không chẳng phải là vì người khác làm áo cưới. Nhìn thấy hắn cách đối phó, Tô Trần cũng là gật đầu chính là tán đồng. Bọn hắn cùng cự xà nhìn như ở trên cảnh giới chênh lệch không lớn, nhưng một cái đại cảnh giới khác nhau lại là mấy chục lần lực lượng so sánh, thật sự là quá mức nguy hiểm. Yên tâm, đều là đồng môn, chúng ta như thế nào lại để các ngươi một mình phân chiến. Vừa mới nói xong, Bạch Phong vậy mà thật mang người đi đến, đồng thời riêng phần mình tế ra pháp khí chuẩn bị ứng phó cự xà. Hẳn là hắn thật có ý này. Tô Trần không để lại dấu vết hướng Liệu Như Phong nhìn thoáng qua, cái sau thì là bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Mặc dù mỗi người bọn họ ẩn tàng địa cứ tốt, nhưng vẫn là bị Bạch Phong dùng khỏe mắt liếc qua liếc về, trong nháy mắt liền đoán được cái gì. Chúng ta luyện khí 9 tầng mấy người chính diện ngăn chặn nó, những người còn lại tìm cơ hội đánh dụng nó độc nhãn. Bạch Phong hạ đạt chỉ lệnh, lập tức cái thứ nhất liền bỏ tới, những người khác cũng không chần chờ nữa, bắt đầu tìm kiếm đột phá khẩu. Độc nhãn cự xà lân giáp phòng ngự cực cao, Bạch Phong mấy người pháp khí đánh vào phía trên, ngoại trừ tuôn ra rất nhiều đốm lửa bên ngoài, cũng không có tạo thành bao lớn tổn thương. Cái này ngược lại chọc giận cự xà, chỉ thấy nó đứng thẳng, từ trong miệng phun ra một đại đoàn tử diễm dòng lũ, hướng về đám người của tới. Tiêu kinh khủng liệt diễm động chi tức hóa, Tô Trần sẽ không chính diện đi tiêu hao, lập tức liền bay đến nơi xa. Theo một cái bung đôi, vừa vây quanh phía sau chuẩn bị đánh lén đoạn chín liền bị rút chúng, cũng may hắn dùng trong tay đại đao ngăn trở, vẫn như cũng bị đánh bay ra ngoài, ngay cả pháp khí bảo đao đều suýt nữa bị đánh gãy. Đại ca, cái này cự xà quá lợi hại, chúng ta căn bản là không đến gần được a. Nô nhân địch đứng tại Tô Trần bên cạnh, thỉnh thoảng công kích từ xa làm dáng một chút, tìm kiếm lấy cơ hội đột phá. Để cho ta thử một chút. Tô Trần lấy ra mình lạc nhập cung, có cái này trung phẩm pháp khí gia trì, hiệu quả hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Chỉ gặp hắn dương cung kéo dây cung, thể nội pháp lực cấp tốc cuộn, bắt đầu ngưng tụ thành một cây pháp lực mũi tên, tìm đúng khe hở đối kia độc nhãn liền bắn tới. Mũi tên tốc độ nhanh vô cùng, đồng thời uy lực mười phần, cự xà kịp phản ứng về sau ý đồ đem nó cắn rơi, nhưng mà kia mũi tên cũng theo đó cải biến quy tích, hơi khẽ cuốn lại hướng về phía độc nhãn mà đi. Chỉ tiếc cự xà kinh nghiệm mười phần, tại thời khắc cuối cùng đầu lại ra, lại tránh khỏi. Ai nha, thật sự là đáng tiếc. Nô nhân địch gấp đến độ đập thẳng đùi, Tô Trần cũng không nghĩ ra kia cự xà càng như thế giàu hạn. Không chỉ có như thế, cự xà tựa hồ là cảm giác được hắn mang tới nguy hiểm, lại từ bỏ công kích những người khác, hóa thành xuất thủy du long hướng phía Tô Trần hai người liền đánh tới, nhanh như thiểm điện. Không tốt, rút lui. Tô Trần cùng Nô nhân địch tranh thủ thời gian riêng phần mình nhảy ra, ẩn thân cự thạch lập tức liền bị đâm đến nát nhừ. Ngăn lại hắn. Thanh Phong mấy người cũng phát hiện Tô Trần cung tiễn có hiệu quả, lập tức lại chặn cự xà đường đi. Vạn hoang nên xuân. Liễu Như Phong đối cự xà một điểm, trên mặt đất trong nháy mắt hiện lên vô số dây leo đem nó trói buộc, kia dây leo bên trên khắp nơi đều là gai độc, chỉ bất quá đâm không mặc cự xà lân giáp. Mắt thấy cự xà bị trói, Thanh Phong trên tay cũng tê ra một tòa khí tức huyền diệu sơn phong, theo hắn ném cự xà, ngọn núi kia lập tức phóng đại nghìn lần, hóa thành vạn trọng sơn hung hăng nện ở thân rắn bên trên, chấn động đến đại địa run không ngừng. Ngàn lưỡi lao chém. Bạch Phong sau lưng hiện ra dày đặc kiếm ảnh, theo trong tay pháp kiếm trùng điệp đánh xuống, chỉ một thoáng kiếm quang ngập trời, hướng đầu rắn chém qua thứ. Cự xà một tiếng tê minh, thiên trọng sơn trực tiếp bị nó lật tung, lập tức phun ra một đạo luồng khí xoáy, hóa thành bình chướng đem tất cả kiếm khí vỡ nát. Trong nháy mắt, mấy vị luyện khí 9 tầng cao thủ cùng cự xà lại lần nữa đấu. Thanh Phong bọn người mặc dù cùng nó kém một cái đại cảnh giới, nhưng tự thân đều là viễn siêu đồng cấp cường giả tồn tại, càng có không tầm thường pháp khí cùng công pháp, mấy người liên thủ cũng có thể cùng đối phương đấu cái người tới ta đi. Bạch Phong cùng Thanh Phong hai người chính diện cường công, Liễu Như Phong thì có được cường đại trị liệu cùng trói buộc chi thuật, ủy tinh đánh lén, đoạn chín khiêng chính diện. Liên cái này phối hợp, cũng chính là cái này độc nhãn cự xà quá mức lợi hại, nếu không liền xem như cái khác trúc cơ cường giả đều chưa hẳn gánh vác được. Nhìn xem hỗn loạn chiến trường, Tô Trần cũng không tiếp tục xuất thủ, ngược lại là trốn ở Thạch Phong đằng sau lặng lặng địa ngưng thần. Đại ca, vì sao không còn tiếp tục xuất thủ? Hiện tại bọn hắn vừa vặn ngăn chặn cự xà, ngươi nếu là bắn mù kia cự xà, chính là công đầu a. Nô nhân địch ở bên cạnh có chút không hiểu, dù sao lại mang xuống đối tất cả mọi người nhiều hơn mấy phần nguy hiểm. Tô Trần lại là thờ ơ lắc đầu, ra hiệu hắn đi theo nghỉ ngơi một lát. Cầm công đầu hữu dụng không? Chẳng lẽ bọn hắn sẽ đem chỗ tốt đa phần cho ta? Chỉ là một câu nói đơn giản như vậy, liền để Ngô nhân địch trầm mặt lại. Hắn lại tiếp tục nói ra, ngươi nhìn những cao thủ này, mỗi người đều so với chúng ta trong tưởng tượng cường đại, át chủ bài cũng nhiều hơn. Hiện tại đóa nhan hoa thế nhưng là liền sợi lông cũng không thấy, chờ một lúc giành được qua bọn hắn. Những lời này để Ngô nhân địch liên tục gật đầu, lập tức liền nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Như thế nói đến, ngươi là muốn cho đầu này cự xà trước hao tổn một hao tổn bọn hắn lực lượng. Thật sự là cao a. Không có cách, ở chỗ này nếu là không ở thêm một cái tâm tư, người ta hai anh em làm sao cười đến cuối cùng a. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, riêng phần mình móc ra một viên đan dược căn bảo, sau đó ra ngoài tiếp tục xuất công không xuất lực. Có những người khác đè vào phía trước, bọn hắn cũng không lo lắng thật có nguy hiểm gì. Kia cự xà cũng là cực kỳ thông minh, mỗi lần có người tập kích ánh mắt của hắn thời điểm, gia hỏa này đều sẽ sớm cảm ứng, sau đó ngạnh kháng cái khác tổn thương tránh thoát đi, lập tức đối công kích hắn người mãnh liệt phản công. Tô Trần cũng nhìn ra điều này, mình coi như tiếp tục bắn tên cũng chưa chắc có hiệu quả, ngược lại sẽ để cho mình xa vào đến trong nguy hiểm. Ngươi cùng tiến đâu, tiếp tục bắn a. Bạch Phong có chút hung tợn hướng về phía Tô Trần giống lên một tiếng, thời khắc này tiêu hao đã vượt qua hắn quá hạn, đã không muốn kéo dài nữa. Mới vừa rồi bị xúc sinh kia cái đuôi giật một cái, ta đã không có gì lực lượng lại bắn tên. Tô Trần tranh thủ thời gian tìm cái lý do, đồng thời ôm bụng giả bộ thụ thương không nhẹ bộ dáng. Phế vật, mau đưa cung cho ta, ta đến bắn chết nó. Lạc Nhật cung tốc độ cùng uy lực như thế nào, vừa rồi bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, nói lời này thời điểm, Bạch Phong ánh mắt bên trong rõ ràng hiện lên một tia tham lam. Nếu là đem cung cho hắn, đoán chừng là bánh bao thịt đánh chó. Vẫn là để ta tới đi, ta sử dụng liền trả lại ngươi. Liễu Như Phong đứng dậy, thay Tô Trần giải quyết cái phiền toái này. Nàng cần chính là Tô Trần cầm phổ, đương nhiên sẽ không đối Lạc Nhật cung cảm thấy hứng thú. Trước đó tìm hiểu tuyết trắng mùa xuân cùng Quảng Lăng tán về sau, nàng trị liệu thuật cùng trói buộc chi thuật chính là tinh tiến một mảng lớn. Được, ngươi cầm đi dùng đi. Tô Trần giả bộ như sợ tranh thủ thời gian trốn xa một chút, mà Bạch Phong không thể cầm tới Lạc Nhật cung cũng là trong lòng khó chịu. Trải qua thời gian dài đại chiến, đầu này cự xà cũng đã bị tiêu hao đến không sai biệt lắm, năng lực hành động rõ ràng trì hoãn không ít, khắp nơi là vết thương. Mà Bạch Phong mấy người cũng là từng cái bị thương, may mà thụ thương không nặng. Liễu Như Phong thì tìm đúng cơ hội, trực tiếp một tiễn liền bắn nổ cự xà độc nhãn, rốt cục đem cái này tai họa diệt trừ. Theo cự xà ngã xuống đất, không trung cũng đống nhiên bay tới một đống địa đạo trúc cơ đan, phân biệt rơi xuống trên tay mỗi người. Thủ bút thật lớn, xem ra đằng sau nếu là có yêu thú cũng không thể bỏ qua nha. Tô Trần tranh thủ thời gian thu vào, mà Thanh Phong bọn người thì lẫn nhau liếc qua những người khác trúc cơ đan, hiển nhiên đều đang đánh mưu ma trước quỷ. Xem ra đằng sau đến để phòng bọn hắn một tay, miễn cho bị ám toán. Tô Trần dùng ánh mắt nhắc nhở Ngô Nhân Địch, cái sau cũng là khẽ gật đầu. Chương 80, phân đạo ngươi lạc nhập cùng, đa tạ. Liễu Như Phong cũng không có tham luyến kiện pháp khí này, sử dụng hết về sau liền còn đưa Tô Trần. Lấy Bạch Phong cùng Thanh Phong hai người đầu não, hiện tại đã mơ hồ cảm thấy không đúng. Bất quá bây giờ thế cục dị thường phức tạp, vô luận là Bạch Phong trong đội ngũ Liễu Như Phong, vẫn là Thanh Phong trong đội ngũ Ngô Nhân Địch, nội tâm đều là hướng về Tô Trần. Giờ phút này thoạt nhìn là hai chi đội ngũ tăng thêm Tô Trần một cái cô lang, nhưng kỳ thực lại là ba chi đội ngũ. Bạch Phong cùng Đoạn Cửu, Liễu Như Phong lại thêm Phương Cát, Thanh Phong, Quỷ Tinh cùng Ngô Nhân Địch đứng chung một chỗ. Song phương đều có tâm tư đoạt được trên người đối phương trúc cơ đan, dù sao chỉ cần 3 viên địa đạo trúc cơ đan, liền cơ hồ là vững vàng địa đạo trúc cơ cao thủ. Cho dù chỉ có 2 viên, lấy những người này thiên phú mà nói, cũng là có được cực lớn xác suất. Chỉ là tại cùng độc nhãn cự xà chém giết về sau, đám người thực lực đều tổn hao không ít, lại thêm 3 chi đội ngũ rắc rối phức tạp, lẫn nhau cũng liền không còn dám vọng động. Thừa dịp đoàn người chỉnh đốn thời điểm, Tô Trần bí mật quan sát lấy thế cục. Bạch Phong nắm giữ lấy không nội dung màn tin tức, ở phía sau tranh đoạt đóa nhan hoa thời điểm tuyệt đối chiếm cứ ưu thế. Mà Thanh Phong thực lực mạnh mẽ nhất, có Ngô Nhân Địch tình báo, cũng không rơi vào thế hạ phong. Chờ một lúc còn phải nghĩ một chút biện pháp mới được, đối mặt với ích lợi thật lớn, Tô Trần cũng không hoàn toàn tin tưởng Ngô Nhân Địch cùng Liễu Như Phong. Trên thế giới này, duy chỉ có mặt trời cùng lòng người không lường được. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người đã chỉnh đốn hoàn tất, khí sắc đều tốt hơn bên trên không ít. Tiếp xuống hẳn là có thể nhìn thấy đóa nhan bỏ ra, loại này hiếm thấy bảo vật cũng không thấy nhiều đây này. Thanh Phong sư minh, chờ một lúc cần phải thủ hạ lưu tình a. Bạch Phong phát ra một trận chói tai cười to, tựa hồ đã dự định là Thanh Phong cùng hắn ở giữa tranh đoạt. Như thế thần vật, tông môn lại thế nào dễ dàng như vậy để chúng ta đạt được? Vẫn là trước trung độ nan quan đi, Bạch Phong sư đệ cũng không nên đem tin tức che giấu à? Trước đó tại rừng đá bên trong thoát thân thời điểm thật có chút không trưởng nghĩa. Thanh Phong cố ý nói, đồng thời hướng Tô Trần nhìn thoáng qua, hiển nhiên là muốn đem Tô Trần kéo vào cùng một chiến tuyến bên trong. Hắc hắc, vừa rồi cũng là tình thế bức bách, không có cơ hội kia nhà, chờ một lúc gặp nguy hiểm ta lên trước, tuyệt không để các sư huynh đệ lâm vào cảnh hiểm nguy. Bạch Phong ngoài miệng nói chuyện ma quỷ, sau đó liền dẫn đám người nhanh chóng lên núi đi. Đám người xuyên qua một mảnh khô nóng sa mạc, sau đó lại tiến vào nhìn không thấy bờ rừng rậm, trèo non lội suối nhưng không có gặp được nguy hiểm gì. Bất quá sau một lát, tại đen nhánh vách núi trước mặt, rõ ràng là một đạo sâu không thấy đáy là trời, đồng thời phía dưới mê vụ vần quanh, vô luận như thế nào nhìn cũng không nhìn thấy ngọn nguồn. Nhất làm cho người e ngại, vẫn là bọn hắn ở chỗ này vậy mà đánh mất năng lực phi hành, đồng thời nhục thân cường độ cũng thần bí tại suy yếu. Đây cũng chính là nói, một khi từ nơi này té xuống, rất có thể liền sẽ bị ngã chết. Bất quá tại bọn hắn cùng vách núi đối diện ở giữa, lại khoảng chừng 8 cái cầu treo, vừa vặn đối ứng bọn hắn 8 người. Phản phất là trong minh minh thiên ý đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn chúng ta phân biệt đi một con đường quá khứ sao? Phương Cắt nhỏ giọng hỏi, luôn cảm giác kia trong xương mù ẩn giấu đi cái gì đáng sợ đến đồ vật. Hẳn là sẽ không đơn giản như vậy, ở trong đó nhất định có chỗ khảo nghiệm, không phải chỉ cần một cây cầu treo là đủ. Nô Nhân Địch lộ ra vẻ trầm tư, ánh mắt thì tại tất cả trên cầu treo dò xét, muốn tìm kiếm ra đầu mối gì. Nô sư đệ nói không sai, những này cầu treo bên trong liền ẩn giấu đi nguy hiểm. Có lẽ có phía trên cất giấu quái vật, có lẽ có đi đến một nửa liền mất. Cùng trước đó cửa ải, nơi này cũng là nhất định phải chết người. Vừa nghe đến người chết, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi, dù sao mình hiện tại liền thân ở trong đó, ai có thể cam đoan chết không phải mình. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không dám tùy tiện đạp lên, nhưng cũng không nỡ rời đi, dù sao đóa nhan hoa ngay ở phía trước. Tô Trần nhìn xem Bạch Phong, hắn thì là một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng, cũng không vội mà quá khứ, xem ra là phải chờ tới cuối cùng. Cùng Ngô Nhân Địch trao đổi một ánh mắt, phát hiện hắn cũng lộ ra mê mang. Bạch Phong tại sao lại tự tin như vậy? Vạn nhất người khác đem an toàn cầu treo đi làm sao bây giờ? vẫn là nói cũng không phải là chỉ có thể là một người đi một đầu cầu treo, hoặc là hắn đều có ứng đối chi pháp. Đối với loại này bật học người, Tô Trần thật muốn đem hắn trực tiếp vứt xuống vách núi. Bạch Phong sư đệ, ngươi hẳn phải biết nên đi như thế nào đi, không ngại đem tin tức chia sẻ ra, mọi người cũng tốt cùng chung hoạn nạn đây này. Thanh Phong hướng Bạch Phong đi tới, ánh mắt kia rõ ràng không đúng, mang theo một chút bức bách tính. Bất quá Bạch Phong lại không sợ hắn, chỉ là chỉ đối diện một chỗ vách núi. Ta làm sao biết làm như thế nào đi a, chẳng qua là thấy được nơi đó quy tắc mà thôi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người cũng đều nhìn sang, quả nhiên phát hiện một chút văn tự. Ý tứ trong đó chính là, những này cầu treo bên trong, bên trái bốn cái vì vô tình nói, bên phải bốn cái vì hữu tình nói. Bất luận kẻ nào muốn đi đâu một con đường đều có thể, không có nhân số hạn chế. Bất quá nếu là có vượt qua một người đạp vào nào đó con đường, trong đó hung hiểm liền sẽ nhiều hơn một phần. Nhưng có chút trên cầu treo nguy hiểm cũng cần trợ giúp lẫn nhau mới được, nếu là chỉ có một người, kia cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem những quy tắc này, tất cả mọi người cảm thấy nhức đầu. Đã một con đường thêm một người liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm, như vậy không ít người hẳn là đều sẽ lựa chọn một người độc hành. Nhưng đằng sau lại bổ sung nói, có nguy hiểm một người đối mặt cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này khiến bọn hắn đều khó mà lựa chọn. Những nguy hiểm này phải cùng cầu treo tính chất có quan hệ, bên trái vì vô tình nói, bên phải vì hữu tình đạo, đến tột cùng nói rõ cái gì? Tô Trần ngồi một mình ở trên tảng đá suy tư, sẽ không phải là vô tình nói nên độc hành, hữu tình đạo nên kết bạn mà đi à? Những người khác cũng nghĩ đến điểm này, lẫn nhau nhiệt liệt thảo luận, lẫn nhau ở giữa cũng dần dần công nhận loại ý nghĩ này. Xem ra hẳn là dạng này, chỉ có cùng người cùng một chỗ mới có thể tu luyện hữu tình nói. Người vô tình tự nhiên người cô đơn, như thế cũng giải thích được. Thanh Phong nhìn về phía chung quanh mấy người nói, nô nhân địch bọn người nhẹ gật đầu. Bất quá Tô Trần lại chú ý tới, Bạch Phong đang nghe những lời này thời điểm trong mắt miệt thị chợt lóe lên, bất quá lại liếm láp mặt cười phụ họa, ta cũng cảm giác Thanh Phong từ đầu đến cuối phân tích đối với, xem ra đi bên trái bốn con đường liền nên độc hành, đi bên phải thì cần muốn kết bạn. Ta cảm giác có vấn đề, chờ một lúc trước nhìn Bạch Phong đi như thế nào. Tô Trần truyền âm cho Ngô Nhân Địch cùng Liễu Như Phong, nếu như vấn đề đều đơn giản như vậy, vậy cái này một quan không khỏi quá tùy ý đã như vậy, vậy ta liền đi vô tình nói, Thanh Phong sư huynh ngươi cùng Ngô sư đệ đi hữu tình nói, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Quỷ Tinh cái thứ nhất đứng dậy, hắn luôn luôn quấn tại một thân màu đen kinh y phía dưới, như cái ảnh vũ người đồng dạng an tĩnh đứng tại chỗ tối tăm, đích thật là thích hợp tu luyện vô tình nói. Chờ một chút. Thanh Phong gọi hắn lại, lập tức nhìn nói với Bạch Phong, vừa rồi Bạch sư đệ không phải đã nói gặp nguy hiểm cái thứ nhất là sao? Người trước hết lui ra đi, cũng không thể để Bạch sư đệ khó làm à, cái này danh tiếng cũng đừng đoạn. Có đạo lý, vậy liền để Bạch sư huynh trước hết mời đi. Quỷ Tinh lập tức lui xuống tới, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Bạch Phong trên thân. Bạch Phong tựa hồ cũng không nghĩ tới Thanh Phong sẽ bày hắn một đạo, thần sắc hơi có chút cứng ngắc. Bất quá hắn cũng thản nhiên, thờ ơ đi hướng trước. Được, đã Thanh Phong sư huynh đều lên tiếng, vậy ta tự nhiên phải làm cái làm gương mẫu. Chư vị sư huynh đệ, chúng ta một hồi gặp. Sau khi nói xong, hắn liền đi lên một đầu vô tình nói. Vẹn vẹn một phút về sau, đám người liền nhìn hắn thân hình biến mất tại trong sương mù, trong quá trình này cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Như thế xem ra cũng không có vấn đề, kia mọi người liền bắt đầu tuyển đi. Quỷ Tinh sư đệ, ngươi vẫn là cùng ta cùng đi hữu tình nói. Thanh Phong nửa câu sau để cho người ta sững sờ, không nghĩ tới hắn lựa chọn lại là Quỷ Tinh. Bất quá cũng có thể lý giải, dù sao Quỷ Tinh thực lực nhưng so sánh Ngô Nhân Địch mạnh hơn, trợ giúp lẫn nhau vừa bạn phù hợp, gia hỏa này thật đúng là hiện thực. Đoạn Cửu một mình đạp vào một đầu hữu tình đạo, mà Phương Cắt vậy mà tại bọn hắn sau khi đi hướng Bạch Phong con đường kia đuổi theo. Đại ca, làm sao bây giờ? Ngô Nhân Địch cũng cảm giác được không đúng, Bạch Phong đoàn đội cách đi cùng đám người thương nghị hoàn toàn tương phản. Ta đã sớm liệu đến, người vô tình chưa hẳn thật vô tình, hữu tình bên trong Phương lại có mấy phần thật. Hết thảy bất quá là hư hư thật thật, khó phân thật giả thôi. Liễu Như Phong nghe được cái hiểu cái không, hỏi, vậy ý của ngươi là? Cùng Bạch Phong bọn hắn, trên một người hữu tình đạo, hai người bên trên vô tình nói. Tô Trần tự tin đánh nhịp, hắn đã dự liệu được, Thanh Phong cùng Quỷ Tinh hai người đoán chừng phải xui xẻo. Chương 81, tối ưu giải trải qua tỉ mỉ suy nghĩ về sau, Tô Trần vẫn là quyết định mình cùng Liễu Như Phong đi cùng một cái đường, để Ngô Nhân Lịch đơn độc đi hữu tình nói. Sở dĩ an bài như thế, cũng có bao nhiêu phương diện nhân tố. Đầu tiên trong tay hắn có Liễu Như Phong cực độ thứ cần thiết, song phương lợi ích hóa lại rất sâu, nếu là có nguy hiểm xuất hiện, nàng càng muốn xuất thủ tương trợ. Tiếp theo, nếu là tại trên cầu treo xuất hiện cái gì xung đột lợi ích, đối phương cũng sẽ có điều lo lắng. Nếu để cho Ngô Nhân Địch cùng Liễu Như Phong hai người cùng một chỗ, không có những điều kiện này trói buộc, vậy liền hết thảy khó nói. Lui một bước giảng, nếu là trên cầu treo chỉ có thể thông qua một người, vậy hắn tại đối mặt Liễu Như Phong thời điểm cũng có thể càng buông tay được chân, dù sao song phương hiện tại chỉ là lợi ích quan hệ, mà cùng Ngô Nhân Địch nhưng lại có không tệ tình cảm. Giờ phút này không chỉ có là hắn đang suy tư cân nhắc, hai người khác cũng nghĩ thấu không ít câu, đối với hắn đề nghị rất nhanh liền đáp ứng xuống, cũng chưa từng có hỏi nguyên nhân. Tất cả mọi người là người thông minh, rất nhiều chuyện tưởng tượng liền rõ ràng, điểm phá liền không có ý nghĩa. Đi thôi, để chúng ta nhìn xem trong này đến tột cùng có cái gì. Tô Trần cười cười, lập tức mang người liền đi bảo. Nhưng mà bọn hắn không biết là, mấy vị tông môn trưởng lao đã xuyên thấu qua giám thiên kính xem sớm đến hết thảy, nhìn xem bọn hắn tại cầu treo trước lựa chọn, riêng phần mình lộ ra không phải bình thường ánh mắt. Xem ra bọn hắn đều rất thông minh, vậy mà phương pháp trái ngược. Một vị trưởng lão cười cười, bất quá cũng không có quá nhiều ý tán thưởng. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, những người tuổi trẻ này à, luôn luôn coi là tông môn tại gây khó khăn đủ đường, thật tình không biết trong đó chân ý à. Bạch Vô Định cũng không có cho ra tốt đánh giá, cho dù là nhìn thấy Bạch Phong như vậy đầu cơ trục lợi hành vi cũng là không thích, có loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhưng lại không thể làm gì thở dài chi ý, mặc dù hắn cũng họ Bạch, bất quá cũng không phải là đúng nghĩa Bạch gia nhân. Nguyên bản hắn chẳng qua là cái lưu lạc đầu đường tiểu ăn mày, bị Bạch gia mang về cho một miếng cơm ăn, đồng thời làm các thiếu gia bạn chơi tùy tùng. Kết quả các thiếu gia luyện võ không có gì thiên phú, ngược lại là hắn ở bên cạnh quan sát thời điểm ngộ ra được môn đạo, từ đây đặt vào con đường tu tiên, cũng coi là tràn đầy sắc thái truyền kỳ. Từ khi tiến vào Lưỡng Nghi Tông về sau, hắn cũng một mực tại còn Bạch gia ân tình, cái này một còn chính là gần trăm năm. Chỉ tiếc cái này Bạch gia nhân thiên phú hoàn toàn chính xác không ra hồn, tu vi cao nhất cũng bất quá khó khăn lắm bước vào trúc cơ kỳ mà thôi, lại luôn luôn để hắn hỗ trợ, đã để hắn có chút giá rời. Nhất là lần này đi cửa sau, trong tông môn không ít người đều lòng dạ biết rõ, mà hắn càng là mặt dạn mày dày đem đóa nhan hoa dã làm đi vào đường phần thượng, đã để hắn thành trò cười. Cũng được, chỉ cần để Bạch Phong thành công địa đạo trúc cơ, ngày sau cũng liền có cơ hội trở thành kim đan cường giả, hắn cũng không cần lại cùng Bạch gia liên lụy không rõ. Cửa thứ nhất khảo nghiệm là nghị lực cùng tính nhẫn nại, cửa thứ hai thì là đoàn kết, về phần cái này mấu chốt nhất cửa thứ ba nha, liền xem bọn hắn tạo hóa. Thái thượng trưởng lão khẽ thở dài một cái, hắn rõ ràng Bạch Phong tính tình, luôn luôn thích đi đường tắt, chính mình cái này đồ đệ đã bị loại. Tông môn chân chính dụng ý, vẫn là muốn cho bọn hắn tại hưu tỉnh trên đường phát huy nhân tính quang huy, tại vô tình nói bên trên kiên định lựa chọn của mình. Chỉ tiếc, đối mặt với sinh tử lựa chọn, những người tuổi trẻ này đều nghĩ đến nhiều lắm, cũng không cách nào trách cứ. Kỳ thật bất luận bọn hắn lựa chọn như thế nào, trong đó độ khó cũng sẽ không nhỏ, nhưng cũng cất giấu phá giải chi đạo. Về phần cái này lần thứ hai lựa chọn có thể hay không chọn chúng tối ưu giải, liền phải xem chính bọn hắn bản tính. Các ngươi nói, những đệ tử này chọn chính xác sao? Một vị trưởng lao hướng mấy người còn lại nhìn thoáng qua, mang trên mặt mấy phần chờ mong. Kỳ thật từ bọn hắn bước vào Thiên Cơ Sơn một khắc này bắt đầu, liền không có tiêu chuẩn đáp án, đừng quên tông môn chân chính dụng ý. Bạch Vô Định mịt mờ nhắc nhở một câu, những người khác cũng là trở nên nghiêm túc lên. Vì tòa này Thiên Cơ Sơn bí mật, bọn hắn đã thử quá lâu, chỉ là vẫn luôn chưa thể thành công á trên câu treo, tất cả mọi người tại cẩn thận đi tới. Vách núi ở giữa mê vụ quanh quẩn ở chung quanh, để bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy chung quanh chừng 5 mét khoảng cách. Dạng này tầm mắt thực sự để cho người ta e ngại, dưới chân lúc nào cũng lắc lư, thỉnh thoảng một cố lạnh thấu xương tùy gió lạnh yếu ớt thổi tới, để cho người ta không thể không căng thẳng cao độ thần kinh. Tô sư đệ, Liễu Như Phong một mực đi theo Tô Trần đằng sau, duy trì một hai bước tả hữu khoảng cách, giờ phút này bỗng nhiên mở miệng. Thế nào? Tô Trần quay đầu nhìn nàng một cái, thần sắc bình tĩnh tự nhiên. Liễu Như Phong cẩn thận nhìn hắn con mắt, ở trong đó lại không tìm ra nửa phần vẻ bất an. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ sao? Nghe đến đó, Tô Trần nhịn cười không được cười, nguyên lai trong mắt người khác cao lạnh nữ thần cũng có như thế bình thường một mặt. Đã làm ra lựa chọn, cái kia còn có gì phải sợ. Nhưng tông môn bố trí tuyệt sẽ không đơn giản như vậy, dị vãng thí luyện bên trong, có thể kiên trì đến sau cùng các sư minh sư tỷ, rất nhiều đều chết tại nơi này, cho dù có sống sót đại khái suất cũng sẽ đến mất. Những lời này hoàn toàn chính xác để Tô Trần nội tâm có chỗ xúc động, bất quá hắn càng tin tưởng vững chắc một điểm, nếu như chỉ là phổ thông thí luyện, tông môn tuyệt sẽ không làm ra như thế lớn tỷ số thương vong. Cái này cũng khó trách những trong năm này Lưỡng Nghi Tông thực lực tại suy yếu, mình đem mình đệ tử tinh anh dày vào rơi, còn có thể trách ai? Đã nguy hiểm như vậy, vậy ngươi vì cái gì không rời khỏi đi? Vẹn vẹn một câu, liền để Liễu Như Phong không có cách nào phản bác nữa. Đối bọn hắn mà nói, hôm nay cái này cầu treo quan tối lui ra, có thể hậu nhân sinh bên trong cầu treo quan cũng có thể thối lui ra không? Tiên đồ tàn khốc chính là như thế, khắp nơi đều tại tranh, hoặc là an vu hiện trạng trở về dưỡng lao, hoặc là liền một con đường đi đến ngọn nguồn. Ngươi thật sự là một cái quái nhân, cùng những người khác rất không giống. Liễu Như Phong như có điều suy nghĩ cấp ra một câu nói như vậy, Tô Trần mang cho nàng cảm giác quá mức cổ quái, hoàn toàn đoán không ra ý nghĩ. Có lúc để nàng tức giận đến chỉ cắn răng, có lúc nhưng lại cảm thấy rất có mị lực. Đi thôi, chờ đi qua lại nói những này, dù sao đều tới, gặp nguy hiểm liền đối mặt thôi, có cái gì tốt sợ hãi. Tô Trần cười cười, lập tức liền quay đầu đi tiếp tục đi lên phía trước, bộ pháp không vội không chậm, chưa hề do dự. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên từ đằng xa trong sương mù truyền đến, thanh âm không ngừng rơi xuống, nghe được nhân thần hồn run lên. Là Phương Cát. Liễu Như Phong trong con mắt tràn đầy hoảng sợ, thân thể càng là dọa đến run lên. Tuy nói cầu treo quan luôn luôn muốn chết người, nhưng khi mình thân ở trong đó chính là một chuyện khác, nói không chừng kế tiếp chính là mình. Đi thôi, ta đã sớm đoán được. Tô Trần cười lạnh, chỉ là hướng bên kia nhìn thoáng qua liền đi. Vì cái gì? Liễu Như Phong có chút ngạc nhiên, nam nhân trước mắt này thật đúng là mãi mãi cũng không hoảng hốt ra. Ngươi ngẫm lại xem, kia Vương Cắt vì sao lại hướng Bạch Phong con đường kia chạy tới, mà lại tốc độ nhanh như vậy, không lo lắng chút nào nguy hiểm. Liễu Như Phong nghĩ, lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, ý của ngươi là đây là Bạch Phong thụ ý hắn làm như vậy, cố ý nói cho hắn biết theo tới rất an toàn, sau đó đem hắn cho ra bán đi, để cho mình thuận lợi qua quan. Có khả năng này, dù sao Bạch Phong thật cần giúp đỡ, vì sao không cho đoạn cửu theo sau? Gia hỏa này tâm tư kín đáo lại độc ác, sợ rằng sẽ là trong chúng ta cái thứ nhất qua quan. Liễu Như Phong trong lòng cảm thấy một trận ác hàn, giống Bạch Phong loại này không từ thủ đoạn người, thực sự quá đáng sợ. Nếu là như vậy, đóa nhan hoa chẳng phải là muốn rơi vào trong tay hắn rồi? Không rõ ràng, có lẽ không dễ dàng như vậy đâu. Tô Trần lạnh nhạt đáp lại, coi như Bạch Phong thực sự đến đóa nhan hoa, hắn cũng muốn vào tới, ai cũng không thể ngăn hắn đạo. Đúng lúc này, Vô Tự Thiên Thư bên trên lại đổi mới một cái lối nhỏ tin tức, Tô Trần lướt qua, khóe miệng dâng lên một vòng ý cười.